Chương 505, điểm giống nhau chương 505, điểm giống nhau không có. Bác gái chắc chắn lắc đầu, vấn đề này ta cũng nghĩ qua, có thể khẳng định không có, thân thể của ta vẫn luôn phi thường tốt, từ nhỏ đến lớn đều vô thai vô bệnh, liền xem như ngẫu nhiên cảm mạo cũng là ngủ một giấc liền tốt. Tóc là ta ngủ một giấc tỉnh đột nhiên toàn rơi sạch, ngoại trừ cạo đầu quỷ, không có nguyên nhân khác. Phương Dương nhẹ gật đầu, mặt sau này quặng mỏ tình huống ngươi biết không? Đương nhiên biết, đừng nhìn ta là nữ nhân, năm đó ta cũng tại mỏ bên trên làm việc, chính là không giống bọn hắn nam nhân xuống dưới. Các ngươi tại khai thác khoáng thạch thời điểm, có hay không xuất hiện qua tương tự triệu chứng? Tương tự. Bác gái trầm tư một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có. Có người sinh bệnh, nhưng chưa từng có nói rụng tóc, mà lại là nhiều người như vậy cùng một chỗ rơi, chưa từng có sự tình. Đơn giản một phen giao lưu, Phương Dương lông mày không khỏi nhíu. Từ bác gái trong giọng nói, tựa hồ tình huống của các nàng thật cùng quặng mỏ không có quan hệ. Cái này có chút phá vỡ Phương Dương trước đó nhận biết. Dĩ vãng gặp được loại sự tình này, đại khái suất là phóng xạ hay là từ trường có vấn đề. Đặc biệt là như loại này bên cạnh chính là thủy ngân mỏ ấn lý thuyết tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn triệu chứng cùng thủy ngân mỏ không có bất kỳ cái gì liên quan, cho dù là trước kia, mỏ bên trên cũng không có xuất hiện qua vấn đề. Cái này khiến Phương Dương có loại cảm giác bất lực, không biết nên bắt đầu từ đâu. Về phần cái gọi là cạo đầu quỷ, cái kia đơn thuần lời nói vô căn cứ. Coi như hắn hiện tại làm bộ tác pháp, mình tùy thời phủi mông một cái rời đi, nhưng đến thời điểm khổ vẫn là những thôn dân này. Phương Dương làm một người tu đạo, khẳng định không làm được loại này thất đức sự tình. Vừa vặn lúc này, cổng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, hai cái lao đầu tử dắt dịu nhau đi đến. Lực bác gái, nhà ngươi nhi tử nói với ta mời đến một cái đạo sĩ ở chỗ nào? Vừa dứt lời, ánh mắt liền khóa chặt tại Phương Dương trên thân, vội vàng sửa lời nói, đạo trưởng còn trẻ như vậy. Phương Dương cười gật đầu đáp lại, lão cư sĩ ngươi tốt. Lão nhân khoát tay áo, đạo trưởng khách khí, ta là Lớn Dương thôn thôn trưởng, lần này sợ là muốn phiền phức đạo trưởng giúp chúng ta năm cái kia cạo đầu quỷ. Lúc nói chuyện, Phương Dương phát hiện thôn trưởng cùng bên cạnh hắn lao nhân đều là một đầu màu xám bạc tóc trắng. Mặc dù rất trông có vẻ già, nhưng nhìn lại tương đối tươi tốt, cùng bác gái tóc hình thành mánh liệt so sánh. Từ thôn trưởng tư thái đến xem, hắn so bác gái muốn lớn tuổi không ít. Vì cái gì bác gái tóc rơi mất, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không rơi. Còn không đợi Phương Dương biết rõ ràng sự nghi ngờ này, ngoài cửa lại chuyển tới thanh âm huyên náo. Chỉ gặp một đại ba người thành quần kết đội chạy chậm tới, từng cái đi vào phòng bên trong, dọc theo vách tường chiếm hết một vòng. Vừa vào cửa, nhìn thấy Phương Dương ngồi tại dưới hương án, tất cả đều nhịn không được xì xào bàn tán. Không bao lâu công phu, trong phòng liền đứng đầy người, sơ bộ tính ra chí ít vượt qua 50 người. Mà nam tử cũng tại lúc này chen lấn tiến đến, thở hồng hộc mở miệng nói, đạo trưởng, ở thôn một nửa người ở nơi này, còn có không ít người ngay tại chạy tới, về phần những cái kia tại ngoại địa làm công sợ là không về được. Phương Dương nhẹ nhàng phất phất tay, không có việc gì. Sau đó nhìn về phía thôn trưởng lông mày cao lại, thôn trưởng, làm phiền ngươi để dụng tóc người hướng phía trước chạm vừa đứng, không có rơi về sau chạm. Tốt. Thôn trưởng mặt hướng đám người hô lớn, đều nghe được đi, đại lực mời tới đạo trưởng giúp chúng ta bắt cạo đầu quỷ, đều thành thành thật thật nghe đạo giải phối hợp. Đáp lại thôn trưởng chính là tất cả mọi người tự giác chia hai cái đội ngũ. Bên trong một tầng là rụng tóc, bên ngoài một tầng là bình thường. Phương Dương đảo mắt một vòng, đánh giá rụng tóc thôn dân, phát hiện bọn hắn trẻ có già có nam có nữ. Tuổi trẻ 30 tuổi ra mặt, lão 80 tuổi đều có. Thôn trưởng nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, ngươi xem một chút, bọn họ có phải hay không bị tạo đầu quỷ tìm tới cửa? Phương Dương không gật đầu, ngược lại mở miệng hỏi, các ngươi đều cùng bác gái, ngủ một giấc tỉnh tóc không hiểu thấu rồi chứ? Đúng. Đám người chăm miệng một lời trả lời. Sau đó lần lượt nói rõ mình rơi phát kinh lịch. Mặc dù bọn hắn nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng cơ bản đều là cùng bác gái đồng dạng tình trạng, chỉ bất quá có người thì một chút xíu rơi, có người thì duy nhất một lần rơi. Còn có một cái đặc thù rõ ràng, đó chính là bọn họ đều cảm giác được thị lực giảm xuống. Về phần ngoại vi những người kia thì tình huống gì đều không có. Trong lúc nhất thời trong phòng một mảnh ầm ĩ, liền ngay cả Phương Dương nói chuyện đều bị dìm ngập xuống dưới. Cũng may thôn trưởng nhìn không được, hét lớn một tiếng, đều an tĩnh, khiến đạo trưởng nói. Phương Dương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, các ngươi tình huống này có chút khó làm a. Lời này vừa nói ra, thôn trưởng lập tức cấp nhãn, đạo trưởng, thế nào? Có phải hay không cảm thấy tiền thiếu đi? Không quan hệ, nếu là tiền thiếu đi chúng ta từng nhà đều ra một điểm, cam đoan để ngươi hài lòng. Không phải không phải. Phương Dương liền vội vàng cười giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải nói tiền, ta nói là các ngươi rụng tóc tình trạng không có quy luật chút nào, rất ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên? Thế thì cũng không phải. Lúc này, trong đám người một cái hói đầu đại thúc không xác định mở miệng nói, ta cẩn thận nghiên cứu qua, phát hiện chúng ta những thứ này rụng tóc, vẫn có một ít điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Phương Dương kinh nghi mà hỏi. Ê! Ngươi xem chúng ta những người này, bao quát đại lực nhà, đều là ở tại khoảng cách quặng mỏ gần nhất phòng ở, đây coi là không tính một cái điểm giống nhau. Đám người nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Cẩn thận hợp lại mà tính, lúc này mới phát hiện, thật đúng là. Ta đi, ta trước đó thế nào không có phát hiện đâu, nhà ta chính là cách quặng mỏ gần nhất địa phương. Nhà ta cũng là A, còn có ngươi, 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 nhà Hán, đều là. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói cạo đầu quỷ là từ quặng mỏ bên trong ra? Ta nhớ được năm đó giống như có cái cạo đầu tượng tại chúng ta cái này mất tích đi, có thể hay không? Tê nói, đám người nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần trắng bệnh bắt đầu. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, đằng sau truyền đến một đạo không đúng lúc thanh âm, vậy cũng không đúng, nhà ta cũng cách quặng mỏ rất gần, không riêng nhà ta, ta sát vách cái kia mấy nhà cũng không có vấn đề gì, cái này quy luật không đúng sao? Cái này, giống như cũng là lên tiếng trước đại thúc sắc mặt cứng đờ, thậm hực đứng ở một bên không nói lời nào. Phương Dương cao mày suy tư, hắn ngược lại là cảm thấy đại thúc sách đề nghị rất có ý nghĩa. Từ vừa rồi đối thoại của bọn họ bên trong không khó coi ra, mặc dù cũng không phải là tất cả ở tại quặng mỏ gần nhất người đầu trọc, nhưng dụng tóc tuần một sắc đều là ở tại quặng mỏ phụ cận. Nói cách khác, dụng tóc vấn đề nhất định cùng quặng mỏ có quan hệ. Cái này có chút thao đản. Rõ ràng ba lần bốn lượt xác định bọn hắn triệu chứng cùng quặng mỏ không quan hệ, hiện tại lại phong hồi lộ chuyển đem đầu mâu chỉ hướng quặng mỏ. Phương Dương bị làm đau cả đầu. Nhưng bây giờ đầu mối duy nhất chính là cùng quặng mỏ có quan hệ, cũng chỉ có thể kiên trì hướng cái phương hướng này tiếp tục thâm nhập sâu phát triển. Có quyết đoán về sau, Phương Dương nhìn về phía thôn trưởng hỏi, "Thôn trưởng, hiếu kỳ hỏi thăm, các ngươi cái này quặng mỏ năm đó là bởi vì cái gì nguyên nhân phong mỏ đâu?" Đào xong, thôn trưởng không hề nghĩ ngợi thốt ra. Chương 506, đặc thù thạch đầu chương 506, đặc thù thạch đầu lúc ấy chuyên gia kiểm tra qua, phía dưới thủy ngân mỏ nồng độ đã thấp đến không có khai thác giá trị, chỉ có một ít lẻ tẻ nát mỏ, cho nên liền phong mỏ. Phương Dương khẽ gật đầu một cái, trầm tư một lát mở miệng nói, "Ta muốn đi quặng mỏ nhìn một chút, không biết có được hay không?" "A, đi quặng mỏ?" Thôn trưởng không hiểu hỏi, "Chỗ kia ngoại trừ thạch đầu chính là thạch đầu, không có cái gì có thể nhìn, mà lại quặng mỏ cũng bị phong, vào không được. Ta chính là muốn nhìn một chút thạch đầu, ta luôn cảm thấy thôn các ngươi dụng tóc sự tình cùng quặng mỏ có liên quan." "Dạng này a, cái kia không cần lên núi." Thôn trưởng mở miệng cười nói, "Chúng ta người đời trước đều là tại mỏ bên trên làm qua sống, năm đó phong mỏ thời điểm, chúng ta một người mang theo chút thích khoáng thạch thả trong nhà lưu làm kỷ niệm. Người bây giờ đi trên núi nhìn thấy cũng đều là thạch đầu, còn không bằng trực tiếp xem chúng ta lưu lại khoáng thạch đâu." Nghe nói như thế, Phương Dương lý giải gật đầu, "Được à, vậy thì thật là tốt, phiền phức lấy ra ta xem một chút. Đại lực nhà không thì có sao, lấy ra cho đạo trưởng xem một chút đi." "Tốt." Một bên đại lực đội vàng đi hướng cùng trong. Không bao lâu công phu, hai tay dâng một cái dương gỗ đi ra. Nhìn hắn ôm cật lực bộ dáng, bên trong thạch đầu hẳn là rất nặng. Bành hòm gỗ bị trùng điệp phóng tới trên mặt đất, chấn mặt đất phiêu khởi một trận cho bụi. Sau đó đại lực mở ra hòm gỗ, lộ ra bên trong từng khối nhan sắc khác nhau thạch đầu. Có là màu đỏ, nhưng phần lớn đều là màu trắng bạc. Chỉ bất quá màu trắng bạc nhìn rất ít, trong viên đá ngậm mỏ lượng không phải rất cao bộ dáng. Thôn trưởng thấy thế vội vàng giải thích nói, "Thủy ngân khoáng thạch là có độc, chúng ta cũng không dám tùy tiện cất giữ, huống chi lúc ấy quặng mỏ cũng sẽ không để chúng ta cất giữ. Đây đều là đằng sau phong mỏ thời điểm, ở bên trong chọn một chút vẫn còn tương đối xinh đẹp thạch đầu. Cùng thạch đầu giao thiệp nhiều năm như vậy, nhìn tận mắt quặng mỏ bị phong, ít nhiều có chút không nỡ, coi như là lưu cái kỷ niệm." Phương Dương khẽ gật đầu một cái, cẩn thận nhìn một chút hòm gỗ bên trong khoáng thạch. Nhìn một chút, lông mày lại một chút xíu nhíu chặt bắt đầu. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, tự nhiên thủy ngân tại nhiệt độ bình thường hạ vì thể lỏng, hiện lên hình giọt nước hoặc tiểu cầu châu hình. Trong điều kiện đặc biệt, nó sẽ ngưng kết thành trạng thái cố định, cũng hiện ra lăng mặt thể tinh hình. Mà thủy ngân khoáng thạch bên trong tự nhiên thủy ngân bình thường bảo tồn tại thần sa tinh thể hình dạng suối lọc chống rông bên trong. Nhưng trước mắt những đá này, bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra phía trên có thủy ngân khoáng thạch tinh thể. Coi như bên trong ngậm mỏ lượng rất thấp, cũng không trở thành mắt thường đều nhìn không thấy đi. Cái này khiến Phương Dương phi thường không hiểu. Lấy thôn trưởng những người này lâu dài cùng thủy ngân khoáng thạch liên hệ kinh nghiệm, là không thể nào không nhìn ra. Phương Dương suy nghĩ một lát vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Thôn trưởng, bằng vào ta quan sát, những đá này mặt ngoài giống như cũng không có thủy ngân khoáng thạch đi." Lời này vừa nói ra, thôn trưởng mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới đạo trưởng ngươi ngay cả cái này đều hiểu. "Không sai, mặt ngoài đến xem, những đá này bên trong đều không có thủy ngân khoáng thạch, đó là bởi vì ta trước đó nói, lý do an toàn. Nhưng chúng ta cùng thủy ngân khoáng thạch liên hệ nhiều năm như vậy, một khối đá có hay không thủy ngân mỏ, một chút liền có thể nhìn ra." Dứt lời, túi người cầm lấy một khối đá nhìn về phía đại lực mở miệng nói, "Ta muốn mở mấy cái thạch đầu cho đạo trưởng nhìn một cái, quay đầu ngươi từ nhà ta cầm mấy cái đi." Đại lực khoát tay áo, "Không cần, đạo trưởng là ta mời tới, thôn trưởng ngươi mở đi." "Tốt." Vừa dứt lời, tất cả mọi người tự giác hướng phía sau thối lui. Thôn trưởng túi người cầm lấy hòm gỗ bên trong thạch đầu để dưới đất, tiện tay lại từ đồng bạn nơi đó tiếp nhận truy, phi thường thành thạo lên trên dùng sức vừa gõ. Đinh thạch đầu trong nháy mắt bị đập đập chia năm xẻ bảy, trực tiếp từ giữa đó chia làm hai nửa, đổ nghiêng ở một bên. Phương Dương đụng lên đi nhìn kỹ. Quả nhiên, bên trong vậy mà khảm nạm lấy từng khỏa thủy ngân khoáng thạch tinh thể, lít nha lít nhít. Nhìn thấy cái này, Phương Dương không thể không bội phục những thứ này lao thợ mỏ con mắt độc ác. Từ bên ngoài nhìn vào cùng phổ thông thạch đầu không khác, vậy mà có thể tinh chuẩn biết bên trong có hay không khoáng thạch. Thôn trưởng cười ha hả mở miệng nói, "Đạo trưởng hiện tại đã biết rõ đi, ta lại mở mấy cái cho ngươi xem một chút." Dứt lời lại từ trong dương móc ra ba cái thạch đầu, liên tục gõ ba truy. Đinh đinh đinh, phía trước hai cái cùng trước đó thạch đầu giống nhau như lúc, nhẹ nhàng vừa gõ, từ giữa đó vỡ tan, trần trụi ra bên trong thủy ngân mỏ. Nhưng mà đến cái thứ ba, ngoài ý muốn phát sinh, thạch đầu vẫn như cũ bị nhẹ nhõm gõ mở. Có thể để đám người kinh ngạc là, bên trong dấu tuyết vẫn là thạch đầu, nào có nửa điểm khoáng thạch cái bóng. Đại lực lúng túng gãi đầu một cái, không có ý tứ để mọi người chê cười, cha ta trình độ không đủ. Thôn trưởng cũng cười cười xấu hổ, "Đạo trưởng, đó là cái ngoài ý muốn." "Không." Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Phương Dương thần sắc ngưng trọng nhìn xem khối thứ ba thạch đầu, trầm giọng mở miệng nói, "Thôn trưởng, vừa rồi các ngươi nhìn thấy tảng đá kia gõ mở lúc biến hóa không có?" "A." Thôn trưởng không hiểu trả lời, "Biến hóa gì?" "Đã nứt ra." Phương Dương lắc đầu, "Vừa rồi ngươi gõ mở trong nháy mắt, ta thấy được kim loại quang trạch, nhưng ngay sau đó liền biến thành hiện tại loại này xanh xám sắc." Lời này vừa nói ra, Thôn trưởng mơ hồ, một mặt mờ mịt nhìn về phía đám người, vừa rồi các ngươi có nhìn thấy sao? Chẳng lẽ là thị lực ta không tốt?
Không có,
ta cũng không nhìn thấy, a ta giống như nhìn thấy. Các ngươi đừng nói, tảng đá kia bên trong nhan sắc cùng phía ngoài nhan sắc thế nào có chút không giống. Theo đám người châu đầu ghé hai nghị luận ở Mỹ, rốt cục đoàn người phát hiện tảng đá kia không giống bình thường. Mặc dù nó bên trong không có thủy ngân khoáng thạch, nhưng là gõ mở viên đá nội bộ nhan sắc lại là xanh sáng sắc, cùng mặt ngoài màu trắng bạc có rất lớn khác nhau. Ngay từ đầu đoàn người chỉ coi nó là đá bình thường, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không quá giống. Trong lúc nhất thời hiện trường nghị luận thanh âm lớn hơn, cả đám đều đang suy đoán đây rốt cuộc là không phải khối phổ thông thạch đầu. Thôn trưởng nghi ngờ nhìn về phía Phương Dương hỏi, đạo trưởng, tảng đá kia có cái gì thuyết pháp sao? Phương Dương biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt quýnh quýnh nhìn về phía thôn trưởng nói, thôn trưởng, ta có khả năng tìm tới thôn các ngươi tạo đầu quỷ.
Cái gì?
Một câu kích thích ngàn cơn sóng, thôn trưởng cùng một đám thôn dân tất cả đều chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Dương dò hỏi, đạo trưởng, ngươi nhìn ra gì? Chẳng lẽ lại cùng tảng đá kia có quan hệ?
Phải.
Phương Dương trả lời khẳng định, chỉ bất qua ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng, hiện tại còn không thể xác định, ta cần nghiệm chứng.
Nghiệm thế nào chứng?
Thôn trưởng hô hấp dồn dập mà hỏi. Rất đơn giản, đem các ngươi thôn từ trong động mỏ mang về thạch đầu toàn bộ tập trung tới, từng cái mở ra, nhìn xem còn có hay không cùng loại khối này thạch đầu. Nghe nói như thế, thôn trưởng sợ ngây người, hắn muốn cho rằng Phương Dương muốn tìm thủy ngân quan thạch. Kết quả không nghĩ tới hắn muốn tìm lại là loại này không đáng chú ý phổ thông thạch đầu. Chương 507, mỏ bên trong mỏ. Chương 507, mỏ bên trong mỏ. Mặc dù hắn không hiểu tại sao muốn làm như thế, nhưng nghĩ đến trong làng cạo đầu quỷ đáng sợ truyền thuyết, không chút nào do dự hướng phía đám người hô to một tiếng, đoàn người đều nghe được đi, hiện tại đi, tất cả mọi người đem trong nhà cất giữ thạch đầu mang tới, từng cái gõ mở, không muốn đau lòng thạch đầu, cái đồ chơi này lại không thể bán lấy tiền, nhưng là rụng tóc, đây chính là thật sự rõ ràng. Nói chuyện đến rụng tóc, không ít người không tự chủ sờ lên tóc của mình. Có âm thầm may mắn, có lo lắng, cũng có sợ hãi buồn bực. Nhưng vô luận là loại nào cảm xúc, đều để bọn hắn không kịp chờ đợi muốn giải quyết cạo đầu quỷ vấn đề. Không phải sao? Thôn trưởng tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người như ong vỡ tổ xông ra đại lực nhà, tiến về nhà mình kiếm đá. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, cơ hồ toàn thôn từng nhà người đều tới, đồng thời trong tay còn ôm một cái dương gỗ. Trải qua thôn trưởng mấy người thương nghị, lo lắng thủy ngân khoáng thạch độc tính, cho nên đem vị trí tuyển tại thôn trên quảng trường. Giã ngoại nông thôn yên tĩnh đủ ám, mà giờ khắc này tại từng đạo đèn mỏ chiếu xuống, sáng như ban ngày. Trên mặt mỗi người viết đầy khẩn trương cùng chờ mong cạo đầu quỷ hiện thân. Thôn trưởng đi hướng trong sân rộng nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, có thể bắt đầu chưa?
Phương Dương nhẹ gật đầu, có thể.
Tốt. Đoàn người nghe ta chỉ huy, một nhà đến, nhà mình thạch đầu mình nện, những người khác con mắt cho ta sáng lên một điểm, cùng một chỗ tìm vừa rồi như thế thạch đầu. Tại mệnh lệnh của thôn trưởng dưới, các thôn dân từng cái tiến lên, đem mình mang tới mấy khối thạch đầu từng cái để dưới đất, sau đó giơ lên truy, trùng điệp đập đi lên. Nương theo lấy thanh thúy tiếng đánh, thạch đầu ứng thanh mà nứt. Các thôn dân làm thành một vòng, trừng to mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Rất đáng tiếc, trong dương tất cả đều là thủy ngân quan thạch. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Ngay tại Phương Dương cho là mình khả năng hoa mắt nhìn lầm lúc, đinh một tiếng, hiện trường một trận xôn xao. Ta thấy được, vừa rồi hòn đá kia vỡ ra thời điểm ta nhìn thấy kim loại phản quang, hiện tại làm sao không có?
Ta cũng nhìn thấy, đây là tình huống gì?
Phương Dương vội vàng ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát thạch đầu. Từ phía trên nhan sắc đến xem, cùng trước đó đại lực trong nhà cái kia khối thứ ba thạch đầu vậy mà giống nhau như lúc. Thế Phương Dương hít sâu một hơi, sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Thôn trưởng bị ánh mắt của hắn nhìn có chút rụt rè, khẩn trương hỏi, đạo trưởng, cái này thế nào tìm tới hòn đá, nhìn ngươi bộ dáng làm sao còn không cao hứng nữa nha, đây rốt cuộc chuyện ra sao à?
Thôn trưởng, hiện tại ta còn là không xác định, tiếp tục đập đi chờ ta xác định, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết.
Cái này, được thôi, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn qua đi, các thôn dân lần nữa xếp hàng nện thạch đầu. Cũng không biết là vấn đề vận khí vẫn là cái gì, tiếp xuống cùng loại trước đó màu xanh đậm thạch đầu càng ngày càng nhiều. Đến mức trong đó một cái thôn dân, dòng dã một cái dương đều là loại này thạch đầu. Làm thạch đầu toàn bộ bị gõ mở một khắc này, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn không thể cầm thạch đầu đập chết chính mình. Quá mất mặt. Làm nhiều năm như vậy thợ mỏ, cuối cùng vậy mà tuyển một nhóm lớn không có thủy ngân mỏ cất giữ. Ta thao mẹ nó, đây đều là cái gì đồ chơi a, mặt mò mất hết, mất mặt a.
Phương Dương vội vàng trầm giọng an ủi, không.
Đại thúc, ngươi nhóm này thạch đầu ngược lại giúp ta đại ân, mặt khác, ta muốn nói là,
ngươi cũng không có nhìn nhầm, những đá này không phải đá bình thường.
Nghe nói như thế, đại thúc sắc mặt tái nhợt lập tức kích động lên, ý gì?
Những thứ này cũng là khoáng thạch.
Ta thế nào không biết còn có dạng này thủy ngân khoáng thạch đâu?
Không phải thủy ngân khoáng thạch.
Phương Dương nói lời kinh người, nghe tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Không phải thủy ngân khoáng thạch.
Cái này
sao có thể? Thủy ngân mỏ bên trong móc ra, còn có thể có cái khác khoáng thạch sao?
Phương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu, lớn tiếng giải thích nói, trước đó ta vẫn cho rằng các ngươi tóc rơi xuống là cùng quặng mỏ có quan hệ, nhưng là quặng mỏ bên trong mỏ là thủy ngân chúng độc triệu chứng căn bản cũng không phải là rụng tóc, cho nên ta một lần lại cảm thấy cùng thủy ngân mỏ không có quan hệ. Có thể về sau biết tất cả rụng tóc người đều ở tại quặng mỏ dưới chân phụ cận, cái này lại để cho ta đem lực chú ý cho kéo về đến quặng mỏ. Nhưng mà thủy ngân mỏ cùng các ngươi triệu chứng không liên lạc được cùng đi, thủy chung là cái không giải được câu đố. Nhưng tại nhìn thấy những đá này thời điểm, ta lập tức toàn minh bạch. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem Phương Dương, cẩn thận lắng nghe,
sợ chế tạo một điểm tạp tâm, nghe không do nói cái gì. Phương Dương cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, không biết các vị nghe nói qua sen lẫn mỏ sao?
Sen lẫn mỏ?
Đám người nhao nhao trăm miệng một lời kinh hô. Đối với cái danh từ này, bọn hắn mặc dù lâu dài tại trong động mỏ, lại cảm giác vô cùng lạ lẫm. Thôn trưởng nghi ngờ trả lời, nghe nói qua, nhưng không biết cụ thể là cái gì. Phương Dương khẽ bước cầm tiếp tục giải thích nói, cái gọi là sen lẫn mỏ chính là chỉ tại cùng một khu mỏ cả bên trong, ngoại trừ chủ yếu khoáng sản bên ngoài, còn chứa kinh tế giá trị tương đối cao cái khác khoáng sản. Những thứ này khoáng sản thường thường cùng chủ yếu khoáng sản làm bạn mà sinh. Thủy ngân mỏ là một loại thường gặp khoáng sản, tại nó khu mỏ cả bên trong, có khả năng sẽ sinh ra huy đế mỏ, hoàng quan sát, thần sa, cứng rắn thủy ngân mỏ, tránh cái mỏ, hùng hoàng, phương mỏ trì, huy mỏ đồng vân vân. Mà vừa rồi mở ra cái chủng loại kia, có kim loại sáng bóng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến thành xanh sẫm sắc, cũng là thủy ngân mỏ sen lẫn mỏ. Nói trắng ra là, ý tứ chính là chỗ này ngoại trừ thủy ngân mỏ bên ngoài, còn có một cái mỏ. Hoa hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Các thôn dân ngươi một câu ta một câu nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền có người đưa ra nghi hoặc, không đúng rồi, nếu như phía dưới có cái khác mỏ, ngay lúc đó quặng mỏ vì cái gì không có phát hiện? Tại sao muốn đem quặng mỏ cho phong? Phương Dương cười nhạt một tiếng, đây là nó chỗ đặc thù. Ta cẩn thận suy tư một chút, tại đông đảo thủy ngân mỏ sen lẫn mỏ bên trong, có thể có loại này đặc thù, chỉ có một loại mỏ, tha mỏ. Tha mỏ là một loại hy hữu lại phân tán kim loại nguyên tố, tại chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong bình thường khó tiếp xúc đến. Nó vô sắc vô vị, nhiều lấy sen lẫn trạng thái tồn tại ở trì, kẽm, sắt, đồng các loại kim loại sen lẫn mỏ bên trong. Tha trên mặt đất sắc bên trong hàm lượng phi thường thấp, cái này dẫn đến tha mỏ tại khoáng thạch bên trong hàm lượng thường thường cũng rất thấp, lại phân bố không đều đều, cho nên rất khó bị phát hiện. Không chỉ có như thế, tha mỏ là lấy nguyên tố vi lượng hình thức tồn tại, thay lời khác tới nói, nó không giống thường gặp khoáng thạch, mắt thường có thể phân biệt. Tha khoáng thạch bày ở trước mắt ngươi, ngươi cũng nhìn không thấy nó bên trong khoáng thạch. Cái kia, vậy làm sao ngươi biết đây là tha mỏ? Trong đó một cái thôn dân nghi ngờ hỏi. Nhìn không thấy, không có nghĩa là nhìn không ra. Phương Dương trịnh trọng giải thích nói, mới mở ra tha mặt ngoài có kim loại sáng bóng, nhưng rất nhanh sẽ biến xanh sẫm sắc, tựa như chúng ta vừa rồi nhìn thấy những cái kia. Chương 508, ly kỳ chúng độc phương thức. Chương 508, ly kỳ chúng độc phương thức. Nhưng là tha mỏ còn có một cái phi thường kỳ lạ hiện tượng, đó chính là một khi bại lộ trong không khí thời điểm, nó sẽ cùng trong không khí dưỡng khí phát sinh phản ứng. Loại phản ứng này dẫn đến thạch đầu mặt ngoài cấp tốc hình thành một tầng oxy hóa vật, mà oxy hóa vật nhan sắc chính là xanh sẫm sắc. Nghe xong Phương Dương giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thôn trưởng nghi ngờ hỏi, tha mỏ, trước kia chưa từng nghe nói phía dưới còn có cái đồ chơi này à? Đạo trưởng, ta không hiểu nhiều, coi như hiểu rõ cái này, còn nói rõ cái gì đâu? Cùng tạo đầu quỷ có quan hệ gì? Phương Dương cười nhạt một tiếng giải thích nói, đương nhiên là có quan hệ. Tha mặc dù là một loại kim loại nguyên tố, nhưng là kịch độc vật chất, kỳ độc tính mạnh, thậm chí siêu việt chỉ, cắt mở ủn CD, thủy ngân 4 lần có thừa. Liên vừa rồi, thạch đầu mở ra trong nháy mắt, tiếp xúc đến không khí, khí độc liền đã phóng xuất ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dọa sợ, từng cái điên cuồng rút lui. Phương Dương nhìn xem bọn hắn hoảng sợ bộ dáng không nhịn được cười, mọi người không cần bối rối, tảng đá kia bên trong tha mỏ hàm lượng rất rất ít, lại thêm lộ thiên hoàn cảnh, cho nên không có quá lớn ảnh hưởng. Thôn trưởng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, đạo trưởng, ngươi không phải là muốn nói thôn chúng ta người đều chúng tha độc à?
Phải.
Phương Dương chắc chắn trả lời, theo ta được biết, tha chúng độc, ngoại trừ dẫn đến nhân thể đến các loại tật bệnh cùng ung thư bên ngoài, có hai đầu cùng các ngươi triệu chứng đặc biệt phù hợp. Điểm thứ nhất, chân lông héo rút, lớn diện tích rụng tóc. Rụng tóc là tha chúng độc điển hình biểu hiện một trong, không đầu chọc phát rơi, toàn thân có lông địa phương đều sẽ rơi. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, loại này rụng tóc là sẽ tái sinh. Điểm thứ hai, thị lực hạ xuống, tầm mắt thu nhỏ các loại phần mắt triệu chứng, nếu như trường kỳ xuống dưới, thậm chí sẽ dẫn đến triệt để mù. Đám người nghe được đầu thứ nhất thời điểm vừa thở dài một hơi, ngay sau đó liền bị đầu thứ hai làm cho sợ hãi. Rụng tóc nhiều nhất là tên trọc, khó coi, cùng lắm thì chủ mũ. Nhưng nếu là mắt mù, vậy đời này con cũng đi theo xong đời. Thôn trưởng đội bằng hỏi, đạo trưởng ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ a, mắt mù.
Không phải,
chúng ta cũng không biết cái này mỏ tồn tại, lại nói quặng mỏ đã sớm phong, vì sao lại trúng độc đâu? Mà lại thôn nhiều người như vậy, cũng không phải tất cả mọi người trúng độc, chuyện này là sao nữa? Nói đến đây, Phương Dương thở dài một tiếng, cười khổ, ta mới vừa nói qua, tha mỏ là một loại nguyên tố vi lượng, dưới tình huống bình thường, dù là tha mỏ bày ở trước mắt ngươi, ngươi cũng sẽ không trúng độc. Vậy làm sao lại? Còn không đợi thôn trưởng nói xong, Phương Dương trực tiếp ngắt lời nói, các ngươi cái này quặng mỏ là cái mỏ bên trong mỏ, năm đó các ngươi đảo quang thủy ngân mỏ thời điểm, phía dưới tha mỏ cũng liền bị bạo lộ ra. Từ các ngươi cất giữ khoáng thạch liền có thể nhìn ra được, tại phong mỏ thời điểm, tha mỏ liền đã bại lộ ra. Mà những cái kia không có thủy ngân mỏ thạch đầu, tất nhiên sẽ bị các ngươi xem như phế thải tùy ý vứt bỏ ở trên núi. Một khi trời mưa, xỉ quặng liền sẽ theo nước mưa hướng chân núi sói mòn. Cuối cùng, nước mưa trồng chất tại chỗ trú chỗ, thời gian dài trồng chất dưới, nước cùng thổ địa bên trong tất nhiên chứa đại lượng tha nguyên tố. Thế nhưng là chúng ta không uống nơi đó nước nhà, chúng ta toàn thôn đều là nước máy. Thôn trưởng không hiểu mở miệng nói. Phương Dương cười lắc đầu, các ngươi là không uống, có thể các ngươi loại đồ ăn muốn uống a? Ta vừa rồi tới thời điểm liền chú ý tới, thôn các ngươi đặc biệt thích loại cây cải bắp, khắp nơi đều là. Nếu như chỉ là khác đồ ăn vẫn còn tốt, nhưng cây cải bắp có thể lớn lên bao lớn, nó liền chú định cần hấp thu đại lượng trình độ cùng thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng. Nhưng mà, thổ nhưỡng chất dinh dưỡng bên trong cái gì tạp chất đều có, trong đó liền bao quát bị nước mưa cọ rửa xuống tới tha nguyên tố. Thời gian dài hấp thu dưới, những thứ này cây cải bắp bên trong tất nhiên chứa đại lượng than nguyên tố, một khi bị người ăn hết. Nói đến đây, Phương Dương ngừng lại, lời kế tiếp, không cần phải nói, đoàn người cũng đều đoán được cái gì, từng người trợn to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lần này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì dụng tóc người đều là ở tại chân núi người. Làm nửa ngày lại là nguyên nhân này. Biết được chân tướng về sau, có người vui vẻ có người buồn. Cái này ai có thể nghĩ tới a? Vô luận là mỏ bên trong mỏ, vẫn là cây cải bắp hấp thu than nguyên tố, cái này đều không phải là bọn hắn xa xôi nông thôn người có thể hiểu rõ. Nhìn xem hiện trường sớm đã vỡ tổ các thôn dân, thôn trưởng sắc mặt khó coi, đối đoàn người hô, mọi người trước chờ ồn ào, không phải cạo đầu quỷ đây là chuyện tốt, về sau cũng không cần tổng lo lắng hãi hùng. Bất quá bây giờ là không phải chúng độc còn không thể xác định, dù sao đạo trưởng nói đều là suy đoán, các ngươi những cái kia ở tại chân núi người đừng hoảng hốt chờ xác định kết quả, lại nói chuyện sau này. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Dương, vẻ mặt đau khổ hỏi, đạo trưởng, chúng ta đều là không học thức người, ngươi nói những cái kia ta nhóm nghe rơi vào trong sương mù, hiện tại rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt? Phương Dương hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói, gọi điện thoại, báo cảnh, tìm chuyên gia đến kiểm tra. Một khi xác nhận là tha chúng độc, chính phủ tất nhiên sẽ giúp các ngươi đem quặng mỏ cho phong lên, chỉ cần đừng có dùng cái này một mảnh có độc thổ địa là được rồi. Các ngươi hiện tại cũng chỉ là ăn có độc rau quả, trong thân thể tích lũy độc tố cũng không tính nhiều, chỉ cần kịp thời chạy chữa, vấn đề cũng không lớn. Những lời này tựa như là định hải thần châm, để ở đây mỗi người tâm đều an định xuống tới, tiếng ồn nào cũng dần dần một chút xíu thu nhỏ. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, tốt, liền theo đạo trưởng nói xử lý. Nói xong lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Cái này chờ đợi dòng dã một giờ. Lúc này đã là 10 giờ tối nhiều giờ. Mấy chiếc xe cảnh sát mang theo kiểm tra chuyên gia tới phân tích khoáng thạch cùng thổ địa cùng trình độ. Kết quả không ngoài dự liệu, cùng Phương Dương phân tích giống nhau như lúc. Khoáng thạch bên trong xác thực chứa tha mỏ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cây cải bắc bên trong tha nguyên tố lại là thổ nhưỡng cùng trình độ 11 lần, so nước còn độc hơn nhiều. Thay lời khác tới nói, cây cải bắp so chỗ chúng chô nước còn độc hơn nhiều. Vừa nghĩ tới các thôn dân mỗi ngày ăn nó, từng cái hận không thể ngay lập tức đi vườn rau bên trong đem cây cải bắp cho hết rút. Phòng trực tiếp dân mạng khi nhìn đến chân tướng sau cũng gọi thẳng trưởng kiến thức. Nếu là trước kia ta nhìn thấy chuyện như vậy, hoặc là cho rằng là có người vụng trộm làm ác, hoặc là thật cạo đầu quỷ. Hiện tại Phương đạo trưởng trực tiếp đã thấy nhiều, phản ứng đầu tiên chính là nước có vấn đề, thổ có vấn đề, thực vật có vấn đề. Tha tới lặng lẽ qua, tha chậm rãi mang đi chờ mặc, tha nói không quan trọng, chỉ cần có thể tại trong đêm lan qua lộn lại thời điểm có cái ký thác. Trời ạ, có biện pháp nào có thể kiểm chắc cái này được sao? Là một nữ hài tử, vừa nghĩ tới ngủ một giấc tỉnh tóc toàn bộ rơi sạch, muốn tự tử đều có. Cái này nếu để cho đến gần khoa học tới quay, chí ít có thể đập nửa năm. Đến tận đây chuyện này cũng coi là cha cái cha ra manh mối, các thôn dân buông lỏng một hơi đồng thời, cũng không quên cảm tạ Phương Dương. Mặc dù hắn từ đầu tới đuôi đều không có tác pháp, nhưng lại thiết thiết thực thực giải quyết cạo đầu quỷ vấn đề. Thật không biết là đạo hạnh cao vẫn là học vấn cao. Chương 509, gặp lại những tuyển thủ khác chương 509, gặp lại những tuyển thủ khác đại lực không biết ở đâu tìm một cỗ xe ban, trong đêm đưa Phương Dương về nội thành. Đợi đến mở tốt gian phòng nghỉ ngơi, thời gian đều đã 12 điểm nhiều giờ. Sáng ngày thứ 29 điểm, hai người đúng giờ rời giường, cùng nhau đi dưới lầu ăn điểm tâm. Ăn sát vách phòng bài bạc truyền đến một trận tiếng cãi vã, ngay sau đó một cái tuổi trẻ tiểu tử bị người từ bên trong bước ra. Sau đó bịch một tiếng, đại môn lần nữa quan bế. Tiểu tử đầy bụi đất bò lên, xoa xoa bụi bặm trên người, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Mà nó, thật sự là ngày chó, có tiền chơi mạt trược không trả tiền lại, lúc trước vay tiền thời điểm làm sao cùng cháu trai giống như đây này. Bất quá mắng thì mắng, thanh âm không dám la quá lớn. Rất rõ ràng mới vừa rồi bị người ở bên trong đánh cho một trận, trên mặt còn có một mảng lớn hồng hồng địa phương. Tại tiểu tử bên cạnh còn đứng lấy một cái khác thanh niên, tựa hồ là cùng nhau, thấp giọng quên, được rồi, thực sự không được ngươi đổi một cái đi. Con đổi. Cái này đều đổi nhiều ít cái, đầu năm nay đòi tiền làm sao khó như vậy. Hai người cũng mặc kệ đám người chung quanh ánh mắt khác thường, xem ra đã sớm quen thuộc chuyện ngày hôm nay. Đơn giản phàn nàn vài câu sau đi đến bữa sáng cửa hàng bên cạnh, đối lao bản gào to một tiếng, lão bản, hai bát bát cháo hai cái màn đầu. Lão bản một lần cho là mình nghe lầm, không xác định hỏi. Liền hai cái màn đầu sao? Tiểu tử cầm mấy cái đĩa toàn bộ trang tràn đầy dưa muối, không nhịn được trở về câu, đúng, không nghe lầm, nhanh lên à. Nhìn xem hai người cùng đồng tử giống như tại cái kia điên cuồng cầm dưa muối, lão bản lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng vì hòa khí sinh tài, cuối cùng vẫn lấy ra hai cái màn đầu hướng trên bàn quăng ra, bắt cháo mình đánh. Tiểu tử cũng không tức giận, đánh hai bát bát cháo tiến đến Phương Dương bên cạnh cười cười xấu hổ, không có ý tứ, không có vị trí, có thể chen đi. Phương Dương gật đầu cười, không có việc gì, ngươi ăn đi, ta vừa vặn ăn no rồi. Ngươi ăn no rồi. Tiểu tử nhìn trên bàn còn lại mấy cái sủi cảo nuốt một ngụm nước bọt, cái này ta có thể ăn không? Ăn đi, nếu là không đủ nói ta lại cho các ngươi điểm mấy cái. Thật. Vậy thì tốt quá, ta rất lâu không ăn thịt. Tiểu tử nhãn tình sáng lên kích động liên tục gật đầu. Phương Dương ngạc nhiên há to miệng, bản thân liền làm một câu lời khách khí, không nghĩ tới hắn còn làm thật. Bất quá nhìn tiểu tử cái kia thảm hề hề bộ dáng, chắc hẳn không phải nói láo. Lại nói cũng không bao nhiêu tiền, Phương Dương đương nhiên sẽ không lật lọng, thuận miệng phân phó lao bản lên 10 đồng tiền sủi cảo. Nhìn xem cái kia một lớn chồng ánh vàng rực rỡ sủi cảo mang lên bàn. Tiểu tử cùng đồng bạn của hắn trợn cả mắt lên, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Đầu tiên là nhìn một chút Phương Dương, tại xác định đồng ý ánh mắt về sau, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Phương Dương im lặng cười cười, tốt, các ngươi từ từ ăn đi, sủi cảo tiền đợi chút nữa ta sẽ cùng một chỗ thanh toán. Ừ tốt, tạ ơn đạo trưởng, ngươi là người tốt đây này. Ngay tại lúc Phương Dương cùng thợ quay phim đứng dậy chuẩn bị trả tiền rời đi lúc, đột nhiên nghe được tiểu tử một bên ăn vừa cùng đồng bạn nói ra, nhanh ăn đi, ăn xong còn phải đi tính tiền đi. Mẹ nó, thật là xui xẻo, cái này phá tiết mục cho ta làm cái tính tiền sống, đầu năm nay nợ tiền đều là đại gia, ta đến đâu muốn đi à? Ai đồng bạn thở dài, ngươi dạng này không được à, người ta đòi nợ đều là có thủ đoạn, giống như ngươi sợ là đợi không được tiết mục kết thúc hai ta trước hết trên nói. Nghe nói như thế, Phương Dương cùng thợ quay phim đồng thời đột nhiên quay đầu đi. Kinh ngạc hỏi, vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện, các ngươi chẳng lẽ là toàn chức đạt nhân tuyển thủ dự thi? Tiểu tử vừa mới chuẩn bị đem sủi cảo nhét vào trong miệng, lập tức ngây ngẩn cả người. Quay đầu khó có thể tin đánh giá Phương Dương hai người, hoảng sợ nói, ta nghe nói tiết mục tổ còn mời một cái đạo sĩ dự thi. Không phải là ngươi đi. Phương Dương nụ cười trên mặt rốt cuộc che giấu không ở, trung điệp gật đầu, không sai, là ta. Ta dựa vào, thật là ngươi a. Duyên phận a, thật trùng hợp. A đúng, gần nhất ta nghe nói chúng ta Tây Hải thành phố có một cái đạo sĩ đặc biệt lửa, ngươi cùng hắn là đồng hành, ngươi biết không? Nhìn xem tiểu tử cái kia một mặt dáng vẻ hưng phấn, Phương Dương mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái. Hắn rất muốn nói nhận biết, không nên quá quen. Có thể lời đến quẹ miệng, đồng bạn khoát tay áo ngắt lời nói, ngươi không phải nói nhảm sao? Lúc này mới dự thi một tháng, làm sao có thể là hắn? Cũng là tiểu tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đạo trưởng ngươi là nhiều ít hào a, ta là số 73. Ê! Phương Dương suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời lại quên mã số của mình. Quay đầu nhìn về phía thợ quay phim hỏi, ta là nhiều ít hào tới? Không biết, ta cũng quên. Ta dựa bảo, hai ngươi không phải đâu. Số 73 ngậm bức há to mồm, nhưng rất nhanh thần sắc biến cô đơn, ai ta ném chúng ta tuyển thủ mặt, hôm nay để ngươi chế dễ ước. Phương Dương không thèm để ý chút nào khoát tay áo, bình thường, bất quá ta vừa rồi nghe ngươi nói chuyện tiếng, công việc của ngươi tựa như là giúp người đòi nợ đúng không? Đúng vậy a. Một cho tới cái này, số 73 ngay cả cơm đều không ăn, trực tiếp tố lên nước đắng, việc này thật không phải là người làm, tính tiền nhất định phải chơi mình mới được, ta mỗi ngày muốn, đến bây giờ cũng mới muốn về một người khoản, vẫn là tiểu nạch, lại tiếp tục như thế, ta chờ không được tiết mục kết thúc vào cái ngày đó, liền phải chết đói. Phương Dương cảm giác sâu sắc nhận đồng nhẹ gật đầu. Tính tiền có bao nhiêu khó, hắn phi thường rõ ràng. Hoặc là không cần mặt mũi, hoặc là thủ đoạn tàn nhẫn. Liền ngay cả hắn cũng không dám cam đoan có thể làm tốt, nói câu khó nghe, nếu như không phải hệ thống ra sức, hắn hiện tại cũng khó nói đói bụng tại bên đường cho người ta đoán mệnh đâu. Được rồi không nói. Số 73 khoát tay áo, trước nhét đầy cái bao tử, cái này bỗng nhiên coi như ta thiếu người, quay đầu có tiền, ta mời ngươi ăn tiệc. Phương Dương nghe vậy hiểu ý cười một tiếng, chăm chú nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta đi trước, hữu duyên gặp lại. Gặp lại. Vừa dứt lời, số 73 tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu hô to, ai đạo trưởng chờ sau đó đợi chút nữa thế nào? Phương Dương nghi ngờ quay đầu. Tiểu tử liền vội vàng đứng lên nhíu mày cười hắc hắc, đạo trưởng, ngươi có phải hay không chuyên môn cho người ta đoán mệnh trừ tà? Ta cái này có cái sống, không biết ngươi có hứng thú hay không? Ngươi có sống? Phương Dương mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, ngươi nhà ngay cả cơm đều không ăn nổi, còn xin ta làm việc. Đương nhiên lời này hắn khẳng định là sẽ không nói thẳng. Tiểu tử cũng biết mình có chút đường đột, cười cười xấu hổ giải thích nói, là như vậy, ta một hồi đang chuẩn bị đi tính tiền. Gia nhân kia có tiền, một mực kéo lấy công trình khoản không kết, ta người bị thác muốn thật nhiều lần, đối phương đều nói công trình không hợp cách, cho nên không kết khoản. Phương Dương nhíu nhíu mày, sau đó thì sao? Điều này cùng ta có quan hệ gì? Có à, đương nhiên là có, nhưng là gần nhất nhà bọn hắn ra quái sự, ba ngày hai đầu không hiểu thấu ra hỏa hoạn, một tháng thời gian đều lên vài chục lần hỏa hoạn, sửng sốt tìm không thấy nguyên nhân. Cuối cùng từ mãi mãi trong miệng mới biết được, là tiểu tôn tử đánh nát quan âm giống, còn tại phía trên đi tiểu, đắc tội Bồ Tát. Chương 510, đắc tội Bồ Tát. Chương 510, đắc tội Bồ Tát. Cho nên khi địa người hiện tại cũng nói nhà bọn hắn đắc tội quan âm Bồ Tát, hiện tại luôn luôn vô duyên vô cớ ra hỏa hoạn, là Bồ Tát tại trừng phạt bọn hắn. Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, Bồ Tát trừng phạt hắn, ngươi tìm ta một cái tu đạo làm gì, ta cùng hắn không phải một cái bộ môn. Số 73 lúng túng gãi gãi đầu, nhà bọn hắn cũng mời qua pháp sư đi xem, vô dụng, như thường bốc cháy, cái kia tại nông thôn mấy trăm vạn đóng biệt tự, đốt bọn hắn cũng không dám ở, mỗi ngày thắp hương bái Phật, cầu Bồ Tát tha thứ. Ta suy nghĩ ngươi đi qua giúp làm cái pháp, ta thuận tiện tính tiền, muốn tới sổ sách ta liền có trích phần trăm, đến lúc đó phân ngươi một điểm. Ngươi nhìn kiểu gì? Cái này nhưng làm Phương Dương làm cho tức cười. Bất quá nhìn số 73 kia đáng thương hề hề dáng vẻ, cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giúp chuyện này. Một phương diện kéo hắn một thành, một phương diện khác mình cũng không tính làm không công. Đi, ta liền đi theo ngươi một chuyến đi. Lời này vừa nói ra, số 73 trong mắt đều sáng lên, vội vàng kích động gật đầu, thật sao, rất cảm tạ. Phương Dương cười khoát khoát tay, bất quá ngươi đến sớm nói với ta rõ ràng nhà hắn đến cùng tình huống như thế nào, ngươi nói nhà hắn luôn luôn vô duyên vô cớ lửa cháy, xác định không có nói ngoa. Không có. Số 73 chắc chắn vô bộ ngực, đây là sự thực, đặc biệt tà dị, luôn luôn không hiểu thấu lửa cháy. Có khả năng hay không là người vì phóng hỏa? Cũng tỉ như ngươi dạng này đòi nợ trả thù. Không có khả năng, nhà hắn là bản xứ số 1 số 2 thổ hào, khắp nơi đều là giám sát, ai dám phóng hỏa? Giám sát bên trong mỗi lần lửa cháy căn bản liền không có bất cứ dị thường nào. Mà lại cũng không phải cái gì mạch điện biến chất loại hình trục trặc, nhà hắn phòng ở mới xây không mấy năm, cái gì đều là mới đâu. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, được thôi, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Có ngay, cái kia ta hiện tại an vị xe buýt qua đi. nghe được muốn ngồi xe buýt xe, Phương Dương chủ động mở miệng nói, xe buýt quá chậm, đón xe đi, ta trả tiền. Hắc hắc, ta ơn đạo trưởng, quay đầu đón xe phí coi như ta trên đầu. Phương Dương không nói gì thêm chỉ là cười lắc đầu, sau đó tại ven đường chiêu xe taxi tiến về mục đích. Sau 20 phút, xe chậm rãi dừng lại. Mấy người đồng thời đẩy cửa xe ra xuống xe. Đập vào mi mắt là một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách 5 tầng biệt thự lớn, cùng cao ngất tường mây. Chỉ là ngoại vi tường viện chiếm diện tích đều vượt qua hơn 10 mẫu, bên trong còn có mấy cái nhỏ ngói gạch phòng, không biết là dùng để làm gì. Cộng ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên trong truyền đến trận trận tụng kinh thanh âm. "Đến, đạo trưởng, chúng ta nhanh đi đi." Phương Dương nhẹ gật đầu đi theo. Biệt thự đại môn là rộng mở, ai cũng có thể đi vào. Vừa vào cửa, liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm hương hỏa khí tức, trong sân một đỉnh to lớn lư hương đang không ngừng thiêu đốt lên đàn hương, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Nhưng mà, tại phần này trong yên tĩnh, lại tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén, tựa hồ ngay cả không khí đều nặng nề mấy phần. Phương Dương đi về phía trước một hồi, liếc nhìn trong phòng có rất nhiều người. Vừa rồi cái kia từng đợt tiếng tụng kinh chính là từ bên trong truyền đến. Mười mấy tên tăng nhân tay cầm pháp khí ngay tại niệm kinh tắc pháp. Đoạn trước nhất trên hương án, một cái kim sắc quan âm Bồ Tát tọa lạc ở phía trên, phía trước bày đầy cúng phẩm. Mà tại hương án phía dưới, thì quỳ một dãy lớn người, có lớn có nhỏ, lão nhìn hơn 80 tuổi, tiểu nhân tựa hồ vừa mới học được đi đường. Như thế chiến trận, Phương Dương lập tức đoán được đây là tại làm gì. Số 73 sắc mặt có chút khó coi, vốn cho là mình hôm nay mời một người trợ giúp, nhà này nhiều người ít đi cho hắn chút mặt mũi. Kết quả không nghĩ tới vừa đến đã gặp được loại trường hợp này. Làm hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao xử lý. Đi thôi, không cam tâm. Đi vào đi, quấy rầy người ta pháp sự. Có thể coi là lưu lại, Phương Dương chỉ là một người, hắn lại thế nào lợi hại, cũng so ra kém nhiều như vậy hòa thượng đi. Nghĩ đến cái này, nguyên bản còn nét mặt hưng phấn trong nháy mắt tạm đạm xuống. Sau đó nhìn về phía Phương Dương cười khổ nói, đạo trưởng, ta sợ là muốn một chuyến tay không. Phương Dương cười khoát khoát tay, ai nói. Cái này, ngươi sẽ không còn dự định đi vào đi. Số 73 chừng to mắt hỏi, nhiều người như vậy. Chúng ta. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Phương Dương trực tiếp nhanh chân đi hướng phòng khách đối bên trong một tay chắp tay, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Lời này vừa nói ra, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ba 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 ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn lại. Có nghi hoặc, có kinh ngạc, còn có ngạc nhiên. Một đám hòa thượng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bị bất tình lình đánh gãy làm có chút không biết làm sao. Vị bối chính giữa trung niên mập mạp nhìn một chút Phương Dương sau đối bên cạnh tiểu tử phân phó nói, cầm 100 khối đi. A tốt, tiểu tử liền đội vàng đứng lên móc túi ra 100 chạy chậm tới đưa cho Phương Dương, đạo sĩ, hôm nay nơi này cách làm sẽ, ngươi đi địa phương khác hóa duyên đi. Phương Dương nhìn trước mắt 100 khối có chút muốn cười, lắc đầu thản nhiên nói, vận đạo không phải đến hóa duyên. Vậy là ngươi, có người mời ta tới. Phương Dương chỉ đứng ở phía sau còn đang ngẩn người số 73. Cảm nhận được từng tia ánh mắt rơi vào trên người mình về sau, sắc mặt bá một chút liền chậm nhìn, muốn tự tử đều có. Chỉ có thể kiên trì cười cười xấu hổ, kia cái gì? Vương tổng, ngươi còn nhớ ta không? Mập mạp khi nhìn đến số 73 một khắc này, lập tức sầm mặt lại, quát lớn, ngươi làm sao còn dám tới? Ta hôm nay có việc, không muốn cùng ngươi nói nhảm, đi nhanh lên. Không phải, ta. Số 73 ấp a ấp đúng giải thích nói, ta là đặc địa mời đạo trưởng tới hỗ trợ. Nghe nói như thế, mập mạp sắc mặt rõ ràng thư hoán không ít, nhìn thoáng qua Phương Dương về sau, tùy ý khoát tay áo, được rồi, tâm ý ta nhận, đi nhanh lên đi, làm trễ nải chuyện của ta, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ muốn. Vâng vâng vâng. Ta lập tức liền. Có thể lời đến khỏe miệng còn chưa nói xong, Phương Dương đột nhiên ngắt lời nói, hôm nay ta nếu là đi, nhà ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nói xong cũng không quay đầu lại đi. Cái này nhưng làm số 73 làm cho sợ hãi, vội vàng lôi kéo Phương Dương không ngừng ngáy mắt, nhỏ giọng hô, đại ca, cha à, ra ra, ngươi muốn giết ta à? Mập mạp vừa mới chuyển quá mức chuẩn bị tiếp tục tế bái, đột nhiên nhìn về phía Phương Dương, chất vấn, ngươi nói cái gì? Nghe ngươi ý tứ ngươi có thể giải quyết nhà chúng ta vấn đề. Nói đến đây, mập mạp cười lạnh một tiếng, ngươi lúc nói lời này liền không nghĩ tới trong phòng còn có chúng đại sư ở đây sao? Lại nói, nhà ta đắc tội là Bồ Tát, cùng ngươi một cái đạo sĩ có quan hệ gì? Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, yêu tin, không tin thì thôi. Cái này lưu manh vô lại một câu, trực tiếp cho mập mạp cả sẽ không. Nhìn xem Phương Dương xài bước hướng ngoài phòng đi đến, hắn ngược lại xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn nhịn không được, đứng dậy đứng lên hô, chờ một chút. Đạo trưởng khoan hãy đi. Chương 511, nhà ngươi có mấy thứ bẩn thỉu chương 511, nhà ngươi có mấy thứ bẩn thỉu sau đó nhìn về phía chủ sự hòa thượng cười cười xấu hổ, pháp sư, không có ý tứ phiền phức pháp hội tiếp tục, ta đi cùng hắn tâm sự. Được rồi. Ngay sau đó trong phòng lần nữa truyền đến từng đợt tụng kinh thanh âm. Mập mạp một đường chạy chậm đuổi kịp Phương Dương, cau mày hỏi, đạo trưởng, ngươi đã đến, liền hẳn phải biết nhà ta tình huống. Bởi vì bốc cháy sự tình, ta đã bao nhiêu ngày đều không dám ngủ ngon giấc, liền sợ ban đêm ngủ, không có người. Trước đó tới qua rất nhiều lừa đảo, ở ta nơi này hết ăn lại uống lừa gạt tiền, cuối cùng căn bản không giải quyết được vấn đề chạy. Ta đem cảnh cáo đặt ở đằng trước, ngươi nếu là giống như bọn hắn chỉ là nghĩ đến gạt ta, cái kia đến lúc đó đừng trách ta làm việc không nể mặt mũi. Nhưng ngươi nếu là thật có bản sự, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Phương Dương nhìn xem mập mạp coi như chân thành, không quan trọng cười cười, xin lỗi thì không cần, ngươi đem hắn chướng cho kết thế là được. Đi, không có vấn đề. Không biết đạo trưởng nhìn ra cái gì sao? Ừm. Phương Dương ra vẻ thần bí nhẹ gật đầu, căn cứ quan sát của ta, nhà ngươi cũng không phải là đắc tội Quan Âm Bồ Tát mới lên lửa, mà là có mấy thứ bẩn thỉu. Lại tới. Thợ quay phim nội tâm một trận nói thầm. Vạn sự đều có thể mấy thứ bẩn thỉu đúng không? Có thể Phương Dương lời nói lại làm cho mấy người khác sợ ngây người. Mập mạp liền vội vàng hỏi, cái này, làm sao có thể? Nhà ta có mấy thứ bẩn thỉu, không phải Quan Âm Bồ Tát sao? Phương Dương lườm hắn một cái, ngươi nghĩ à, Quan Âm Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn, hắn lại bởi vì một đứa bé vô tâm sai lầm, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần trừng phạt sao? Muốn thật sự là nhỏ nhen như vậy, trên đời này làm sao có nhiều người như vậy cung phụ? Cũng là ngang mập mạp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta liền nói gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày quỳ cầu tha thứ, còn tố kim thân, mời pháp sư tác pháp, các loại phương thức đều dùng, đến lượt lửa vẫn là lửa cháy, ta cũng hoài nghi có phải hay không nguyên nhân khác, liền xem như Quan Âm Bồ Tát cũng nên bớt giận. Hiện tại nghe ngươi tiểu nói này, làm không tốt thật đúng là nguyên nhân khác. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi minh bạch liền tốt. Cái kia, đạo trưởng, đến cùng là nên làm sao bây giờ a? Làm sao đem mấy thứ bẩn thỉu cho lấy đi? Trong phòng nhiều như vậy pháp sư, nó không sợ sao? Thuật hữu chuyên công, ngươi hiểu không? Loại này sống liền phải chúng ta đạo sĩ đến làm. Nói xong, Phương Dương trực tiếp từ túi vải bên trong móc ra la bàn, một bên đọc chú ngữ một bên nhìn kim đồng hồ. Bên này, Phương Dương nhanh chân hướng phía tây phương hướng đi đến, mập mạp mấy người một mặt ngậm bứt theo ở phía sau. Không có ra một hồi, mấy người đi vào một cái thoạt nhìn như là nhà vệ sinh địa phương. Đạo trưởng, đây là trong nhà lão nhân nhất định phải đóng phòng ở, bọn hắn đối loại phòng này có tình hoài, bình thường dùng để làm phòng bếp. Phương Dương nhẹ gật đầu, trong phòng cẩn thận kiểm tra. Trước khi đến hắn ngay tại cân nhắc, đến cùng là nguyên nhân gì bốc cháy? Cái gì đắc tội Bồ Tát, cái kia đơn thuần lời nói vô căn cứ. Bốc cháy tất nhiên có nguyên do, hoặc là người làm, hoặc là tuyến đường, hoặc là trong nhà có cái gì không biết bốc cháy nguyên, tỉ như bạch lân cái gì. Phương Dương đánh lấy tìm mấy thứ bẩn thỉu danh hào trong phòng tìm kiếm manh mối. Nhưng mà toàn bộ phòng bếp đều xem hết, cũng tìm không thấy cái gì dị thường, về phần bạch lân, cái bóng cũng không có. Bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, người bình thường ai sẽ cho nhà thả bạch lân. Vì để tránh cho mập mạp sinh nghi, Phương Dương tùy tiện chỉ vào phòng bếp nào đó một góc, nơi đó trưng bày một cái cũ kỹ một tủ bát. Nơi này, mập mạp con ngươi co rụt lại, vội vàng hỏi, thế nào? Mấy thứ bẩn thỉu liền giấu ở cái này. Phương Dương lắc đầu, thần sắc ngưng trọng giải thích, cái này ngăn tủ không thể thả ở đây. A, vì cái gì a? Ngươi không hiểu, phong thủy học thuyết, vạn vật đều có linh, vật cũng có thể gánh chịu khí chẳng. Cái này tủ bát vị trí không tốt, đối diện phương tây sát vị, thêm nữa lâu năm thiếu tu sửa, thu nạp quá nhiều khí ẩm thấp, tạo thành âm hỏa cục. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra dị dạng, nhưng trên thực tế, nó tựa như một cái ẩn hình hỏa trùng, lúc nào cũng có thể dẫn tới hỏa thai. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Mập mạp lập tức khẩn trương lên. Đừng nóng đội, Phương Dương trấn an nói, điều chỉnh bố cục là được, đem nó chuyển qua đông phương các vị, nơi đó dương khí tràn đầy, có thể trung hòa cái này khí ẩm thấp. Sau đó lại từ trong túi móc ra hai tấm lá bùa đưa tới, quay lại đem tủ bát sạch sẽ, lại đem phù chú bỏ vào, tăng cường chính năng lượng trợ, trừ tà. Agat, tốt, ta ơn đạo trưởng, quay đầu ta cũng làm người ta rời. Một bên số 73 giờ phút này đã sớm trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng được, quá mẹ nó như bước đi. Mấy câu liền đem mập mạp cho lừa dối sửng sốt một chút. Mấu chốt là, lời kia người bình thường vẫn thật là nói không nên lời, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Không phải sao, mập mạp lúc này nhìn về phía Phương Dương ánh mắt rõ ràng thành tình nhiều. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, chỉ là câu kia âm hỏa cục liền cho hắn chấn gắt đao. Đạo trưởng, ngoại trừ tủ bắt còn có cái gì phải chú ý sao? Phương Dương mắt nhìn la bàn, khoát tay áo, được rồi. Sau đó mang theo mấy người chậm rãi đi ra phòng bếp. Tại la bàn chỉ dẫn hạ đi hướng mặt khác một gian phòng ốc. Phòng này ly biệt thự rất gần, đi vào đã nghe đến một cỗ bụi rậm hương vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phòng tràn đầy chất đầy khô cạn bắp nô cán. Mập mạp đội vàng giải thích nói, trong nhà lao nhân tiết kiệm quen thuộc, mỗi lần dẹp xong bắp nô cán nhất định phải mang về đốt. Hiện tại đầu năm nay ai còn dùng đồ chơi kia ta, ngươi nhìn cái này, đống tất cả đều là. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, phát hiện xác thực ngoại trừ bắp nô cán bên ngoài, không có những vật khác, đành phải rời khỏi gian phòng, đi hướng biệt thự sát vách một căn phòng khác. Còn không đợi hắn đi qua, mập mạp liền vội vàng mở miệng nói, đạo trưởng bên kia cũng giống vậy, tất cả đều là bắp nô cán, nếu không ngươi vẫn là cùng ta tiến biệt thự xem một chút đi. Nghe vậy, Phương Dương quay đầu lạnh lùng hỏi, ngươi đang dạy ta làm việc? Đến, la bàn cho ngươi, ngươi đến. Đừng, mập mạp vội vàng lung túng quát tay, làm ra dấu tay xin mời, đạo trưởng chính ngươi nhìn xem đến, có cái gì phân phó ngươi nói thẳng. Ừm. Phương Dương nhàn nhạt ứng tiếng, nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Trong viện phòng ở đều bị hắn nhìn mấy lần, căn bản không tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Duy nhất hỏa nguyên chính là trung ương lư hương, có thể cái kia lư hương khoảng cách biệt thự còn có mười mấy thước khoảng cách, làm sao có thể nhóm lửa trong nhà quần áo? Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở trong biệt thự? Nghĩ đến cái này, Phương Dương nhẹ gật đầu, được thôi, ngươi dẫn ta đi bên trong nhìn xem. Tốt. Mập mạp cấp tốc đi đến phía trước dẫn đường, làm ra dấu tay xin mời. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Phương Dương đi vào đại sảnh. Đang làm phép sự tình các hòa thượng tất cả đều không tự chủ nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết trước đó mập mạp còn một mặt không nhịn được muốn đem Phương Dương đuổi đi. Lúc này mới nhiều một hồi, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, ngay trước pháp sư mặt mời đạo sĩ tiến đến, đây rốt cuộc cho hắn rốt cái gì thuốc mê. Chương 512, dưới mí mắt bốc cháy chương 512, dưới mí mắt bốc cháy tiến vào phòng khách về sau, Phương Dương tâm vô bảng vụ tiếp tục đọc lấy khẩu quyết kiểm tra mỗi một góc. Trong lúc đó cho mập mạp chỉ điểm một chút phong thủy bên trên bài trí, chỉ bất quá để hắn nghi ngờ là trong phòng nhìn hết thảy bình thường, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi hòa nguyên. Nếu như nói cứng, đây cũng là chỉ có mỗi tầng lầu đều điểm một vòng đàn hương. Nhưng là đàn hương chung quanh đều là trống rỗng, trên lý luận tới nói nó không có khả năng dẫn tới hỏa hại. Chẳng lẽ nói vấn đề không trong phòng, mà là tại bên ngoài? Tỷ như nông thôn hầm ga metan, hoặc là nhà hắn phụ cận có hạn sĩ. Ngay tại Phương Dương suy nghĩ thời khắc, mập mạp thận trọng hỏi, "Lão trưởng, có phải hay không dựa theo ngươi bố trí đi làm, mấy thứ bẩn tiểu liền không có? Nào có đơn giản như vậy, ngươi dẫn ta đi bên ngoài nhìn xem." Được rồi, tốt, mập mạp không dám hỏi nhiều, chủ động ở phía trước dẫn đường. Phương Dương tò mò hỏi, "Nhà các ngươi có lắp đặt hầm ga metan sao?" "Hầm ga metan?" Có mập mạp đội vàng trả lời, "Chỉ bất quá đồ chơi kia đốt ra hương vị quá tối, thực sự chịu không được, về sau liền cho nó ngừng." "Không có việc gì, ngươi dẫn ta đi nhìn xem." "Đạo trưởng ngươi sẽ không muốn nói mấy thứ bẩn thỉu giấu ở chỗ nào mà ta?" Mập mạp trừng to mắt kinh ngạc hỏi. "Nhìn mới biết được." Tại mập mạp dẫn đầu hạ mấy người tiến về biệt thự phía sau hầm ga metan. Từ chung quanh cỏ dại cùng rác rưởi đến xem, rất rõ ràng hầm ga metan hoang phế thời gian rất lâu. Nhưng hoang phế không có nghĩa là bên trong liền nhất định không có khí metan, Phương Dương hoài nghi có thể là hầm ga metan tiết lộ, bên trong khí metan chạy đến mập mạp nhà, lại thêm gần nhất trời nóng lực, rất dễ dàng nhóm lửa quần áo loại hình đồ vật. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, Phương Dương nhàn nhạt phân phó nói, "Ngươi đi kiểm tra một chút hầm ga metan còn có hay không khí metan." Có ngay mập mạp móc túi ra cái bật lửa, tìm tới một cái vứt bỏ cửa ra vào chỗ. Thiện tay mở ra chốt mở, dùng cái bật lửa nhóm lửa. Lạch cạch một trận ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt phun ra, dọa mập mạp kêu to một tiếng, cả người liên tục rút lui, trong miệng vẫn không quên văn tụ, "Ngọa tảo, cái này, làm sao còn có khí metan? Đạo trưởng ngươi chân thần, ngươi có phải hay không đã sớm tính tới trong này có khí metan rồi? Chẳng lẽ nhà ta hỏa hoạn chính là cái đồ chơi này đưa tới?" Khu cụ Phương Dương bị như thế một trận tuổi, ít nhiều có chút chột dạ, lúng túng ho khan vài tiếng, "Hiện tại tin tưởng nhà ngươi có mấy thứ bẩn tiểu sao?" "Tin, ta tin." Mập mạp nặng nề gật đầu. Lời tuy như thế, có thể Phương Dương nhưng không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng. Vừa rồi hầm ga mê tan quả thật bị đốt lên, nhưng bên trong khí mê tan lượng rất thấp, hoàn toàn không đủ để bay tới trong sân, thậm chí là phòng ngủ phát sinh hỏa hoạn. Lần này nhức đầu, trước đó thổi ra đi ngư bức, hiện tại nếu là không giải quyết được, cái kia thật sự đánh mặt. Nhưng mà nhà rột còn gặp mưa. Ngay tại Phương Dương suy nghĩ thời khắc, trong viện đột nhiên chuyển đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu, "Lửa cháy rồi, lại cháy rồi, mau tới hỗ trợ." Lời này vừa nói ra, mập mạp sắc mặt trắng bệnh, không kịp cân nhắc, vắt chân lên cổ trở về chạy. Số 73 theo sát phía sau hỗ trợ cứu hỏa, trên đường vẫn không quên nhìn về phía Phương Dương hỏi, "Song song chúng ta vận khí cũng quá kém, kém chút đem hắn lắc lư ở, làm sao lúc này lửa cháy đâu?" Phương Dương nhẹ nhàng cười cười, trước cứu hỏa lại nói, "Từ đâu?" Mấy người trở về đến trong viện thời điểm, tất cả mọi người đã bắt đầu bận rộn. Có tiếp nước, có bưng nước, có cầm bình chữa lửa. Ngay cả giúp làm pháp sự hòa thượng đều đi theo cùng một chỗ dập lửa. Trong lúc nhất thời trong phòng loạn thành hỗn loạn. Đương nhiên Phương Dương mấy người cũng không có nhàn rỗi, chủ động đi lên hỗ trợ dập lửa. Chỉ bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là lần này lửa cháy lại là trên hương ăn bố, bên cạnh còn bày biện đại lượng gấm lụa loại hình đồ vật. Nguyên bản các pháp sư ngay tại tụ kinh, bất thình lình liền lên lửa. Căn bản phản ứng không kịp, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, phủ cận tất cả mọi thứ đều đi theo đốt lên. Quan Âm Phật tượng tọa lạc tại hỏa diễm bên trong. Như thế trang diện, đừng nói là mập mạp người một nhà, liền ngay cả phòng trực tiếp dân mạng cũng nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, phía sau lưng phát lạnh. Hình ảnh kia, cho người cảm giác tựa như là Bồ Tát không tha thứ nhà bọn hắn giống như. Cũng may hiện trường nhiều người, không bao lâu công phu, lửa liền bị diệt, chỉ để lại từng đợt khó người mùi khói. Còn không đợi đoàn người buông lỏng một hơi, trên lầu lại chuyển tới lốt bốt thanh âm. Mập mạp lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng phóng tới thang lầu. Cái này không nhìn không sao, xem xét, muốn tự tử đều có. Phòng ngủ lại bốc cháy. Mọi người tới không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa đầu nhập dập lửa trong công việc. Nhưng mà lần này liền không có vận tốt như vậy, trong phòng ngủ tất cả đều là quần áo, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Đáng sợ nhất là phòng ngủ bên này còn chưa kịp dập tắt, phòng khách bên kia lại bốc cháy. Trang diện này, đừng nói là mập mạp, liền ngay cả Phương Dương đều sợ ngây người. Trước đó kiểm tra thời điểm hắn nhìn rõ ràng, căn bản không có hỏa nguyên, lửa này thay là thế nào làm được trống rông xuất hiện, không thể tưởng tượng. Ngươi muốn nói là khí mê tan đi, không có khả năng, Bạch Lân càng là cái bóng đều không nhìn thấy, cái kia còn có thể có cái gì? Phương Dương lông mày sớm đã nhăn thành chữ xuyên, một bên hỗ trợ dập lửa một bên suy nghĩ. Mắt nhìn thấy hỏa hoạn dần dần biến lớn thời khắc, xung quanh các bạn hàng xóm sau khi thấy nhau nhau chạy tới hỗ trợ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn không ít hỗ trợ dập lửa, đã sớm dưỡng thành quen thuộc, không có việc gì nhìn xem mập mạp nhà, một khi phát hiện ngoài ý muốn liền đến hỗ trợ. Thôn dân gia nhập, làm cho tất cả mọi người đều dễ dàng không ít. Hỏa diễm cũng rất nhanh đến mức đến khống chế, chỉ bất quá lửa này tựa như là sẽ truyền nhiễm giống như. Một hồi là phòng ngủ, một hồi là phòng khách, một hồi là phòng bếp, một hồi lại là thư phòng. Ngắn ngủi hơn nửa giờ thời gian bên trong, vậy mà liên tục bốn cái địa phương bốc cháy. Thẳng đến cuối cùng một đám lửa bị triệt để dập đi, tất cả mọi người mệt mỏi co quắp trên mặt đất miệng lớn thở. Nhìn xem nhà mình bị đốt không ra dáng, mập mạp sắc mặt cùng ăn phân giống như đặc biệt khó coi. Nhìn xem tiểu nhi tử ở bên cạnh khóc, lập tức giận không chỗ phát tiết, xông đi lên cho hắn chính là một trận đánh tơi bời. Một bên đánh vừa mắng, thằng danh con, để ngươi hại sự tình, lao tử hôm nay đánh không chết ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói hung ác, nhưng dù sao cũng là con trai mình, ra tay rất có phân tức. Một phen cho hạ giận về sau, cũng hết giận không ít. Chủ động đi đến thôn dân phụ cận không người vừa cười vừa nói, gần nhất trong khoảng thời gian này quá làm phiền các ngươi, chờ ta chuyện này làm xong, quay đầu ta đi vào thành phố bao cái khách sạn, mời đoàn người ăn bữa cơm, biểu đạt một chút cảm tạ. Này nói những thứ này làm gì, đều là một cái thôn, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Đúng đấy, lần sau lại lửa cháy hô một tiếng liền tốt. Mập mạp cảm động nước mắt đều muốn chảy ra, liền vội vàng gật đầu, tốt, cảm ơn mọi người. Được, lửa diệt, chúng ta rút lui, cần hỗ trợ liền nói một tiếng. Nhìn xem các thôn dân lần lượt sau khi đi, mập mạp lần nữa đi vào pháp sư bên kia nói một đống cảm tạ, đồng thời đem cam kết chức từ thiện để cao gấp 2. Chương 513, nghẹn họng nhìn chân chối hỏa hoạn nguyên nhân. Chương 513, nghẹn họng nhìn chân chối hỏa hoạn nguyên nhân. Các pháp sư vì biểu đạt cảm ơn muốn định tiếp tục tác pháp lại bị mập mạp cự tuyệt. Hắn thấy nếu thật là đắc tội quan âm, liền lấy tình huống của hôm nay đến xem, làm nhiều ít pháp sư đều vô dụng. Chủ yếu nhất là hắn đã không có lòng dạ. Trong khoảng thời gian này phương pháp gì đều dùng, kết quả hiện tại ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cái này khiến hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Cho nên ngay tiếp theo Phương Dương bên này hắn cũng lười giày vò. Đi tới nhìn về phía số 73 thở dài, hôm nay hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi muốn sổ sách ta hiện tại không tâm tình cho ngươi, ngày mai ngươi lại tới tìm ta, ta khẳng định cho ngươi thanh toán. Thật sao? Tạ ơn Vương tổng. Số 73 kích động bật lên thân, liền vội vàng gật đầu túi người nói cảm tạ. Mập mạp không quan trọng khoát tay áo, nhìn về phía Phương Dương cười khổ nói, đạo trưởng, ta hiện tại không biết nhà chúng ta đến cùng là đắc tội quan âm vẫn là có mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng mặc kệ là loại kia, ta đều không muốn xen vào nữa, phòng này đã không thể ở. Ta dự định dọn đi xong hết mọi chuyện. Phương Dương nhìn thoáng qua mập mạp, nội tâm một tiếng thầm than. Theo lý thuyết hiện tại mục đích đã đạt thành, hắn hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng mới rồi khi nhìn đến đại hỏa thiêu đốt, ông cụ trong nhà cùng hài tử tuyệt vọng thút thít thời điểm, Phương Dương động dung. Làm đạo sĩ, hắn không có lý do nhìn thấy tai nạn làm như không thấy. Từ trước đó tình trạng đến xem, trong phòng tuyệt đối có dễ cháy khí thể, bằng không thì không có khả năng dễ dàng như vậy liền bốc cháy lên. Khí mê tan cùng bạch lân đã loại bỏ, còn có cái gì đâu? Phương Dương đột nhiên nghĩ đến trước đó hỗ trợ phiên cửu lâu thời điểm. Tiểu nữ hải ra bốc cháy nguyên nhân aceton, nhưng vấn đề là nơi nào sẽ sinh ra aceton đâu? Phương Dương trong lúc vô tình nhìn thấy biệt thự bên cạnh phòng tuổi bên trong chất đống lấy đại lượng bắp nô cảnh cây thân, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng đứng người lên nhìn về phía mập mạp mở miệng nói, ta nghĩ ta đã tìm tới nhà ngươi mấy thứ bẩn thỉu. A, cái gì? Mập mạp sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau đắng cười nói, đạo trưởng, hảo ý của ngươi tâm ta, cùng ta tới. Phương Dương không nói hai lời hướng phía kho tuổi phương hướng đi đến, đám người tất cả đều có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hiếu kỳ đi theo. Đi vào kho tủ, Phương Dương xem xét cẩn thận một chút phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đống thật dày thật nhiều tầng, tràn đầy, sắp đem toàn bộ phòng cho chất đầy. Sát vách cái gian phòng kia hơi tốt một chút, nhưng cũng cất không ít. Mập mạp nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, ngươi đang tìm cái gì? Phương Dương nhíu nhíu mày hỏi, những thứ này bắp ngô cảnh cây thân để ở chỗ này bao lâu? Ê, không nhớ rõ lắm, đây đều là mẹ ta làm. Mập mạp quay đầu nhìn về phía sau lão nhân hỏi, mẹ, ngươi cái này chất thành bao lâu? Không bao lâu a, ta một mực đốt đầu nấu cơm thời điểm liền dùng. Phương Dương nhìn thoáng qua phía dưới hỏi, nấu cơm thời điểm là dùng phía trên, vẫn là kéo xuống mặt? Đó là đương nhiên là dùng phía trên a, phía dưới nếu là rút ra, chẳng phải loạn sao? Quả nhiên. Phương Dương kinh hô một tiếng hỏi lần nữa, phía dưới có phải hay không đã bày rất lâu? Lão nhân không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua, gật gật đầu, đúng a, một mực bày biện đâu. Khó trách. Phương Dương im lặng cười cười, nhà các ngươi hỏa hoạn nguyên nhân, ta đã tìm được. Là cái gì? Mấy thứ bẩn thỉu tìm được. Mập mạp trừng to mắt hô hấp dồn dập. Xa tận chân trời. A. Mập mạp nhìn chung quanh một chút, trong phòng ngoại trừ người chính là bắp nô cảnh cây thân, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, ngươi không phải là muốn nói mấy thứ bẩn thỉu liền giấu ở bắp nô cảnh cây thân bên trong à? Phương Dương nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy, cũng có thể nói, nó chính là mấy thứ bẩn thỉu bản thân. Cái này sao có thể? Mập mạp khó có thể tin kinh hô, cái này đống bắp nô cảnh cây thân đều chất đống thật nhiều năm, vì sao trước kia không có việc gì đâu? Cùng thời tiết có quan hệ. Phương Dương hít sâu một hơi nhàn nhạt giải thích nói, bắp nô cảnh cây thân tại thời gian dài trồng chất quá trình bên trong, sẽ phát sinh một loạt sinh vật sự thay đổi hóa học. Đầu tiên, bắp nô cảnh cây thân chủ yếu từ chất xèn lũ lộ, nửa chất xèn lũ lộ cùng chất gỗ làm tạo thành, những thứ này thành phần tại vi sinh vật tác dụng dưới sẽ từng bước phân giải. Ở trong quá trình này, chất xèn lũ lộ cùng nửa chất xèn lũ lộ có thể bị vi sinh vật phân giải làm đường loại, mà đường loại tại thiếu dưỡng dưới điều kiện sẽ bị tiến một bước lên men sinh ra ất thuần, cũng chính là cái gọi là cồn. Đồng thời, chất gỗ làm phân giải thì khả năng sinh ra một chút phân loại hóa chất, những thứ này phân loại hóa chất trong điều kiện đặc biệt có thể tiến một bước oxy hóa tạo ra aceton các loại đồng loại vật chất. Bởi vì những thứ này bắp nô cảnh cây thân trồng chất đã lâu, dưới đấy khả năng thời gian dài ở vào thiếu dưỡng trạng thái, vì ất dịu aceton sinh ra cung cấp có lợi điều kiện. Mà aceton cùng ất thuần đều là dễ bay hơi vật chất, tại mùa hè nhiệt độ cao thời tiết dưới, bọn chúng sẽ bay hơi, đồng thời theo không khí lưu động, dần dần thẩm thấu đến không khí chung quanh bên trong. Hết lần này tới lần khác cái này hai gian kho tủ khoảng cách biệt thự rất gần, bay hơi khí thể sẽ thuận cửa sổ khe hở hoặc cái khác miệng thông gió tiến vào trong phòng. Đặc biệt là tại khí trời nóng bức thời điểm, khí thể phần tử hoạt động kịch liệt hơn, khuếch tán tốc độ cũng càng nhanh. Những khí thể này một khi tiến vào trong phòng, liền sẽ bám vào tại quần áo, đồ dùng trong nhà các loại vật phẩm bên trên, hình thành một tầng thật mỏng dễ cháy tầng. Nếu như vẹn vẹn dạng này, chỉ có thể nói nó rất dễ dàng thiêu đốt, còn không đến mức một mực liên tục sinh ra hỏa hoạn. Lần thứ nhất hỏa hoạn có thể là bởi vì các ngươi không cẩn thận để trong nhà sinh ra minh hỏa, cho nên mới xuất hiện hỏa hoạn. Nhưng là về sau hỏa hoạn, vậy liền cùng các ngươi mình có liên quan rồi. Các ngươi tưởng rằng đắc tội Quan Âm, cho nên trong nhà khắp nơi đốt lên đàn hương. Đàn hương đang thiêu đốt quá trình bên trong, không chỉ có sinh ra đại lượng nhiệt lượng, còn phóng xuất ra minh hỏa cùng hỏa tinh. Những thứ này minh hỏa cùng hỏa tinh một khi tiếp xúc đến bám vào có aceton cùng ất thuần quần áo hoặc đồ dùng trong nhà, cũng rất dễ dàng dẫn tới hỏa hại. Đây cũng là vì cái gì hỏa hoạn sẽ ở nhiều cái gian phòng liên tục phát sinh nguyên nhân. Bởi vì aceton cùng ất thuần khí thể khả năng đã thẩm thấu đến toàn bộ biệt thự mỗi một nơi hẻo lánh, chỉ cần có hỏa nguyên xuất hiện, liền có thể dẫn tới hỏa hại. Nghe xong Phương Dương giải thích, tất cả mọi người sợ ngây người. Cảm giác đại não bị hung hăng thanh tẩy một lần, tới một trận khắc sâu ấn tượng phổ cập khoa học. Cái này ai có thể nghĩ tới? Không đáng chú ý bắp ngô cảnh cây thân, vậy mà lại là hỏa hoạn nguyên nhân chủ yếu. Trên thực tế không riêng bọn hắn nghĩ không ra, Phương Dương ngay từ đầu cũng không nghĩ ra. Bởi vì điều kiện quá hà khắc rồi, chẳng những cần trồng chất đại lượng cảnh cây thân, hơn nữa còn cần khí trời nóng bức, đồng thời có thể bảo chứng bay hơi khí thể sẽ không quá sắp bị gió thổi đi, cùng sau cùng hỏa nguyên. Mỗi một đầu chung vào một chỗ, tạo thành kết nối, cuối cùng dẫn tới hỏa hại. Mập mạp đến bây giờ cũng còn có chút chậm thân thở, mộng bức mà hỏi, đạo trưởng, cái kia muốn theo ngươi nói như vậy, cùng ta nhi tử đánh nát Quan Âm Phật tượng không có một chút quan hệ, thậm chí lửa vẫn là chúng ta mình thả. Chương 514, người nhà không đồng ý làm sao bây giờ? Chương 514, người nhà không đồng ý làm sao bây giờ? Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy. Cái này. Mập mạp thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Dù sao bắp ngô cảnh cây thân sẽ cách không dẫn tới hỏa hại, loại kiến thức này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại quá khứ, rất nhiều người đều sẽ đem thu hoạch trở về bắp ngô cảnh cây thân cất giữ trong nhà làm tuổi hỏa thiêu, cũng không nghe nói nhà ai lên đại hỏa. Hiện tại bất thình lình nói ra trận tướng, đoàn người trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được. Trong đó Lao Thái Thái phản ứng lớn nhất, vội vàng giải thích, không thể nào, ta đốt đi nhiều năm như vậy bắp ngô cảnh cây thân cũng không có việc gì, người đạo sĩ này tại nói mỏ. Mập mạp lúng túng nhìn thoáng qua Phương Dương, cười khổ nói, đạo trưởng không phải ta không tin ngươi, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Phương Dương không quan trọng tiêu tiếu, muốn nghiệm chứng kỳ thật rất đơn giản, tìm người tới kiểm tra một chút không khí cùng trong nhà người quần áo lên tới ngọn nguồn có hay không bám vào aceton liền biết. Đúng, mập mạp liên tục gật đầu, ta biết người, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Phương Dương nói có chút không đáng tin cậy, nhưng cũng không dám đắc tội Phương Dương, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tìm người hỗ trợ. Sau khi gọi điện thoại xong, mở miệng cười nói, đạo trưởng, bất kể có phải hay không là, ta đều muốn cảm ơn ngươi, trong nhà của ta hiện tại đốt loạn thất bát ao, bằng không thì nói cái gì cũng muốn mời ngươi đi vào ngồi một chút. Phương Dương khoát tay áo, không có việc gì chờ lấy đi, một hồi kết quả là ra. Được rồi, tốt, chờ đợi trong lúc đó, ngoại trừ mập mạp lưu lại cùng đi, những người khác đi trong nhà thu dọn đồ đạc. Thẳng đến nửa giờ sau, một cô ôm tỉ cạ dừng ở cửa chính. Sau đó trên xe đi xuống mấy người mặc trang phục phòng hộ người, trong tay còn cầm mấy đại dụng cụ. Cầm đầu người nhìn thấy mập mạp về sau, liền vội vàng cười chào hỏi, Vương tổng đến rồi. Hai người gặp mặt qua lại khách sáo vài câu, rất nhanh liền đầu nhập vào kiểm trắc trong công việc. Nhưng mà cái này không kiểm trắc không biết, một kiểm trắc, trực tiếp mắt trợn tròn. Trong không khí xác thực chứa đại lượng aceton cùng thuần. Trong nhà quần áo, trong hộp tủ khắp nơi đều bám vào lấy dễ cháy khí thể. Trong đó hai cái kho tủ dễ cháy khí thể càng là đạt đến trình độ đáng sợ. Xốc lên phía dưới cảnh cây thân, vậy mà tản mát ra từng đợt cồn hương vị. Lần này lao nhân triệt để câm, đứng ở một bên liền cùng phạm sai lầm tiểu hài giống như một câu cũng không dám nói. Phòng trực tiếp dân mạng từng cái gọi thẳng trướng kiến thức. Vốn cho rằng là lắc lư người, không nghĩ tới là thật phổ cập khoa học à, cái này không phải đạo sĩ, tại sao ta cảm giác tiến vào một cái phổ cập khoa học phòng trực tiếp, khi còn đi học lao sư nếu là như thế dạy, ta cũng sẽ không đánh ngủ gần. Ta nghĩ tới là metan, cũng nghĩ qua là người vì phóng hỏa, thậm chí ngay cả lửa gạt bảo đảm đều đã nghĩ đến, duy trì có không nghĩ tới bắp ngô cảnh cây thân có vấn đề, chúng ta khi còn bé trong nhà cũng cất giữ à, vì cái gì vẫn luôn không có việc gì. Cái này khiến ta nghĩ đến một cái cũng rất không hợp thói thường hỏa hoạn, trước đó tại tin tức bên trên nhìn thấy, có một nhà cũng là cùng loại tình huống này, thỉnh thoảng bốc cháy, một năm lên nhiều lần, các loại chuyên gia đều tới, sửng sốt không có tra ra nguyên nhân. Thẳng đến về sau có một lần, ra tận mắt thấy là nhà mình tiểu tôn tử điểm lửa. Nguyên lai trước đó mỗi một lần bốc cháy đều là hắn làm. Hỏi hắn vì cái gì, nguyên nhân chính là hắn nghĩ ba mẹ, cho nên mới dùng trong nhà bốc cháy phương thức để cha mẹ về nhà, dạng này liền có thể nhìn thấy ba mụ mụ. Xem hết kiểm chắc ta chỉ có thể nói nhà này nhân mạng thật to lớn, cái này không phải hào trạch à, rõ ràng là cái hỏa táng chàng đốt cháy lô, nói không chừng ngày nào ngủ, không có người. Nếu không phải hôm nay gặp được Phương đạo trưởng, hậu quả khó mà lường được à, không thể không nói, Tây Hải thành phố có thể có Phương pháp đạo trưởng, thật sự là một chuyện may mắn. Mập mạp xem hết kiểm chắc kết quả về sau, cũng cho kinh đến. Hắn không có trước tiên đi cùng Phương Dương nói chuyện, mà là quay đầu chạy đến phòng ngủ của mình ở bên trong một trận chơi bừa. Đợi đến hắn xuống tới thời điểm, trên tay còn mang theo một cái mua sắm túi. Mập mạp cười đem cái túi đưa tới, "Đạo trưởng, ngươi thật sự là thần nhân a. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, kém chút đắc tội ngài. Đây là ta ít bọn hắn sổ sách, hiện tại liền trả lại cho ngươi." Phương Dương đối bên cạnh số 73 đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức ngầm hiểu kích động tiếp nhận tiền. Điểm đi, hết thảy 13 vạn. "Được rồi tốt." Phương Dương nhìn xem số 73 hưng phấn tay đều đang run rẩy chỉ cảm thấy muốn cười. Nếu là đổi thành trước kia, ngay trước mập mạp mặt kiếm tiền, hắn khẳng định sẽ cho sắc mặt, đây không phải rõ ràng không tín nhiệm hắn á, nhưng là hôm nay, hắn không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại một mực cười ha hả nhìn xem Phương Dương xoa xoa đôi bàn tay, "Đạo trưởng à, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, trong nhà cung phụng Tam Thanh, không biết đạo trưởng ở đâu cái đạo quan thanh tu, quay đầu ta muốn đi bái cúi đầu." Phương Dương cười cười, "Cung phụng ai, cái này toàn bằng cá nhân ngươi yêu thích, dù sao xảy ra chuyện còn phải chính ngươi bên trên, ngươi cầu ai cũng vô dụng. Về phần đạo quan, ngươi bây giờ chỉ sợ đi không được, nơi đó hẳn là đang sửa chữa." Trang trí. "A a, ta hiểu, quay đầu ta cầm 10 vạn ra cho đạo trưởng đạo quan tu sửa một chút." Mập mạp bừng tỉnh đại ngộ nói. Phương Dương ra mặt kéo ra có chút im lặng, cũng lười cùng hắn giải thích, dù sao hắn nghĩ quên liền theo hắn đi. "Tốt, việc này đã xong, bần đạo cáo tử. Đạo trưởng đi thong thả, ta đưa tiễn ngươi." Cân nhắc đến thời điểm là đón xe, trở về không tiện, cho nên Phương Dương cũng không có cự tuyệt, ngồi lên mập mạp xe sang trọng một đường lái đến nội thành. Đơn giản hàn huyên qua đi, mập mạp một thân một mình trở về. Số 73 mang theo trong tay chữ nặng tiền giấy, cả người kích động đến không được. Chân trước mập mạp vừa đi, chân sau thật hưng phấn nhảy dựng lên, thoải mái, quá sung sướng. "Đạo trưởng, ngươi chân thần, ngươi là thế nào tính ra tới là bắp ngô cảnh cây thân xảy ra vấn đề? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là lắc lư hắn đâu, không nghĩ tới thật tìm tới mấy thứ bẩn thỉu." Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, "Là cái lông tuyến, phải tin tưởng khoa học." "Cái gì? Khoa học? Ngươi không phải ngay từ đầu coi như ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng là cuối cùng mới phát hiện." "A, cái này..." Số 73 há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng dùng sức lắc đầu, "Được rồi, quản hắn đây này, dù sao tiền muốn trở về, đi thôi, giữa trưa ta mời khách ăn cơm." Phương Dương gật đầu cười, "Tốt." Mấy người lân cận tìm quán cơm. Cái này một đơn tới tay, chỉ là trích phần trăm có thể cầm hơn 3000, cân nhắc đến hoàn toàn là Phương Dương giúp hắn muốn tới số tiền kia. Số 73 vậy mà hào phóng xuất ra 1500 cho Phương Dương, 500 ăn cơm, còn lại 1000 mình giữ lại. Phương Dương cũng không có cự tuyệt, hắn thấy, giúp người làm việc lấy tiền là thiên kinh địa nghĩa. Bốn người báo bảo ăn bữa cơm, một phen trò chuyện qua đi, cuối cùng phân đạo mà đi. Bọn hắn dù sao cũng là dự thi tuyển thủ, không có khả năng làm đến cùng đi. Phương Dương mang theo thợ quay phim để ép sẽ đường cái, tìm cái tương đối mát mẻ địa phương bày quẩy bán hàng đoán mệnh. Vừa bày xuống đi không bao lâu, tới một cái tuổi trẻ muội tử, từ ăn mặc bên trên nhìn, một chút liền có thể nhìn ra là cái thiếu phụ. Chương 515, công đức đều rơi sạch. Chương 515, công đức đều rơi sạch. Thiếu phụ nhìn thoáng qua Phương Dương quầy hàng, do dự một chút sau đi tới thuận miệng hỏi, "Đoán mệnh sao?" Phương Dương nhẹ gật đầu, "Mỹ nữ, có thể coi là cái gì?" "Tính." "Nhân duyên." "Có thể a, ngươi muốn làm sao tính?" Phương Dương cười hỏi, "Tính ngươi lúc nào tìm tới đối tượng, vẫn là tính ngươi cùng ngươi đối tượng lúc nào có thể tu thành chính quả?" Lời này vừa nói ra, thiếu phụ lập tức ngây ngẩn cả người, mặt lộ vẻ xoắn xuýt thần sắc, ấp a ấp úng trả lời, "Ta cũng không biết tính cái nào. Coi như ta cùng ta bạn trai cũ a." "Bạn trai cũ?" Úc Phương Dương như có điều suy nghĩ cười cười, "Là nghĩ gương vỡ lại lãnh thật sao?" "Đúng." Thiếu phụ nhẹ gật đầu, "Hai ta đều yêu tha thiết đối phương, nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng là..." "Đây là chuyện tốt ta, lưỡng tình tương duyệt mà có gì có thể đúng vậy?" Thiếu phụ cười khổ lắc đầu, "Thế nhưng là người nhà của ta, chỉ sợ sẽ không đồng ý." Phương Dương vội vàng quên, "Người nhà không đồng ý, ngươi có thể đi nói rõ à, đã quyết định cùng một chỗ, vậy liền dám yêu dám hận, người sống một đời ba vạn trời, muốn vì mình mà sống, ta tin tưởng người nhà ngươi nhìn thấy hai ngươi chân thành tha thiết tình yêu về sau, sớm muộn sẽ đồng ý." "Thật sao?" Thiếu phụ lập tức nhãn tình sáng lên, cảm xúc có chút kích động, "Đạo trưởng, người nhà của ta sẽ lý giải ta sao?" "Sẽ." Phương Dương gật đầu cười, "Ta ơn đạo trưởng khuyên bảo, ta mấy ngày nay một mực tại xoắn xuýt muốn hay không nói, hiện tại ta quyết định không thèm đếm xỉa, đem sự tình nói rõ ràng." "Này mới đúng mà." Phương Dương cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Thiếu phụ lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được phía trên người liên hệ. "Chờ chút." Phương Dương nhìn trên màn ảnh lão công hai chữ tại chỗ đại nào đứng máy. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, thiếu phụ đều đã đưa điện thoại cho bấm, đối diện rất nhanh chuyển đến thanh âm của nam nhân, "Uy, lão bà, ta sắp tan việc, hôm nay muốn ăn cái gì? Ta mang cho ngươi." Nhưng mà đáp lại hắn, lại là nữ nhân băng lãnh thanh âm, "Không cần, nói cho ngươi chuyện gì, ta bạn trai cũ trước đó vài ngày tới tìm ta. Hai ta hàn huyên một đêm, đều không bỏ xuống được lẫn nhau, cuối cùng quyết định lại bắt đầu lại từ đầu, hai ta lại tại cùng nhau. Lần này ta muốn vì mình sống một lần, sẽ không lại cân nhắc bất luận người nào ý nghĩ, hai ta cứ như vậy đi, lẫn nhau riêng phần mình sinh hoạt. Về sau ta liền không đi nhà ngươi, ngươi cũng đừng đi cha mẹ ta nơi đó, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, có mấy lời nói rõ ràng tương đối tốt. Ta không muốn dạng này bị hôn nhân trói buộc, ngươi cũng đừng tới tìm ta, hắn nhìn thấy sẽ không vui." Nam tử đối diện hiển nhiên nghe mộng, sửng sốt qua mấy giây đều không có kịp phản ứng. Thiếu phụ không nhịn được hỏi một câu, "Lời ta nói ngươi đã nghe chưa? Ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi đem ta làm cái gì rồi? Kết hôn lễ hỏi 50 vạn, hết thảy bỏ ra hơn 100 vạn, ngươi bây giờ nói cho ta một màn này, ngươi điên rồi đi." "Ta không điên, vừa rồi ta hỏi qua coi bói, hắn nói cho ta nhân sinh tại thế ba vạn trời, ta muốn vì mình sống, ta yêu người là hắn, đi cùng với ngươi, đời ta sẽ không hạnh phúc, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, dù sao ta đã thông chi ngươi." Nói xong, lại cạch, điện thoại bị cúp máy, kéo hát xóa bỏ một con rồng. Thiếu phụ trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Có thể nàng không có chú ý tới Phương Dương cái kia sắp ăn người biểu lộ, vẫn như cũ tự mình ngửa mặt lên trời thở dài, hô nói ra trong lòng thoải mái hơn, "Từ hôm nay ta muốn vì mình sống." Xong khi nàng đối đầu nhìn về phía Phương Dương một khắc này, kém chút giật nảy mình, vội vàng hoảng sợ nói, đạo trưởng, ngươi thế nào, ngươi nhìn giống như không cao hứng. Phương Dương nội tâm một trận thầm mắng, ngươi mẹ nó con chim, ngươi nói ta hài lòng hay không? Khá lắm, văn tự trò chơi là bị ngươi chơi đấu. Lão công liền lão công, cái gì gọi là người nhà ngươi, không biết còn tưởng rằng là cha mẹ ngươi không đồng ý đâu. Làm nửa ngày là lão công ngươi không đồng ý đây không phải nói nhảm sao? Nhà ai lão công có thể đồng ý? Ngươi nha mình không muốn mặt coi như xong, còn làm hại lao tử cũng lật thuyền trong mương. Phía trước góp nhặt công đức, tại thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác thiếu một hơn phân nửa. Phương Dương hận không thể nhảy dựng lên một bàn tay hô chết nàng. Hô hô liên tục hít sâu mấy khẩu khí mới miễn cưỡng bình phục phẫn nộ trong lòng. Phương Dương trầm giọng mở miệng nói, mỹ nữ, nếu như ta vừa rồi không nghe lầm, ngươi cũng đã kết hôn rồi chứ? Đúng a? Thiếu phụ rất bằng phẳng gật đầu. Không phải, ngươi kết hôn, còn cùng ngươi bạn trai cũ ở cùng một chỗ. Đúng a, chúng ta là chân ái. Chân ái lớn hơn hết thảy, không phải ngươi nói muốn vì mình sống, chân ái sẽ cảm hóa của bọn hắn sao? Nghe nói như thế, Phương Dương muốn tự tử đều có. Là không sai, lời này là ta nói, nhưng vấn đề là ngươi không có nói cho ta đã kết hôn à? Như ngươi loại này hành vi, gọi là vượt quá giới hạn, thế nào còn có thể như thế lý trực khí trắng đâu? Thiếu phụ kinh ngạc nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng chuyện gì xảy ra, phía trước còn khuyên ta tới, hiện tại nói như vậy, ta kết hôn thế nào? Điện ảnh bên trên không đều là diễn như vậy sao? Vì chân ái, cái gì đều có thể từ bỏ. Phương Dương ra mặt hung hăng kéo ra, được, coi như ngươi là chân ái, ngươi hoàn toàn có thể cùng ngươi lão công ly hôn về sau lại trước mặt bạn trai cùng một chỗ đi. Không được nha, cha mẹ ta biết sẽ đánh chết ta, cái kia 50 vạn lễ hỏi sớm đã bị bọn hắn cầm đi cho em ta mua nhà, lại nói, ta hiện tại còn trông cậy vào lão công ta thẻ tín dụng sinh hoạt đâu. Mộng. Phương Dương nghe mộng, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi cũng dạng này, lão công ngươi khẳng định sẽ cùng ngươi ly hôn. Sẽ không thiếu phụ tự tin cười một tiếng, hắn chính là cái liếm chó, liếm lấy ta rất lâu mới đuổi tới ta, trong nhà ta nói cái gì chính là cái đó, hắn mặc dù không chiếm được lòng ta, nhưng ít ra đạt được ta cho hắn danh phận, còn có cái gì không biết đủ. Hô tên một bên thợ quay phim hô hấp thô trọng, không ngừng hít sâu, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Phương Dương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngươi làm gì đâu? Thợ quay phim cắn răng thấp giọng nói, ca, ta nhịn không được. Quá mẹ nó khinh người. Cũng may thiếu phụ cũng không nghe thấy hắn nói cái gì, vẫn như cũ tự mãn tự đắc nói, nguyên bản ta còn tại xoắn xuýt làm sao mở miệng, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không có gì lớn, nói xong trong lòng thoải mái nhiều. Vừa dứt lời, điện thoại của nàng văng lên, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền trực tiếp cúp máy, khóe miệng còn cười lạnh, coi là xin số điện thoại ta cũng không biết ngươi là ai sao, ngây thơ. Đạo trưởng, không nói trước, ta muốn đi tìm ta bạn trai cũ, hắn còn tại nhà khách chờ ta đâu. À đúng, ngươi không có giúp ta đoán mệnh, cũng không thu phí a. Phương Dương mí mắt nhảy lên, không nói một lời. Cái kia thâm trầm biểu lộ, nhìn thiếu phụ tâm hoảng hoảng, vội vàng cầm lên bao liền chạy, sợ một giây sau liền bị đánh. Chương 516, chỉ có nhân dân có thể khảo nghiệm ngươi. Chương 516, chỉ có nhân dân có thể khảo nghiệm ngươi. Thợ quay phim đứng ở một bên đã sớm vô cùng tức giận, nhìn thấy thiếu phụ sau khi đi, vội vàng dò hỏi, ca, ngươi làm sao nhịn đi xuống, nếu là ta đã sớm mở phương ra, trên đời này nào có không biết xấu hổ như vậy người. Phương Dương xem xét hắn một chút, vậy ngươi ngược lại là đuổi theo phun a. Ta. Thợ quay phim lập tức ghế trụ, rụt cổ một cái không nói thêm gì nữa. Ngươi biết không? Loại nữ nhân này liền cùng chuyển phát nhanh lấy kiện mã đồng dạng. A. Thợ quay phim nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu hỏi, ý gì? Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, có chuyển phát nhanh mã không có, có chuyển phát nhanh mã sẽ toang. Nghe nói như thế, thợ quay phim tại chỗ cây đầy mây dại. Phòng trực tiếp dân mạng kịp phản ứng sau cũng trong nháy mắt cười phun ra. Ra nhà kia cửa, đặt vào cái kia thảm đỏ, đi qua đoạn đường kia, nói những lời kia, đã sớm không cách nào quay đầu, đã không yêu, vì sao kết hôn? Ta chỉ có thể nói có ít người là thật không sợ chết, càng là yêu càng sâu, càng dễ dàng cực đoan, đến lúc đó dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, vì trên mặt đất khóc cầu tha thứ cũng đã chậm. Thật là sống lâu gặp, cưới bên trong vượt quá giới hạn còn như thế lẽ thẳng khí hùng, thế đạo này chung quy là biến thành ta xem không hiểu dáng vẻ, có hay không hacker cao thủ, ta nguyện ý dùng tiền hỗ trợ tìm tới tin tức của nàng, để nàng tại trên mạng xuất một chút tên. Tỷ muội ta quá hiểu ngươi, ta ủng hộ ngươi, kết hôn thì sao? Ngươi muốn vì mình mà sống, chúng ta tìm kiếm mình chân ái có lỗi gì đâu, đã bỏ lỡ một lần, không muốn tiếp nối cả đời. Chỉ là muốn cùng yêu người cùng một chỗ, thật tỉ muội, ta cũng là loại này kỹ nữ, cho nên ta quá hiểu ngươi. Trên thực tế Phương Dương nội tâm cũng rất tức giận, có thể hắn có thể làm sao đây? Mắng nàng vẫn là đánh nàng. Cái này đều không phải là hắn một người ngoài cuộc chuyện nên làm. Trách thì trách chồng nàng nguyện ý làm liếm chó, ai cũng cứu không được. Vốn cho rằng chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa, chẳng mấy chốc sẽ quên mất. Ai có thể nghĩ qua nửa giờ sau, đường cái đối diện một thanh niên đi trên đường thần thái mỏi mệt mất hồn mất vía. Trong lúc vô tình nhìn thấy Phương Dương quầy hàng về sau, do dự một chút chủ động đi tới. Đạo trưởng, có thể giúp ta tính hạ ạ? Phương Dương cười gật đầu, có thể coi là cái gì? Nhân duyên. Lại là nhân duyên, Phương Dương kinh ngạc hỏi, nhìn ngươi cái này mất hồn mất vía dáng vẻ, có phải hay không có yêu mến đối tượng? Thanh niên ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng thế. Ta vốn cho rằng ta đi cùng với nàng, liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế nhưng là ta quá ngây thơ rồi, ta được đến chỉ là nàng người, ta không nghĩ ra, ta yêu nàng như vậy, vì nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy, nàng lại phản bội ta. Phương Dương nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua liếm chó liếm chó? Liếm đến cuối cùng không có gì cả sao? Nếu như tình cảm không phải xây dựng ở bình đẳng trên cơ sở, cũng sẽ không lâu dài. bởi vì ngươi mãi mãi cũng là hèn mọn phía kia, hiện tại là, về sau là, tương lai đều là. Cái này chú định, ngươi sẽ một mực nhường nhịn, gánh chịu càng nhiều, mà bị yêu người kia liền chú định sẽ không kiêng nể gì cả, thời gian dần trôi qua không đem ngươi làm người nhịn. Cho nên, liếm cho liếm tới tình cảm, cơ hồ cũng sẽ không có kết cục tốt. Thanh niên trừng to mắt kinh ngạc nhìn Phương Dương, cười khổ, nguyên bản ta coi là chỉ cần ta nỗ lực đầy đủ tình cảm, nàng sớm muộn sẽ bị ta cảm hóa. Có thể ta không nghĩ tới, đổi lại là kết cục như vậy, đạo trưởng, lòng ta đau quá, đau ta muốn chết. Phương Dương tâm thần chấn động, vội vàng quên, vì một cái kẻ không yêu ngươi cha tấn mình, đáng ra không? Lại nói, ngươi lúc này mới cái nào đến đâu, ta vừa rồi gặp được cái thằng xui xẻo, so ngươi thảm nhiều. Thanh niên kinh ngạc hỏi, còn có người so ta thảm? Cái kia nhất định. Cái kia thằng xui xẻo bỏ ra hơn 100 vạn, cưới cái nàng dâu, kết quả kết hôn còn không có mấy ngày liền trước mặt bạn trai chạy, thậm chí còn lý trực khí tráng cùng tên xui xẻo kia nói về sau các qua các, liền cái này hắn còn một điểm tính tình đều không có, ngươi nói có đúng hay không cực phẩm rùa nam? Nhưng mà vừa dứt lời, Phương Dương phát hiện thanh niên sắc mặt dần dần biến sụp đổ, run rẩy trả lời, đạo trưởng, có hay không một loại khả năng? Ngươi nói cái kia thằng xui xẻo chính là ta? Ô ngoại đạo. Phương Dương người tê, đây cũng quá đúng dịp đi. Chuyện này là sao à? Trước đó nói nhầm coi như xong, hiện tại lại không minh bạch lòng tốt làm chuyện xấu. Đành phải kiên trì giới cười nói, kia cái gì? Vẫn rất xảo ha. Nói rõ chúng ta rất có duyên. Thanh niên máy móc ngẩng đầu, ngay cả nước mắt đều chẳng muốn xoa, hữu khí vô lực cười khổ nói, nguyên lai trước đó nàng nói thầy tướng số kia chính là ngươi à? Là ngươi nói cho nàng muốn vì mình sống thật sao? Không có không có. Phương Dương vội vàng quát tay, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Không phải. Hai vợ chồng các ngươi có độc đi. Phương Dương vốn nghĩ giải thích một phen, thế nhưng là càng nghĩ càng giận, mình không hiểu thấu thiếu một đống công đức, toàn bái hai vợ chồng này ban tạo. Hiện tại còn bị hoan uổng, cái này hắn có thể chịu. Lúc này khí thế như hồng quát lớn, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, động một chút lại khóc sướt mướt, mất mặt hay không? Ngươi biết trước đó ngươi lão bà nói với ta nàng muốn đi tìm bạn trai cũ ta khuyên nàng thời điểm nàng nói gì không? Thanh niên lập tức nhấc lên tinh thần vội vàng dò hỏi, nói cái gì? A nàng nói ngươi chính là cái phế vật, là cái liếm chó, nàng tại hộ khẩu của ngươi bản bên trên là ngươi đời này vinh hạnh, dù là trước góp chân nàng bạn trai chạy, ngươi cũng không dám thả một cái dám. Lời này sống sờ sờ đâm tiến thanh niên ống thở, tại chỗ tức nổ tung. Đột nhiên đứng lên nổi giận mắng, nàng thật là nói như vậy. Phương Dương đứng bay, ta nhìn ngươi bộ dáng này, giống như nàng nói cũng không có tâm bệnh. Ngoa tao mẹ hắn. Thanh niên triệt để nổ, liên tục phẫn nộ tức giận mắng, ngay cả trước đó thiếu phụ danh tự đều hô lên. Phương Dương mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, lớn tiếng khiển trách, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Như cái gì? Giống đầu chó rơi xuống nước, chỉ biết là sủa loạn. Đạo trưởng ngươi mắng ta. Phương Dương lườm hắn một cái, ta không riêng mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi, ngươi là nam nhân mà. Ném chúng ta khuôn mặt nam nhân, nón xanh mang ra mũ sắt cảm giác, có phải hay không còn cảm thấy rất vinh hạnh? Người thanh niên ngộng, đã lớn như vậy lần thứ nhất bị đạo sĩ mắng, còn mắng khó nghe như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào phản bác, bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng là ta dù sao yêu nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc, cái gì cũng tốt, mà lại ta đến bây giờ còn không tin nàng sẽ như vậy đối ta, nói không chừng đây chỉ là nàng đối ta khảo nghiệm đâu. Người yêu ngươi cái bán bánh quai trèo tình yêu. Phương Dương không lưu tình chút nào về đối nói, còn khảo nghiệm. Ngươi bản thân não bổ năng lực cũng quá mạnh đi. Ngươi nhớ kỹ, chỉ có đảng cùng nhân dân mới có thể khảo nghiệm ngươi, cái khác toàn mẹ nó nói nhảm. Người ta cũng làm lấy mặt của ta cùng hắn bạn trai cũ gọi điện thoại mướn phòng đi, ngươi còn huyễn tưởng khảo nghiệm ngươi, thật là không cứu nổi. Chương 517, đạo phạm, còn có kinh hỉ. Chương 517, đạo phạm, còn có kinh hỉ. Lời này vừa nói ra, thanh niên dừng lại, con ngươi không ngừng phóng đại, dường như từ mình thế giới tưởng tượng bên trong một chút xíu đi ra. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, vì cái gì nàng muốn như vậy đối ta? Đạo trưởng, ngươi nói cho ta bây giờ nên làm gì? Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, hai người kết hôn cũng không lâu a. Đúng, một tuần lễ vẫn chưa tới. Vậy dễ làm a. Ngươi bây giờ cần phải làm là bắt gian tại giường, cầm nàng vượt quá giới hạn chứng cứ, trực tiếp đi pháp viện khởi tố, cáo nàng cưới bên trong vượt quá giới hạn, làm nàng hôn nhân lừa gạt. Thanh niên khiếp sợ trừng vào mắt, cái này lại sẽ không quá hung ác. Hung ác cái giám a, nàng đều mặc kệ ngươi chết sống, ngươi còn quan tâm nàng? Ngươi không tin hôm nay ngươi nếu là nghị quần tự sát, nàng ban đêm liền trước mặt bạn trai hảo hảo chúc mừng một chút. Ta tin. Thanh niên cười khổ gật đầu một cái. Cái kia chẳng phải xong, là nàng trước bất nhân, ngươi có cái gì tốt xoắn xuýt? Tốt, là nàng bức ta. Thanh niên cắn răng nghiến lợi nói, thế nhưng là ta lại không biết nàng ở đâu a, ta hiện tại ngay cả điện thoại của nàng đều bị kéo đen. Cái này sao? Phương Dương cũng không khỏi rơi vào trầm tư, cảm giác quả thật có chút khó giải quyết. Tìm không thấy người, liền không có cách nào bắt gian tại giường, không có chứng cứ coi như đi pháp viện cũng vô dụng. Trừ phi tìm tới trước đó cái kia nữ lúc rời đi giám sát lộ tuyến. Nhưng rất hiển nhiên đây không có khả năng, dù sao không phải vụ án gì, Phương Dương không có lý do để Vương đội hỗ trợ điều tra giám sát. Về phần báo giả cảnh đi tìm nàng, cái kia càng không thể làm. Trong lúc nhất thời, vấn đề tựa hồ lâm vào thế bí. Nhưng vào lúc này, thanh niên tới câu, ta nhớ ra rồi, nàng bạn trai cũ tựa như là cái đạo phạm, trước đó cũng là bởi vì làm chuyện xấu, cho nên chạy đến nơi khác đi, hai nàng mới biệt ly, gần nhất không biết từ chỗ nào trở về, cho nên nàng xưa nay không để cho ta biết nàng đi nơi nào. Lời này vừa nói ra, Phương Dương trong mắt đều muốn trừng ra, ngoại tạo, ngươi không nói sớm. A, thanh niên còn chưa ý thức được lời nói mới rồi có thể mang đến bao lớn trợ giúp. lại trông thấy Phương Dương lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi Vương đội điện thoại. Kết nối về sau, cười hỏi, "Vương đội, ngươi muốn tội phạm truy nã không?" Kết quả không cần phải nói, Vương đội tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, lúc này bắt đầu để bộ phận kỹ thuật triệu tập giám sát tìm kiếm nữ nhân rời đi thu hình lại. Ngắn ngủi 10 phút không đến, Vương đội điện thoại lần nữa đánh tới, "Tìm được, ngươi nói cái kia nữ hiện tại người đã tại Tây Hải khách sạn 70 số 51 gian phòng, mượn phòng dùng chính là bản thân nàng thẻ căn cước, ta lập tức liền dẫn người tới." "Tốt." Sau khi cúp điện thoại, Phương Dương khỏe miệng có chút dương lên, "Đi, bắt tập đi." Thu thập xong đồ vật về sau, ba người chiêu một chiếc xe taxi tiến về khách sạn. Vừa xuống xe, đối diện nhìn thấy Vương đội xe cảnh sát cũng đến hiện trường. Hai người gặp mặt sau qua lại cười lên tiếng chào hỏi, cùng đi tiến khách sạn. Quản lý đại sảnh khi nhìn đến cảnh sát đến, vội vàng đi tới hỏi thăm tình huống. Vương đội không nói lời gì, xuất ra lệnh kiểm soát để hắn dẫn đường đi cửa hàng 70 số 51 gian phòng. Quản lý không dám có nửa điểm do dự, phân phó sân khấu cầm thẻ phòng cùng một chỗ đi thang máy đến tầng 7. Hạ thang máy về sau, quản lý chủ động đi ở phía trước dẫn đường. U ám trên hành lang lộ ra phi thường chật hẹp. Trên mặt đất thật dày chăn lông rất tốt ngăn cách thanh âm. Đi vào cửa gian phòng, Vương đội mấy người riêng phần mình canh giữ ở hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ bất quá động tĩnh bên trong thật sự là quá lớn, nghe sân khấu sắc mặt một trận đường đỏ. Thanh niên khí tại chỗ liền muốn đạp cửa, cũng may bị Phương Dương kịp thời giữ chặt, dùng sức che miệng. Tại Vương đội ánh mắt ra hiệu hạ, sân khấu nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Đông 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 bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chờ đợi mấy giây sau, sân khấu muội tử đành phải lần nữa gõ cửa. Rốt cục, bên trong truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm nữ nhân, "Ai nha, ngươi tốt, khách phòng phục vụ. Ta không có gọi các ngươi a, không cần, đi nhanh lên." Sân khấu kiên trì lúng túng trả lời, "Là như vậy, trên lầu nhà vệ sinh cống thoát nước hỏng, hiện tại cực kỳ gấp sửa chữa, bằng không thì một hồi các ngươi gian phòng sẽ rất bẩn." Đúng lúc này, vang lên không giống thanh âm, "Lão tử thật sự là cổ đại gia ngươi, muốn chết đúng không? Ta mẹ nó đang sảng khoái đây, muốn hay không mở cửa mang các ngươi cùng một chỗ nhìn. Cút ngay cho ta." Tại xác định có nam nhân một khắc này, chỉ một thoáng, Vương đội cầm lấy thẻ phòng nhẹ nhàng quét một cái. Tích tất cả cảnh sát như ong vỡ tổ vào, hét lớn một tiếng, "Không được núp đích, cảnh sát!" Phương Dương cũng tại lúc này buông lỏng ra tay của thanh niên. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi, xông vào gian phòng cầm điện thoại một trận cùng đập. Vương đội nhíu nhíu mày, mặc dù cảnh sát phá án không thể chụp ảnh, nhưng trước khi đến liền đã nghe Phương Dương nói qua, chỉ cần không đập tới cảnh sát, mở một con mắt nhắm một con mắt. Giờ phút này, trên giường hai người triệt để giọa ngộng. Nam tử bản năng muốn lao ra chạy trốn, lại bị Vương đội một thanh đè lại, sau đó mang lên cổ tay. Nữ nhân thì nằm ở trong chăn bên trong, mặt lộ vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy. Đặc biệt là khi nhìn đến thanh niên về sau, kích động hô, "Lão công, sao ngươi lại tới đây?" Thanh niên bị lời này cho khí cười, "Ta sao lại tới đây? Ta tới thăm đám các người gian phu dâm phụ cậu thả thâu hoàn tới, ngươi không phải muốn cùng ngươi bạn trai cũ qua sao?" "Tốt a. Hiện tại ngươi vượt quá giới hạn chứng cứ ta đã có, tiếp xuống chờ lấy pháp viện khởi tố đi, cho ngươi ba mẹ 50 vạn lễ hỏi còn có ta cho ngươi mượn đệ 20 vạn, một phân tiền cũng đừng nghĩ." Lời này vừa nói ra, nữ nhân tại chỗ mắt trợn tròn. Có thể ngay sau đó, lại thay đổi sắc mặt, nổi giận mắng, "Họ Thần, ngươi học được bản sự đúng không? Lao nương gả cho ngươi ngươi còn không biết dừng, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trước mặt bạn trai lên giường, ngươi liền muốn cùng ta vạch mặt rồi? Ta đều cùng ngươi kết hôn, ngươi hiểu không? Chẳng lẽ không chống đỡ được trên sinh lý xúc động? Ngươi tình nguyện hủy hôn nhân của mình cũng không nguyện ý tiếp nhận hành vi của ta, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười rất ngây thơ sao? Dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền không có một điểm trách nhiệm sao? Ta trách nhiệm ngươi sao bán bánh qua trèo?" Thanh niên hiện học hiện mại, một bàn tay hô đi lên. Nhìn trước mắt nữ nhân một mặt kinh ngạc bất lực miệng, hồi tưởng lại vừa rồi sắc mặt, hắn phảng phất cho tới hôm nay nhận biết nữ nhân này. Mình trước đó yêu nàng như vậy, vì nàng nguyện ý kính dâng mình hết thảy, cho dù là biết nàng cùng người chạy, còn muốn lấy chỉ cần nàng hạnh phúc liền tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đột nhiên ý thức được Phương Dương nói một chút cũng không sai. Nữ nhân này căn bản không quan tâm sống chết của hắn, nếu như hôm nay hắn nghĩ quân tự sát, ban đêm hai người này nhất định sẽ mở trạm đến chúc mừng. Cũng không phải chúc mừng thiếu một cái trước mắt, mà là chúc mừng nàng có thể phân đến gia sản. Phương Dương nhìn trước mắt một màn chỉ cảm thấy thổn thức không thôi. Trước đó hắn còn buồn bực vì cái gì cô gái này muốn trước mặt bạn trai cùng một chỗ lại không ly hôn. Làm nửa ngày là bởi vì nàng bạn trai cũ căn bản không có cách nào cùng nàng lĩnh chứng. Dạng này nàng đã có thể hưởng thụ liếm chó mang tới vật chất tài nguyên còn có thể trước mặt bạn trai lêu lổng xuống dưới, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Chương 518, thế giới này chỉ có một mình ngươi. Chương 518, thế giới này chỉ có một mình ngươi. Chỉ bất quá bây giờ hết thảy đều muốn thất bại, nàng không riêng phải bồi thường kết hôn lễ hỏi, thậm chí còn có khả năng bởi vì bao che đảo phạm tội mà đi vào dẫm máy may. Nhìn xem thanh niên dáng vẻ phẫn nộ, Phương Dương chỉ cảm thấy tổn thức không thôi. Vô luận nam nữ, phàm là đi làm liếm chó, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Sau 10 phút, Vương đội cùng Phương Dương hàn huyên một phen mang theo mấy người trở về cục cảnh sát, mà hắn tại phụ cận tùy tiện tìm cái vị trí bày quầy bán hàng. Ước chừng qua hơn nửa giờ khoảng chừng, trước gian hàng tới cái hoàn bao. Chỉ bất quá nhìn hắn trạng thái tinh thần lại không ra thế nào điện, một mặt đổi phế, thiếu khí vô lực mở miệng hỏi, "Đạo trưởng, có thể cho ta tính toán đời ta có phải hay không cứ như vậy?" Vấn đề như vậy Phương Dương gặp được nhiều lần, đã sớm xe nhẹ đường quen. "Soái ca, có phải hay không gặp được chuyện gì không vui rồi?" "Thất tỉnh." "Vẫn là công việc không thuận lợi, hay là người nhà nói ngươi cái gì rồi?" Hoàng Mao cười khổ, "A đạo trưởng, ngươi thật là biết đả kích người, đều bị ngươi nói trúng." "A cái này, không có việc gì, ta đã quen thuộc, vốn là không còn gì khác. Phương Dương vội vàng an ủi, ngươi còn trẻ đâu, hiện tại gặp được khó khăn là rất bình thường. Hoàng Mao lắc đầu, đạo trưởng, ta biết ngươi là đang an ủi ta. Thế nhưng là ngươi không biết, ta hiện tại chính mình cũng ghét bỏ chính ta. Bạn gái theo ta 3 năm, cũng bởi vì ta không còn gì khác, không cho được nàng hạnh phúc, cuối cùng không thể không tiếp nhận ba mẹ nàng an bài ra mắt. Hồi tưởng 3 năm này, ta thật rất không hiểu chuyện, vẫn luôn là nàng đang chiếu cô ta, ngẫm lại đều hận không thể quất chính mình 2 bàn tay. Còn có nhà ta người, hàng năm đều là túi trống chân về nhà, bọn hắn lúc trước vay tiền cung cấp ta lên đại học, kết quả ta đi học chỉ lo chơi. Hiện tại tiến vào xã hội làm gì cái gì không được, mỗi lần vừa đến ăn Tết, ta đều sợ hãi về nhà đối mặt bọn hắn, sợ hãi nghe được bọn hắn hỏi ta gần nhất thế nào. Ai về phần công việc, không đề cập tới cũng được. Cơm đều ăn không đủ no. Nghe Hoàng Mao không ngừng phàn nàn, Phương Dương dừng một chút, không có trước tiên an ủi hắn. Bởi vì hắn biết, dù cho nói lời an ủi cũng vô dụng, không bằng đi ngược lại con đường cũ. Thái độ khác thường cười nói, ngươi đi làm vậy mà ăn không no. Đây là chuyện tốt ta. A. Hoàng Mao lập tức liền ngây ngẩn cả người, một mặt ngộp bức. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn ngang kỳ thật ngươi đi làm căn bản cũng không cần mang cơm. Công việc có lao bản bẻ bánh, đồng sự cho dưa, mình sơ cá, hộ khách thả bồ câu, bầy bên trong canh gà, nữ đồng sự trà, đối thủ cạnh tranh thêm mắm thêm muối, cùng công chặt trứng. Trừ đó ra, còn có ngươi lúc trước nhập trước lúc, đầu tiến nước, lãnh đạo cho nổi, các bộ môn lấy ra khoai lang bằng tay, tuyệt đối có thể ăn no nê ngon lành một trận. Nếu là có phúc, ngươi còn có thể thêm đồ ăn, lão bản xào mực ống, kia liền càng là ăn không hết còn có thể ôm lấy đi. Ngộp. Hoàng Mao ngây người như phỗng nhìn xem Phương Dương, ánh mắt tràn ngập thanh tịnh ngộp bức. Không riêng gì hắn, thợ quay phim cùng phòng trực tiếp đám dân mạng tất cả đều cười phun ra. Khá lắm, đơn giản thể hồ quán đỉnh a. Chắc không được ta mỗi ngày đi làm đều giảm không được mập đâu, nguyên lai ăn nhiều chết no. Mình sợ cá món ngon nhất, bởi vì không có gai, gai đều bị bên ai chọn lấy. Đi làm ăn dưa thơm nhất, lúc làm việc, chó cho ta gửi tin tức, ta đều muốn cho hắn về 2 câu. Tạ ơn đạo trưởng, đã lớn như vậy ta một mực có cái phiền não chính là làm sao ăn đều dài không mập, nguyên lai là bởi vì ta không có đi làm, ngày mai ta liền đi tìm công việc, tranh thủ mỗi ngày ăn báo báo. Hoàng Mao chậm qua thần hậu, mỹ mắt nhảy lên, im lặng trả lời, đạo trưởng, ngươi cố ý bẩn thỉu ta đây. Nào có Phương Dương cười khoát tay áo, ngươi nói ngươi đi làm cơm đều ăn không đủ no, nói rõ ngươi không có ăn những thứ này, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Cái này cũng được. Hoàng Mao triệt để mơ hồ. Phương Dương cười nhạt một tiếng, đột nhiên chuyển biến thần sắc, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, vụ trộm nói cho ngươi một cái chân tướng, kỳ thật trên thế giới này chỉ có một mình ngươi. Ngươi tại, thế giới ngay tại, ngươi không có, thế giới cũng liền không có. Cho nên, đừng đi xoắn xuýt, đừng đi lo nghĩ, nếu như ngươi tin tưởng chuyện tốt đẹp sẽ phát sinh, nó liền sẽ phát sinh. Dùng bi quan ánh mắt nhìn thế giới, ngươi thấy đều là bi quan, dùng may mắn ánh mắt đi xem thế giới, ngươi sẽ phát hiện, trong sinh hoạt khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, nếu như ngươi mỗi ngày suy nghĩ mặt trái sự tình, vậy ngươi cả người chính là mặt trái. Từ khoa học góc độ tới nói, thần kinh của con người trung tâm, thần kinh nguyên tổ bổn kết cấu là có thể hoàn toàn dựng lại. Đơn giản tới nói ý tứ chính là, lại không có thể quá khứ, đều có thể bị tương lai của ngươi tái tạo. Dù là ngươi thất bại 100 lần, chỉ cần ngươi thành công một lần, như vậy thì đã chứng minh qua đi 100 lần không phải thất bại, chỉ là vì lần này thành công chuẩn bị mà thôi. Cuối cùng đưa ngươi mấy câu, tâm bên ngoài không có gì, tâm bên ngoài vô sự, tâm bên ngoài vô lý, ta tâm tức thế giới tức vô tâm. Theo Phương Dương tiếng nói dần dần rơi, Hoàng Mao cả người toàn thân chấn động, con ngươi không ngừng phóng đại, trùng điệp hít sâu một hơi. Trọn vẹn qua hơn 10 giây, mới lẩm bẩm mở miệng nói, "Đạo trưởng, ta hiểu. Từ nhỏ thời điểm ta liền suy nghĩ một vấn đề, thế giới này có phải hay không hư giả, chỉ có ta một người là thật, bởi vì ta tồn tại, xung quanh người hoặc sự tình mới có thể vây quanh ta vận hành. Sau khi lớn lên mới phát hiện lúc ấy thật rất ngây thơ, trên đời này ưu tú người nhiều như vậy, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, dựa vào cái gì cho rằng bọn họ tại vây quanh ta chuyển. Nhưng hôm nay nghe xong đạo trưởng, ta đột nhiên minh bạch, thế giới này vốn là chỉ có ta một người. Ta tại, nó ngay tại, ta không có ở đây, thế giới này đối ta mà nói, cũng liền không tồn tại. Hô ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Trước đó lo nghĩ tất cả đều không có, bởi vì coi như ta lo nghĩ cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì cùng kết quả. Đạo trưởng, cảm ơn ngươi, ta quyết định đừng lại giống bây giờ đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác qua, ta muốn sống ra bản thân, ta muốn vì mình phấn đấu, ta muốn đi tìm nàng, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần ta đã từng cố gắng qua, liền không có tiếc nuối. Phương Dương khỏe miệng có chút dương lên, trẻ con là dễ dạy, thế giới này có vô số cái người hắn, nhưng chỉ có một cái ta. Ừ mừng. Nhớ kỹ. Hoàng Mao từ trong bọc móc ra còn sót lại 100 khối đặt ở quầy hàng bên trên. Cười cười xấu hổ, ngượng ngùng nói dài, đây là ta sau cùng sinh hoạt phí, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Phương Dương không nói gì thêm, chỉ là cười tiếp nhận tiền. Đơn giản hàn huyên qua đi, Hoàng Mao vội vã đi. Chỉ bất quá cùng lúc đến khác biệt, lúc đến một mặt xa suốt tinh thần, thời điểm ra đi lại là tinh thần sáng láng. Chương 519, giúp bệnh tâm thần trừ tà chương 519. Giúp bệnh tâm thần trừ tà thợ quay phim nhìn xem Phương Dương trong tay 100 khối, nhịn không được mở miệng nói, ca. Hắn liền cuối cùng này 100, ngươi còn muốn à, ta đều sợ hắn tiếp xuống không có tiền ăn cơm. Phương Dương cười lắc đầu, đầu tiên, đây là ta lao động đoạt được, ta cầm đương nhiên. Tiếp theo, người không phá thì không xây được, hiện tại liền chưa từng tiền ăn cơm bắt đầu đi. Nghe nói như thế, thợ quay phim lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Phòng trực tiếp dân mạng còn đắm chìm trong trước đó Phương Dương cái kia đoạn lời nói bên trong, từng cái nói nội tâm khổ sở. Không biết vì cái gì, ta không thiếu tiền, ma đô 11 phòng, 3 nhà công ty, mỗi ngày lại cảm giác rất mê mang, không biết nên làm gì, mỗi ngày đi làm kiếm sống, đánh một chút bi ai chơi tờ ép tờ, cảm giác nhân sinh rất không có tí sức lực nào, bên trên ta không có quá lớn đột phá, hạ nên hưởng thụ ta đều hưởng thụ qua, đối rất nhiều chuyện để không nổi bất cứ hứng thú gì, nhưng hôm nay nghe xong Phương đạo trưởng, ta quyết định cải biến một chút sống phương thức. Sớm mấy năm lập nghiệp, thiếu hơn 100 vạn, hiện tại đưa thức ăn ngoài trả nợ, mỗi ngày điện thoại một đống đòi nợ tin tức, thỉnh thoảng có người ngăn cửa, đã từng lo nghĩ qua, thậm chí muốn tự sát để trốn tránh, nhưng là hiện tại cũng nghĩ mở, ngoại trừ chết, không có cái gì là không qua được. Thế giới này vốn chính là công bằng, so ngươi trôi qua tốt có rất nhiều, so ngươi trôi qua không tốt cũng có rất nhiều, nhưng đã đến kết cục cuối cùng đều như thế, khác nhau chính là dùng cái gì thái độ đối đãi cuộc đời của mình, làm ngươi đi cùng một cái thường xuyên đi đường lúc, nghĩ đến ngươi bây giờ là đi du lịch hoặc là đi gặp người yêu, ngươi sẽ cảm thấy ven đường cỏ dại đều là xinh đẹp. Mới nhất khoa học nghiên cứu, cách mỗi năm 150 sẽ xuất hiện một cái tương tự độ 99 người, vô luận là tướng mạo vẫn là gen các loại, đều cực độ tương tự. Có lẽ đầu thai thật không phải một cái truyền thuyết thần thoại, mà là chân thực tồn tại. Dù sao chết về sau đều sẽ đầu thai, tất cả mọi người là ở trong game tuần hoàn, chỉ là bị thanh trừ ký ức mà thôi. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, trong lúc bất chi bất giác mãi cho đến hơn 4 giờ chiều mới tới một cái trung niên bác gái. Bác gái ngay từ đầu tựa hồ chỉ là đi ngang qua, nhưng lại nhìn thấy Phương Dương một thân đạo bào về sau, do dự một lát vẫn là đi tới, không xác định hỏi: "Đạo trưởng, ngươi cái này ngoại trừ đoán mệnh sẽ còn cái khác sao?" Phương Dương cười hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Trừ tà sẽ không." "Trừ tà?" "Sẽ là sẽ, bất quá ngươi nói cho ta biết trước cụ thể muốn làm gì." Bác gái nghe vậy lập tức kéo qua bàn nhỏ ngồi xuống, xoắn xuýt chỉ chốc lát bất đắc dĩ nói: "Ai thật sự là nghiệp chướng a, nữ nhi của ta năm nay 25 tuổi, đoạn thời gian trước nói chuyện cái đối tượng, cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì điểm. Từ đó về sau, nàng liền cùng biến thành người khác, cả ngày lại nhải, một hồi nói có người muốn hại nàng, một hồi nói có người đang theo dõi nàng. Mỗi ngày đem mình khóa trong nhà cũng không ra khỏi cửa, ta cùng với nàng cha đều lo lắng hỏng, nói hết lời khuyên bao nhiêu lần đều vô dụng. Ta hoài nghi ta nữ nhi dùng tình quá sâu, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được chia tay, cho nên mới sẽ biến như thế. Về sau liền cùng với nàng cha quả thực là kéo đến bệnh viện để bác sĩ tâm lý cho bình chắc một chút. Có thể bình chắc kết quả lại biểu hiện nàng hết thể bình thường, cuối cùng bác sĩ tâm lý cho nàng phán định rất nhỏ bệnh tâm thần phân liệt, mở chút thuốc để chúng ta đem nàng mang về nhà. Kiểm tra kết quả sau khi ra ngoài, ta cùng với nàng cha cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, có thể nàng mỗi ngày trong nhà ổ lấy cũng không phải chuyện gì à, về sau liền nhờ người cho nàng tìm một công việc. Không nghĩ tới a, ta coi là để nàng ra ngoài tiếp xúc một chút, sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Từ khi nàng sau khi vào sở, triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nhầm, huyết tưởng, liên tiếp xuất hiện, về nhà một lần liền trốn vào gian phòng, nói có người muốn hại nàng, dạng như vậy liền cùng bị ép hại chứng vọng tưởng giống nhau như lúc. Về sau không có cách, lại mang nàng đi xem một lần bác sĩ nói cho chúng ta biết, nữ nhi cùng hắn nói chuyện rất nhiều. Nói nàng gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày vừa ra khỏi cửa, luôn luôn cảm giác có người đang theo dõi nàng, không chỉ có như thế, nàng xã giao tài khoản, luôn luôn không hiểu thấu bị trộm, bị người đăng nhập. Còn có lúc ra cửa, luôn luôn có người tại bên cạnh nàng lơ đãng nói chuyện tiếng, có thể nói chuyện trời đất nội dung lại là cùng với nàng có quan hệ, liền ngay cả đi ngang qua công viên, nhìn những cái kia câu cá đều cảm thấy bọn hắn là cố ý tại bực này nàng. Trừ cái đó ra còn có cái gì tại trên đường cái bị người ta vu cáo, trong công tác đồng sự phỉ báng, thậm chí còn có tiểu hài bí mật mắng nàng vân vân. Nói đến đây, bác gái cười khổ: "Đạo trưởng, ngươi nghe một chút, cái này đều cái gì cùng cái gì, nữ nhi của ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Bác sĩ nói nàng lần này bình chắc vẫn là rất bình thường, nhưng có thể xác định nữ nhi của ta có bị ép hại chứng vọng tưởng. Nhưng vấn đề là, bác sĩ cũng không có cách nào trị liệu loại này bệnh tâm thần, chỉ có thể mở điểm để chúng ta làm cha mẹ nhiều làm bạn nàng. Về sau trong nhà lão nhân nói nữ nhi của ta làm không tốt là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho con lên, cho nên mới lại nhải. Ta một suy nghĩ, thật là có loại khả năng này, bằng không thì người bình thường tại sao có thể có bệnh tâm thần đâu? Không phải sao, gần nhất, ta mỗi ngày cầu Phật thắp hương, hôm nay vừa bạn nhìn thấy đạo trưởng, suy nghĩ đạo trưởng nếu như sẽ trừ tà, có thể hay không mau cứu nữ nhi của ta." Nói nói, bác gái vậy mà từ nhỏ bàn ghế bên trên đứng dậy, tại chỗ quỳ xuống, nước mắt ảo ảo rơi xuống. Phương Dương liền vội vàng đứng lên đem nàng đỡ lên: "Bác gái ngươi đừng như vậy, ta lại không nói không giúp đỡ." "Thật sao?" Bác gái xoa xoa nước mắt: "Đạo trưởng chuyện này không nên chậm trễ." Nhìn xem bác gái dáng vẻ vội vàng, Phương Dương nội tâm cảm khái không thôi. Vô luận lúc nào, tình thương của mẹ đều là vĩ đại. Một cái mụ mụ, vì nữ nhi, cũng coi là thao nát tâm. Cho nên hắn không có lý do cự tuyệt. Nhưng vấn đề là, nếu quả như thật là bệnh tinh thần, coi như hắn đi làm cái pháp, cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ chậm trễ nữ nhi của nàng bệnh tình. Nhưng mà Phương Dương sở dĩ đáp ứng đi, là bởi vì hắn tại nghe xong bác gái tự thuật sau ý thức được sự tình chỉ sợ không nhìn thấy đơn giản như vậy. Vì biết rõ ràng chân tướng, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến. "Bác gái, ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền thu thập đồ vật." "Được rồi tốt, muốn ta hỗ trợ sao?" "Không cần, ta tự mình tới." Rất nhanh, Phương Dương thu thập xong đồ vật, bác gái tại ven đường kêu xe taxi, ba người tiến về mục đích. Xe đại khái mở 10 phút đồng hồ không đến, đã đến cư xá dưới lầu. Bác gái chủ động giao xong tiền xe về sau, lo lắng đi ở phía trước dẫn đường: "Đạo trưởng, nữ nhi của ta hẳn là tan việc, cái giờ này vừa về nhà." "Được." Ba người ngồi thang máy đi vào một tầng một. Vừa hạ thang máy, bác gái không kịp chờ đợi móc ra chìa khóa mở cửa phòng,
đối bên trong hô to một tiếng, lao đầu tử, mau ra đây một chút. Một giây sau, bên trong truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, thế nào? Vô cùng lo lắng, nữ nhi chạy về nhà, đừng như vậy lớn tiếng. Ngươi mau ra đây, có việc gấp. Chương 520, ảo giác vẫn là hiện thực. Chương 520, ảo giác vẫn là hiện thực. Ngay sau đó một cái khuôn mặt tiểu tụy mang theo kính mắt trung niên đại thúc từ giữa phòng đi ra. Khi nhìn đến Phương Dương hai người về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt không hiểu nhìn về phía bác gái, ngươi đây là? Bác gái vội vàng nhìn thoáng qua nữ nhi giằng múa, nhỏ giọng giải thích nói, ta mời người ta đạo trưởng tới hỗ trợ khu trừ tà, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút. A a, thế nhưng là tiểu linh nàng, không có gì có thể là, nắm chặt a. Hai người một phen sau khi thương nghị, bác gái quay đầu nhìn về phía Phương Dương cười ha hả mở miệng nói, đạo trưởng, ta để cha nó đi vào nói một tiếng, làm tư tưởng công việc, ta nếu không trước chuẩn bị một chút, cần không muốn cần cống phẩm cái gì. Phương Dương khoát tay áo, không cần, ngươi trực tiếp dẫn ta đi gặp người là được. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng. Cái này. Tốt a. Cùng lúc đó, đại thúc từ nữ nhi phòng ngủ đi ra. Nhỏ giọng nhắc nhở, ta nói với nàng, nàng không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, một hồi bạn nhất có cái gì đột phát tình huống, hy vọng đạo trưởng có thể hiểu được hạ. Phương Dương khẽ gật đầu một cái, không có việc gì, dẫn đường đi. Được rồi tốt. Đại thúc dẫn Phương Dương xuyên qua hơi có vẻ chen chúc phòng khách, đối diện đi vào cửa một gian phòng bố trí như là thiếu nữ thế giới mộng ảo trước cửa phòng ngủ. Trên cửa dán mây trương màu vàng lá bửa, hiển nhiên là bác gái trước đó một chút nhỏ biện pháp. Bác gái nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nghiêng người mở miệng nói, "Tiểu Linh, hiện tại thuận tiện đi vào sao?" Mấy giây sau, trong phòng truyền đến yếu ớt dây tóc thanh âm, "Mẹ, vào đi." Sau đó cửa từ từ mở ra, lộ ra một cái khuôn mặt thanh tú lại ánh mắt trống rỗng nữ hài. Phương Dương đơn giản quan sát một chút Tiểu Linh, tóc hơi có vẻ lộn xộn, mặc rộng rãi áo ngủ, cả người lộ ra dị thường gầy gò. Đồng thời nàng cũng tại tò mò nhìn Phương Dương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Phương Dương mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu, chào hỏi, "Mỹ nữ ngươi tốt." Tiểu Linh không có trả lời, chỉ là yên lặng đường, ra hiệu bọn hắn vào nhà. Phương Dương cũng không có bởi vì Tiểu Linh thái độ có cái gì không vui, mà là nhìn chung quanh một chút phòng cảnh tượng. Toàn bộ trong phòng khắp nơi đều là màu hồng, ga giường giường bộ, liền ngay cả màn cửa cùng trên tường tranh dán tường đều là màu hồng. Chỉ bất quá tại như thế ấm áp trang trí dưới, trên giường tùy ý bức mấy cái đại mao nhung đồ chơi bị ép biến hình, cùng giữa ban ngày màn cửa kéo cực kỳ chặt chẽ, lộ vẻ có chút không hợp nhau. Rõ ràng trời cực nóng khí, nhưng như cũ che kín thật dày chăn mền, rất khó tưởng tượng nàng ban đêm là thế nào ngủ được. Trừ cái đó ra, còn có ánh đèn, trên tường đồ án các loại đều như nói Tiểu Linh nội tâm sợ hãi. Rõ ràng trong nhà, nhưng thật giống như đem mình ngăn cách bởi một cái thế giới khác. Bác gái vẻ mặt đau khổ cười bồi nói, "Đạo trưởng, không có ý tứ, Tiểu Linh đứa nhỏ này gần nhất cứ như vậy không yêu cùng người nói chuyện." Phương Dương không thèm để ý chút nào khoát tay áo, "Không có việc gì, có thể làm phiền các ngươi hai đi ra ngoài một chút sao?" "A." Bác gái hiển nhiên không nghĩ tới Phương Dương sẽ đột ngột nói ra câu nói này, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. "Chúng ta ra ngoài." "Đúng." Phương Dương xác nhận gật gật đầu, "Ta tác pháp trừ tà thời điểm các ngươi ở đây không tốt." A gác hai người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn là bán tín bán nghi rời khỏi gian phòng, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tiểu Linh lại chủ động mở miệng nói, "Đạo trưởng, ngươi làm dáng một chút liền đi đi thôi, đừng lừa gạt quá nhiều là được." Nghe nói như thế, Phương Dương kèm chút cho khí cười. Nàng lại đem mình xem như lừa gạt tiền. "Mỹ nữ, ngươi vì sao lại cảm thấy ta là tới gạt người đâu?" Tiểu Linh mặt không thay đổi trả lời, "Chính ta có hay không bệnh tâm thần, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cha mẹ ta không tin ta, ta cũng không có cách nào. Bọn hắn nguyện ý dạy vò liền dạy vò đi, dù sao ta đã bị bệnh tâm thần." Không quan trọng. Phương Dương nhìn xem Tiểu Linh mồm miệng rõ ràng, không có một chút thần trí rối loạn dáng vẻ, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Ngươi mới vừa nói chính ngươi không có bệnh tâm thần, cha mẹ không tin ngươi, nếu không ngươi nói cho ta một chút nhìn. Tiểu Linh khỏe miệng khó được cười dưới, bất quá lại là tự giễu cười, quên đi thôi, nói ngươi cũng sẽ không tin. Ngươi không nói làm sao biết ta sẽ không tin đâu. Phương Dương cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi dự định cả một đời cứ như vậy qua xuống dưới sao? Lời này vừa nói ra, Tiểu Linh trong nháy mắt trở mặt, nhìn thoáng qua trong phòng u ám ánh đèn cùng thành lũy giường, trên mặt dần dần xuất hiện mặt mẹo. Ngay sau đó che đầu, thần sắc mang theo điểm sụp đổ, bộ dáng kia nhìn nghiễm nhiên một bộ bệnh tâm thần sắp phát tác. Nhưng mà trong tưởng tượng nổi điên cũng chưa từng xuất hiện, rất nhanh, Tiểu Linh liền điều chỉnh xong, lần nữa tỉnh táo lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt thành khẩn chậm rãi mở miệng nói, "Mẹ ta có phải hay không nói cho ngươi ta là bởi vì chia tay nhận lấy kích thích mới biến thành dáng vẻ như vậy?" Phương Dương nhẹ gật đầu. A, Tiểu Linh tự giễu lắc đầu, căn bản cũng không phải là dạng này, nàng đều không biết, chia tay nhưng thật ra là ta sách, là ta bỏ rơi bạn trai cũ, ta có cái gì không chịu được. "Vậy ngươi vì sao lại biến thành như bây giờ đâu?" Phương Dương kinh ngạc hỏi, đồng thời phân phó thợ quay phim đóng lại trực tiếp. "Ta cũng không biết." Tiểu Linh mở miệng trả lời, dần dần rơi vào trầm tư bên trong, "Sau khi chia tay ta mặc dù có như vậy ném một cái rất khổ sở, nhưng đối ta không có bao nhiêu ảnh hưởng, ta còn là giống thường ngày đi làm công việc. Thế nhưng là không có qua mấy ngày, quái sự liền xuất hiện." Tiểu Linh ánh mắt bắt đầu lấp lóe, một bên hồi ức một bên chậm rãi nói đến, "Đêm hôm đó, ta tăng ca đến đã khuya, trên đường về nhà đột nhiên cảm giác có người đi theo ta. Ta bắt đầu tăng tốc bước chân, nhưng này tiếng bước chân cũng theo đó tăng tốc. Nhưng khi ta lúc ngẩng đầu, lại cái gì cũng không thấy được. Mới đầu, ta tưởng rằng mình quá khẩn trương, dù sao gần nhất bởi vì chia tay tâm tình có chút xa xút. Nhưng mấy ngày kế tiếp, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Vô luận ta đi tới chỗ nào,
luôn cảm giác có một đôi con mắt vô hình từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta chằm chằm. Thật nhiều lần trên đường ta nhìn thấy mấy cái lạ lẫm nhưng lại khuôn mặt quen thuộc, ta có thể khẳng định không biết bọn hắn, nhưng lại gặp qua rất nhiều lần, mà lại mỗi khi bọn hắn trải qua bên cạnh ta thời điểm, luôn luôn không hiểu thấu kể một ít nói. Phương Dương nhíu nhíu mày dò hỏi, nói cái gì? Ê! Thì như, chính là nhiều tiền, nhìn chằm chằm ngươi. Hắn rõ ràng không phải nhìn ta, đối không khí nói, có thể ta lại cảm giác là tại nói với ta. Mặc dù bọn hắn nói đồ vật đều không hiểu thấu, nhưng luôn có thể có liên quan tới ta, cái này khiến ta ý thức được, bọn hắn rất có thể không phải trùng hợp, mà là hướng ta tới. Không riêng gì trên đường, thậm chí trong nhà, ta cũng có thể cảm nhận được loại kia bị thăm dò cảm giác. Có một lần ta đi ra ngoài sốt ruột, quên mang điện thoại, đi tới, bên cạnh một người đi đường đang đánh điện thoại, tới một câu, điện thoại di động của ngươi có phải hay không quên ném trong nhà. Ta sờ một cái túi, điện thoại thật quên cầm, chờ ta quay đầu lại tìm người kia, liền cùng hư không tiêu thất, không thấy. Chương 521, có tổ chức dây dưa chương 521, có tổ chức dây dưa về sau, ta luôn luôn có thể tiếp vào một chút kỳ quái dãy số phát tới tin nhắn cùng gọi điện thoại tới, mỗi một lần đối diện đều nói là lấy một chút không giải thích được, nhưng lại rõ ràng có liên quan tới ta, chờ ta muốn hỏi rõ ràng, hắn liền cúp máy. Có thể đem ngươi nhận được tin nhắn cho ta nhìn xem sao? Phương Dương hiếu kỳ nói. Có thể. Tiểu Linh không chút do dự mở ra điện thoại, phía trên xác thực có rất nhiều số xa lạ phát tới tin nhắn, nội dung cơ hồ có thể nói con lừa đầu không đối ngựa miệng, căn bản xem không hiểu, có thậm chí chỉ là một chuỗi số lượng. Trừ cái đó ra, trên điện thoại di động còn có hơn 10 đầu điện thoại chưa nhận, hiển nhiên Tiểu Linh bị loại này quấy rối cho làm hỏng mất, dứt khoát một cái không tiếp. Xem hết tin nhắn về sau, Tiểu Linh ủy khuất ba ba nói ra, bởi vì những việc này, ta rốt cục ý thức được, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò. Những thứ này vô hình quấy rối cùng tâm lý quá nhiều, để cho ta tinh thần một chút xíu khẩn trương lên, cả đêm ngủ không yên, áp lực phi thường lớn. Về sau ta cùng ta cha mẹ nói, bọn hắn mặc dù đau lòng ta, nhưng căn bản không tin tưởng lời ta nói, theo bọn hắn nghĩ chính là ta suy nghĩ nhiều. Dù là về sau đi xem bác sĩ tâm lý, bọn hắn cũng không tin ta, ngược lại cho là ta là bệnh tâm thần phân liệt cùng bị ép hại chứng vọng tưởng, hết thảy tất cả đều là ta tưởng tượng ra được. Coi như trên đường những người kia là ta huyễn tưởng, chẳng lẽ ta nhận được những thứ này lạ lẫm điện thoại cùng tin nhắn cũng là ảo giác sao? Buồn cười là, bọn hắn cho là ta là tinh thần phân liệt, tự biên tự diễn một màn như thế. Nhưng ta biết, đây hết thảy đều là thật, có người tại dùng phương thức nào đó dây dưa ta, ý đồ phá hủy cuộc sống của ta. Đáng sợ nhất là, hiện tại bọn hắn đã không chỉ có là thông qua quấy rầy phương thức đến tra tấn ta, bọn hắn thậm chí có thể đi vào gian phòng của ta. Có một ngày ban đêm, ta khi tỉnh lại phát hiện trong phòng vật phẩm bày ra vị trí có biến hóa rất nhỏ, tựa như là có người thừa dịp ta ngủ say lúc đi vào. Ta kiểm tra cửa sổ, hết thảy bình thường, không có bị phá hư vết tích. Trong nhà giám sát, cái gì cũng không có đập tới, thật giống như đồ vật vốn là ở nơi đó đồng dạng. Ta rõ ràng nhớ kỹ ta trước khi ngủ không phải đặt ở chỗ đó. Nói đến đây, Tiểu Linh thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, "Đạo trưởng, ta không biết mình đắc tội với ai, vì sao lại tao ngộ những thứ này?" Ta bắt đầu sợ hãi đi ra ngoài, sợ hãi đi ngủ, thậm chí sợ hãi soi gương, luôn cảm giác mình tại toàn phương vị bị người ta nhòm ngó, có một đôi mắt trong bóng đêm nhìn chòng chọc vào ta. Phương Dương nhìn xem cảm xúc sụp đổ Tiểu Linh, vội vàng mở miệng nói, "Ta tin tưởng ngươi." Lời này vừa nói ra, ngay tại khóc giống Tiểu Linh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem Phương Dương, "Ngươi tin tưởng ta?" "Đúng, ta tin tưởng ngươi." "Thật sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi tin tưởng ta?" Tiểu Linh vẫn như cũ một bộ không thể tin bộ dáng, "Ngươi chỉ là an ủi ta đúng không?" "Không." Phương Dương kiên định lắc đầu, "Ta tin tưởng ngươi không có bệnh tâm thần, ngươi xác thực ngay tại tao ngộ hãm hại." Tiểu Linh nhìn xem Phương Dương, thật lâu nói không ra lời, bờ môi run rẩy, cuối cùng trực tiếp oa một tiếng khóc lên. "Ô ô ô," cái này vừa khóc, phản phất đem gần nhất tất cả tâm tình tiêu cực triệt để phóng thích. Mình gặp hãm hại, lại không người tin tưởng nàng, đều cho rằng nàng là bệnh tâm thần. Loại thống khổ này không để cho nàng đến không đem mình bao vây lại, vô luận là bất luận cái gì hãm hại đều một người thừa nhận. Nhưng bây giờ Phương Dương một câu ta tin tưởng ngươi, để nàng triệt để rỡ xuống bao phục. Ngoài cửa phụ mẫu một mực tại nghe lén lấy động tĩnh bên trong, mặc dù không biết nói cái gì, có thể tiếng khóc lớn như vậy đã sớm truyền vào hai người lỗ tai. Không để ý tới rất nhiều, không kịp chờ đợi mở cửa phòng mà vào. Khi nhìn đến Tiểu Linh ngồi xổm ở bên giường thút thít một khắc này, vội vàng đau lòng đi lên hỏi, "Làm sao vậy? Thế nào nữa nhi à, ngươi tại sao khóc?" Bên cạnh đại thúc cũng lo lắng hỏi, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Có thể ra hồ bọn hắn dự liệu là, còn không đợi Phương Dương mở miệng, Tiểu Linh xoa xoa nước mắt thu hồi tiếng khóc giải thích nói, "Cha mẹ, ta không sao, ta rất khỏe, các ngươi ra ngoài đi." Cái này, hai người qua lại liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều mang ngượng ngực. Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Yên tâm đi, các ngươi đi ra ngoài trước." "Đúng, cha mẹ các ngươi đi ra ngoài trước đi, đạo trưởng lại trợ giúp ta." "Được." "Tốt a." Bác gái ba bước vừa quay đầu lại, do dự dự ra khỏi phòng, Lâm đóng cửa trước vẫn không quên nhắc nhở, "Phiền phức đạo trưởng." Phương Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn an tâm. Cửa phòng đóng lại về sau, Tiểu Linh không hiểu hỏi, "Đạo trưởng, ngươi vì sao lại tin tưởng ta? Ta loại tình huống này rất giống bệnh tâm thần phân liệt." "Có thể ngươi không hề giống bệnh tâm thần a?" Phương Dương cười trêu ghẹo nói, trật tự rõ ràng, có thể rõ ràng nói ra mình tao ngộ. "Chủ yếu nhất là, ngươi nói loại tình huống này là thật tồn tại. Dùng chuyên nghiệp từ ngữ tới nói gọi là có tổ chức dây dưa, cùng loại hạn mèo năm đó giám thị tổ chức, sợ tạ ủa tây. Đồng thời nước ta hình pháp quy định bên trên cũng rõ ràng có một đầu nhằm vào có tổ chức dây dưa phạm tội cân nhắc mức hình phạt quy định. Nghe xong Phương Dương giải thích, Tiểu Linh sợ ngây người, con mắt trừng cùng chuông đồng giống như, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng chạy tới hỏi, "Thật sao?" Ta liền nói, "Cái này nhất định không phải ảo giác của ta, thật chẳng lẽ có người cố ý muốn chỉnh ta sao? Đạo trưởng, van cầu ngươi, giúp ta một chút có được hay không?" Nói nói Tiểu Linh kích động vì gối Phương Dương trước mặt, không ngừng dắt lấy đạo bào của hắn. Phương Dương bất đắc dĩ đem nàng đỡ lên, "Ta mặc dù tin tưởng lời của ngươi nói, nhưng ta còn cần nghiệm chứng, cũng không thể nói mà không có bằng chứng a." "Nghiệm thế nào chứng?" Tiểu Linh đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như. "Ê." Phương Dương cũng không trả lời mà là ngửa đầu trên trần nhà tìm kiếm lấy cái gì. Tiểu Linh không hiểu hỏi, "Đạo trưởng, ngươi đang tìm cái gì?" Phương Dương trầm giọng trả lời, "Trước ngươi nói nhóm người kia có thể giám thị đến nhất cử nhất động của ngươi, nhà ngươi giám sát ở đâu?" "Ở đâu?" Tiểu Linh chỉ vào bàn đọc sách trên cùng, một cái màu trắng camera tọa lạc ở phía trên, chính đối mấy người, cái kia màu đỏ camera nhìn khá là quái dị. Phương Dương nhíu nhíu mày, do hỏi, "Cái này camera trang bao lâu?" "Rất lâu." Tiểu Linh suy tư một lát trả lời, "Hẳn là có một nhiều năm." "Ngươi tại sao muốn trong nhà chứa camera?" "Không phải ta muốn giả a." Tiểu Linh bất đắc dĩ giải thích nói, "Là mẹ ta, nàng luôn nói chứa cái camera không phải chuyện xấu, vạn nhất trong nhà tiến tặc, còn có thể đập tới hắn." "Thế nào? Cái này giám sát có vấn đề sao?" Phương Dương lông mày nhíu chặt, không xác định trả lời, "Trước ngươi nói luôn cảm giác bị người giám thị, ngay cả điện thoại quên mang đều có thể biết, ta hoài nghi nhà ngươi giám sát có vấn đề." "A, giám sát có vấn đề? Cái này sao có thể? Là mẹ ta mua a, nàng không có khả năng hại ta đi." Chương 522, OK đợi thỏ chương 522, OK đợi thỏ nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Dương dò xét một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên bàn sách máy tính. Tiểu Linh không hiểu hỏi, "Thấy thế nào?" Phương Dương chỉ máy tính, "Thuận tiện dùng xuống ngươi máy tính sao?" "Thuận tiện." Tiểu Linh chủ động bật máy tính lên, dọn xong chỗ ngồi đứng ở một bên. Phương Dương ngồi lên cái ghế, tại màn hình máy tính tìm tới giám sát phần mềm sau đó mở ra. Một bên điểm kích một bên dò hỏi, "Ngươi có đã kiểm tra nhà ngươi giám sát sao?" "A." Tiểu Linh ngẩn ra một chút, "Ta kiểm tra nó làm gì? Chẳng lẽ lại người khác còn có thể nhìn thấy nhà ta giám sát?" "Vì cái gì không có khả năng đâu?" Phương Dương đột ngột hỏi ngược lại. "Ta hỏi ngươi, nhà ngươi giám sát mật mã sửa chữa qua không có?" "Mật mã?" Tiểu Linh ngơ ngác nhẹ gật đầu, "Sửa chữa qua, là chính ta bình thường quen thuộc dùng mật mã." Nghe nói như thế, Phương Dương tranh thủ thời gian phân phó nói, "Ngươi trước điền mật mã vào mở ra giám sát." Ác ác nương theo lấy một trận bàn phím thanh âm vang lên, giám sát phần mềm hậu trường đăng nhập đi lên. Phương Dương cũng không có trước tiên đi xem giám sát, ngược lại là đi thăm dò nhìn đăng nhập ghi chép. Cái này không nhìn không sao, xem xét, trực tiếp mắt tròn váng. Ghi chép bên trên, từ trên xuống dưới, lít nha lít nhít tin tức, toàn bộ đều là đến từ đăng nhập ghi chép. Nhưng này cái IP lại không phải Tiểu Linh nhà, mà là cả nước các nơi, thậm chí là nước ngoài địa chỉ. Từ đăng nhập ghi chép đến xem, thời gian bao trùm toàn bộ ngày, cơ hồ cách mỗi chừng một giờ liền sẽ đăng nhập một lần. Tiểu Linh nhìn xem phía trên ghi chép, người cũng mắt tròn váng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới nhà mình giám sát lại bị người khác cho đăng nhập đi lên, thậm chí đoạn thời gian gần nhất này, mỗi ngày đều tại đăng nhập. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này chẳng phải là nói mình mỗi ngày đều tại người khác giám thị ở trong. Mình trong nhà xuyên đều rất tùy ý, thậm chí. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Tiểu Linh tâm tựa như là bị truy đập, ngạt thở, bù bù. Khó trách mỗi ngày đều cảm giác bị người nhìn chằm chằm. Chẳng trách mình điện thoại ném trong nhà đều có người biết, nguyên lai cuộc sống của nàng vẫn luôn đang bị người giám thị. Gần nhất trong khoảng thời gian này, siêu cường độ áp lực cùng tinh thần tra tấn, lại thêm phụ mẫu không tín nhiệm, nàng một lần cho là mình có phải thật vậy hay không tinh thần phân liệt. Nhưng hôm nay, sự thật bày ở trước mắt nói cho nàng, đây hết thảy đều là thật, là có người ở sau lưng giở trò quỷ muốn hại nàng. Nhưng nàng không rõ, mình cũng không có đắc tội ai, vì sao lại có người muốn dùng loại thủ đoạn này đi làm nàng. Nhìn như không có đối nàng trực tiếp tạo thành tổn thương, có thể lâu dần, nàng sớm muộn lại bởi vì áp lực cùng tra tấn mà sụp đổ. Cuối cùng hầm hực tự sát cũng rất có thể. Nghĩ đến cái này, Tiểu Linh mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ mà hỏi, "Lão trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Phương Dương trầm mặt hít sâu một hơi, "Rất rõ ràng, ngươi đoán không sai, lại là có người muốn hại ngươi." "Là ai?" "Ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết?" Phương Dương im lặng liếc nàng một cái, nhưng ngay sau đó lại mở miệng nói, "Bất quá ta có biện pháp giúp ngươi tìm tới hắn." "Thật sao? Biện pháp gì?" Phương Dương không có trả lời vấn đề của nàng, mà là tại trên bàn phím lốt bút một trận thao tác. Rất nhanh, máy tính giao diện bên trên xuất hiện một đoạn video hình tượng. Hình tượng bên trong, một cái toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật người lặng lẽ mở ra Tiểu Linh nhà cửa phòng, sau đó đi vào Tiểu Linh gian phòng. Đầu tiên là tại gian phòng nhìn một chút, sau đó giật giật Tiểu Linh điện thoại cùng một chút thường gặp vật trang trí về sau, liền trực tiếp đi. Một màn quỷ dị này nhìn Tiểu Linh ra đầu tê dại một hồi. Vội vàng hoảng sợ nói, "Ta liền nói ta rõ ràng cảm giác được đồ vật bị người động đậy, nguyên lai là thật. Thế nhưng là vì cái gì, ta trước đó không thấy được đoạn video này đâu?" Phương Dương bình tĩnh giải thích nói, "Bởi vì người đối diện giúp ngươi xóa bỏ, nhưng hắn xóa không sạch sẽ, ta mới vừa rồi giúp ngươi khôi phục. Chỉ tiếc, không thấy rõ hắn tướng mạo." Một bên thợ quay phim đột nhiên mở miệng đề nghị, "Đây không phải có hắn IMD sao? Trực tiếp thuận IMD tìm người không được sao? Hắn loại này cũng coi là phạm pháp đi. Thì Vương đội giúp một chút vấn đề không lớn a." "Vô dụng." Phương Dương cười lắc đầu, "Những thứ này IMD là giả, chẳng lẽ lại ngươi ra ngoại quốc bắt người?" "Cái này, tốt a." Thợ quay phim rụt cổ một cái không nói thêm gì nữa. "Cái kia chẳng lẽ liền không có biện pháp biết là người nào sao?" Tiểu Linh vội vàng vẻ mặt đau khổ hỏi. "Cũng là không phải là không có biện pháp. Phương Dương cười nhạt một tiếng, chúng ta liền đến cái ôm cây lợi thỏ.
Ôm cây lợi thỏ.
Tiểu Linh cùng thợ quay phim chăm miệng một lời thốt ra.
Đúng.
Hắn không phải thích nhìn trộm sao? Mà lại cách một hai cái giờ liền đăng nhập một lần, vậy ta liền cho hắn đào hố chờ chính hắn nhảy vào tới.
Dứt lời, Phương Dương tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh bắt đầu.
Hắn đầu tiên là lợi dụng mình lập trình kỹ năng, biên soạn một cái định chế giám sát kịch bản gốc. Cái này kịch bản gốc không chỉ có thể thời gian thực giám sát phần mềm đăng nhập nếm thử, còn có thể đối phương thành công đăng nhập trong nháy mắt, lợi dụng đảo ngược kết nối kỹ thuật nếm thử phỏng vấn đối phương camera. Vì để tránh cho đối phương thiết bị không có mở ra camera quyền hạn hoặc camera ở vào bận rộn trạng thái, còn đặc địa thiết kế một bộ sai lầm xử lý cơ chế, nếm thử những khả năng khác xâm lấn điểm hoặc thu thập càng nhiều tin tức. Ngắn ngủi khoảng 20 phút, một cái bắt được đăng nhập tin tức, thành lập đảo ngược kết nối, nếm thử phỏng vấn camera kịch bản gốc liền bị hắn cho biên soạn ra tới. Nhìn xem kiệt tác của mình, Phương Dương hài lòng lộ ra tiểu dung, tốt, cạm bẫy đã cất kỹ, liền chờ con mồi mắc câu rồi. Nói xong, hướng trên ghế khẽ nghiêng, thư giãn thích ý lắc lắc. Tiểu Linh mặc dù xem không hiểu, nhưng nàng từ Phương Dương cái kia hoa mắt thao tác bên trong có thể nhìn ra nhất định là cái máy tính lập trình cao thủ. Cái này khiến nàng có chút giật mình. Người trước mắt đến cùng là cái đạo sĩ vẫn là cái hacker. Rõ ràng trước đó không phải nói đến cho nàng tác pháp trừ tà sao. Làm sao cảm giác là lạ. Mà bây giờ không phải nàng đưa ra nghi vấn thời điểm, vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, nắm đấm không khỏi cầm thật chặt. Trong lòng đã chờ mong, lại lo lắng bất an, nàng rất muốn biết đến cùng là ai yếu hại nàng, có thể lại sợ nhìn thấy người kia mình sẽ không tiếp thụ được. Bởi vì trong nhà giám sát mật mã là nàng tự mình nổi, có thể biết nàng mật mã người, hoặc là hacker, hoặc là quen thuộc người. Nếu như là hacker, hắn không có khả năng ngốc đến mức ngay cả đăng nhập ghi chép cũng không biết xóa bỏ. Nói cách khác, đại khái suất là nàng quen thuộc người. Không cách nào tưởng tượng, một cái ngay cả nàng mật mã đều biết người quen biết, bây giờ lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết, loại tâm tình này, không cách nào ngôn ngữ. Thời gian đang khẩn trương cùng trong chờ mong cấp tốc trôi qua, trong phòng ăn tĩnh đáng sợ. Ngoài cửa đại thúc bác gái các loại có chút lo lắng, gõ cửa một cái hỏi thăm, "Tiểu Linh, thế nào? Làm sao không có tiếng âm rồi?" "Mẹ ta không sao." "A a, tốt, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, hô một tiếng a." "Biết."
Vừa dứt lời, nguyên bản còn dựa vào ghế Phương Dương đột nhiên ngồi thẳng người, con mắt nhìn chòng chọc vào kịch bản gốc. Ngay tại vừa rồi, một đầu đăng nhập tin tức tại kịch bản gốc bên trên hiện ra. Chương 523, một bang tâm lý biến thái chương 523, một bang tâm lý biến thái ngay sau đó, mặt bàn bắn ra một cái video cửa sổ. Hình tượng bên trong, một nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện. Chỉ bất quá khi nhìn đến hình ảnh theo dõi một khắc này, nàng ngây ngẩn cả người. Bốn người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, trọn vẹn nhìn mười mấy giây đồng hồ. Tiểu Linh sau khi tính hồn lại, hoảng sợ gào thét, "Tiểu Lữ, là ngươi?" Đối diện nữ nhân rốt cục phản ứng lại, sắc mặt đại biến, đội vàng tắt đi video. "Nàng là ai?" Phương Dương quay đầu nghi ngờ hỏi. Hiện tại Tiểu Linh nhận biết nàng, mà lại tuyệt đối rất quen thuộc. Thế nào lại là nàng? Tiểu Linh khó có thể tin địa tự lẩm bẩm, hai mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Sau đó mặt lộ vẻ đắng chát trả lời, "Nàng là ta bằng hữu tốt nhất, gần nhất trong khoảng thời gian này ta áp lực rất lớn, nàng một cái duy nhất nguyện ý nghe ta lắng nghe đối tượng. Ta vốn cho rằng nàng là đời ta tốt nhất khuê mật, có thể ta vạn vạn không nghĩ tới. Muốn hại ta người lại là nàng, mà nàng vẫn còn giả mù sa mưa nghe ta kể ra, một bộ người hiền lành dáng vẻ an ủi ta. Nàng, nàng là ma quỷ sao?" Nghe Tiểu Linh trình bày, Phương Dương cùng thợ quay phim liếc nhau cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. "Đạo trưởng." Tiểu Linh cầu khẩn nhìn về phía Phương Dương, có khả năng hay không tính sai rồi. Phương Dương cười khổ lắc đầu, "Đây không phải rõ ràng sao? Thế nhưng là, vì cái gì a?" Tiểu Linh che lấy đầu, không hiểu hỏi, "Ta cùng với nàng không oán không cừu, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, quan hệ một mực rất tốt, nàng tại sao muốn dạng này hại ta?"
"Cái này, ngươi sợ là chỉ có thể hỏi nàng."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Phương Dương từ chối cho ý kiến đúng vai, "Báo cảnh a, còn có thể làm sao?
Đem người bắt được lại nói."
"Đúng,
báo cảnh. Ta phải ngay mặt hỏi nàng, tại sao phải làm như vậy?" Tiểu Linh vội vàng chuyển người qua trên giường một trận tìm tòi tìm tới điện thoại bấm điện thoại báo cảnh sát. Ngoài cửa đại thúc bác gái đã sớm kìm nén không được, đặc biệt là nghe được Tiểu Linh tiếng thét chói tai, trực tiếp đẩy cửa phòng ra tiến đến hỏi thăm, "Thế nào?" Chỉ bất quá khi nhìn đến Phương Dương ngồi trên ghế một khắc này, hai người đều có chút ngộng.
"Cái này,
đây là tại làm gì? Không phải nói tác pháp trừ tà sao?
Còn có Tiểu Linh, ngươi gọi điện thoại làm gì?"
"Báo cảnh."
Tiểu Linh một bên bấm dãy số một bên trả lời.
"Báo cảnh.
Cái này,
ta nhìn mơ hồ."
Phương Dương cười giải thích nói, "Bác gái, con gái của ngươi không có bệnh tâm thần, cũng không phải có mấy thứ bẩn thỉu, là thật có người muốn hại nàng."
"A,
cái này."
Bác gái cùng đại thúc qua lại liếc nhau một cái, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đều, chỉ có thể đứng ở một bên ngơ ngác nhìn. Báo xong cảnh về sau, bác gái còn muốn hỏi thăm tình huống. Có thể làm sao Tiểu Linh cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể để bọn hắn chờ lấy, một hồi cảnh sát tới liền đều rõ ràng. Sau 20 phút, cảnh sát đuổi tới hiện trường. Khi nhìn đến Phương Dương thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, liền vội vàng cười đi lên chào hỏi.
"Phương đạo trưởng, không nghĩ tới. Vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi, thật sự là thật trùng hợp."
Phương Dương cũng lễ phép cười cười, sau đó đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần.
"Có tổ chức dây dưa.
Dù là cảnh sát nhân dân phá án nhiều năm, cũng vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này phạm tội vụ án. Nhưng khi Phương Dương điều ra có người vụng trộm chạm vào Tiểu Linh nhà giám sát cùng cái kia lít nha lít nhít đăng nhập ghi chép, cảnh sát nhân dân không thể không tin tưởng đây là chân thực tồn tại."
Bên cạnh đại thúc bác gái càng là kinh hãi miệng há lão đại, hiển nhiên loại chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Vừa nghĩ tới nữ nhi gần nhất trong khoảng thời gian này gặp cha tấn cùng không tín nhiệm, bác gái nước mắt ảo ảo liền đến rơi xuống, ôm nữ nhi cùng một chỗ khóc giống. Cũng may hiện tại biết là ai yếu hại tiểu linh, cảnh sát nhân dân trước tiên thông chi trong cục tới cửa bắt người. Khôi hài chính là người bị bắt thời điểm, đối phương đang ở nhà bên trong tạo ra con người, hoàn toàn không có đem vừa rồi video sự tình coi là chuyện đáng kể. Dưới cái nhìn của nàng, căn bản liền không cho rằng tiểu linh sẽ đoán được nàng đang hại người. Nhưng mà cái này còn không phải nhất kinh bạo. Đợi đến tiểu linh bởi tới cục cảnh sát thời điểm, vậy mà thấy được nàng bạn trai cũ. Lúc trước cũng là bởi vì phát hiện bạn trai vượt quá giới hạn cùng những nữ nhân khác làm thật không minh bạch, mới xách chia tay. Có thể nàng bạn không nghĩ tới trên mạng câu nói kia thành sự thật, phòng cháy phòng trộm phòng quê mật. Nàng coi là bằng hữu tốt nhất, chẳng những đoạt bạn trai của nàng, còn len lén hại nàng, cứ như vậy còn có thể làm được điểm nhiên như không có việc gì mỗi ngày đóng vai người hiền lành trò chuyện. Tiểu Linh nhìn xem cái gọi là chân tướng, nàng triệt để hỏng mất. Ôm đầu ở cục cảnh sát trong đại sảnh khóc giống. Bác gái cùng đại thúc đành phải ở bên cạnh không ngừng an ủi, sợ nữ nhi nghĩ quẩn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Phương Dương lặng lặng nhìn một màn này cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Nhân tính ác tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trải qua hơn một giờ thẩm vấn, kết quả để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm, hại tiểu linh sự tình, bạn trai cũ xác thực không biết rõ tình hình. Về phần tại sao muốn hại người, lại là bởi vì nàng hâm mộ tiểu linh. Lúc trước nàng cũng xem ra tiểu linh bạn trai cũ, có thể hết lần này tới lần khác bạn trai cũ chủ động thổ lộ tiểu linh. Không chỉ có như thế, tiểu linh vô luận là việc học hay là công việc, thậm chí là nhân mạch các loại, tất cả đều vung nàng mấy con phố. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu linh không biết thu liễm, mỗi lần gặp được vui vẻ sự tình đều thích cùng người hiểm nghi chia sẻ. Nàng coi là hai người quan hệ rất tốt, cho nên nói cho mình bằng hữu tốt nhất nghe, lại không biết tại người hiểm nghi trong lòng, đây là trần trụi khoe khoang. Một lần lại một lần khoe khoang, để nàng nguyên bản ghen ghét biến thành cửu hận. Nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn bạn trai cũ, cuối cùng bị nàng đạt được. Có thể như thế vẫn chưa đủ, nàng không riêng muốn cướp đi tiểu linh hết thảy, còn muốn cho tiểu linh đời này đều hủy đi. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại thủ đoạn, hạ độc, lừa bán, thậm chí là lừa gạt. Nhưng cuối cùng lựa chọn có tổ chức dây dưa. Sở dĩ tuyển cái này, nguyên nhân lại là nàng đã từng cũng là người bị hại một trong. Ngầm, nàng có một cái bầy, bên trong có hơn 60 người. Tại người hiểm nghi cổ động dưới, bầy bên trong mấy chục người đều nô nước tấp nập ra hỗ trợ, trên đường, ở công ty, tại xe buýt, tại tiệm cơm, tại công viên, tại bờ sông, bọn hắn ở khắp mọi nơi, liền ngay cả bờ sông câu cá người đều là sớm an bài tốt tại loại kia lấy. Mỗi một lần đều là gặp thoáng qua, nói một chút không đến trước sau lời nói. Cứ như vậy từng giờ từng phút tích lũy lại đi, dần dần để tiểu linh tinh thần áp lực sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lật xem bảy bên trong nói chuyện phiếm ghi chép, dù là cảnh sát nhân dân đều cả người nổi da gà lên. Bọn hắn những người này cũng không phải là vì tiền, thuần túy là hưởng thụ tra tấn cùng giám thị người khác khoái cảm. Mỗi ngày đều sẽ ở bảy bên trong chia sẻ tiểu linh động tĩnh, cùng tâm đắc của bọn hắn, nói một chút khó nghe âu ngôn ngữ, thậm chí ngay cả tiểu linh mặc đồ ngủ ảnh chụp đều tại bảy bên trong đánh lên các loại vẻ mặt bị ổi điên cuồng truyền bá. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là, trong này lại có một nửa người đã từng đều là người bị hại. Bọn hắn lúc trước cũng giống tiểu linh đồng dạng gặp lấy bị bệnh tâm thần áp bách. Có thể đợi đến bọn hắn đi tới về sau, trong lòng lại dần dần biến thái. Có chút cùng loại được HIV sơ người muốn truyền bá cho những người khác đồng dạng. Chương 524, lại một cái thuần yêu chiến sĩ ngã xuống chương 524, lại một cái thuần yêu chiến sĩ ngã xuống nhóm người này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đã tai họa mười mấy người. Trong đó có mấy người cuối cùng bị gia thuộc đưa đến bệnh viện tâm thần, thậm chí còn xuất hiện qua phí hoài bản thân mình tự sát. Cũng may bị phát hiện kịp thời, lúc này mới chưa từng xuất hiện nhân mạng. Có thể nhóm người này chẳng những không có mảy may hối cải, ngược lại cảm thấy đáng tiếc. Phản phất một cái mạng trong mắt bọn hắn chính là thắng lợi trái cây. Hiện tại, bọn hắn nhất định vì mình hành vi tính tiền. Cảnh sát nhân dân tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền tra được bảy bên trong tất cả thành viên tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ đem nhóm người này chóp nã quy án. Phương Dương mãi cho đến 6 giờ tối khoảng chừng mới rời khỏi cục cảnh sát. Tiểu Linh cùng cha mẹ của nàng trước khi đi, thiên ân bạn tạo biểu đạt lòng cảm kích. Nhất khôi hài chính là đại thúc không biết cái nào gân phạm sai lầm, lại muốn để nữ nhi lấy thân báo đáp. Cái này nhưng làm Phương Dương bị hủ, vắt chân lên cổ mà chạy. Bởi vì hắn phát hiện tiểu linh từ đầu tới đuôi đều không có cự tuyệt, ngược lại một bộ thẹn thùng bộ dáng, cảnh sát nhân dân cũng đi theo ở một bên ồn ào. Cái này nếu không chạy, thật sự xảy ra chuyện lớn. Rời đi cục cảnh sát về sau, hai người tìm quán cơm ăn xong bữa cơm tối. Ăn uống no đủ để ép sẽ đường cái tiêu hóa không sai biệt lắm, liền tìm cái náo nhiệt bên đường bày quầy bán hàng đoán mệnh. Ngay tại Phương Dương chỉnh lý quầy hàng thời điểm, bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu tử ngồi xổm trên mặt đất không ngừng gọi điện thoại, trong tay thuốc lá một cây tiếp một cây, chỉ là mặt đất đều có tiếp cận một bao thuốc lá đầu, muốn cho tiểu tử đã ngồi xổm ở vị trí này đã lâu. Chỉ bất quá nhìn hắn một mực gọi điện thoại dáng vẻ, hẳn là gặp được cái gì việc gấp. Phương Dương cũng chỉ là đơn giản nhìn hắn một cái liền không có lại chú ý có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, qua chừng 10 phút đồng hồ, tiểu tử vứt xuống tàn thuốc trong tay dùng chân giẫm diện về sau, chủ động tới đến Phương Dương trước mặt. "Đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán sao?" Phương Dương cười hỏi, "Có thể, ngươi có thể coi là cái gì?" Hô tiểu tử thật sâu hô một hơi, do dự một chút trả lời, "Có thể hay không tính toán bạn gái của ta bây giờ tại làm gì?" Nghe nói như thế, Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, "Ta nếu là thật nói, ngươi tin không?" "Không tin." Tiểu tử ngơ ngác lắc đầu. Đó không phải là. Người đây không phải đoán mệnh, là dự báo tương lai, ta phải có bản lĩnh này, vẫn ngồi ở cái này. Ai tiểu tử mỏi mệnh thở dài, ta hiện tại phiền quá à, cảm giác đầu đều muốn nổ. Lão trưởng, ta muốn đi tìm bạn gái của ta, ngươi có thể giúp ta tính toán lần này đi có thuận lợi hay không sao? Phương Dương nghi ngờ hỏi, ngươi trước nói cho ta một chút đến cùng thế nào?
Cái này,
ta.
Tiểu tử ấp ấp úng, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta cùng ta bạn gái là dị địa luyến, trong nhà nàng nghèo, không kham nổi đại học. Ta tốt nghiệp trung học liền ra làm công cung cấp nàng đi học, nàng cũng hứa hẹn ta, đại học vừa tốt nghiệp liền cùng ta kết hôn. Nghe tiểu tử miêu tả, Phương Dương ngẩn ra một chút, làm sao cảm giác cái này kịch bản rất quen thuộc, trước đó giống như gặp được. Mấy năm này ta một mực tại nơi khác liều mạng làm việc, đem đồ tốt nhất toàn bộ cho nàng, mỗi lần phát tiền lương cũng là trước tiên gọi cho nàng, ta ngay cả ăn uống đều không nỡ. Vừa mới bắt đầu, nàng đối ta xác thực rất cảm kích, cũng rất tốt, mỗi ngày hỏi han ân cần, để cho ta cảm giác rất ấm áp. Thế nhưng là từ hôm nay năm bắt đầu, ta có thể rõ ràng cảm giác nàng thái độ thay đổi, mỗi lần ta hỏi một chút, nàng liền nói muốn tốt nghiệp, việc học. Ta vì tiết kiệm chi tiêu, đều không nỡ tiền xe đi gặp nàng, một năm cũng liền gặp hai lần mặt, đối với nàng thuyết pháp, ta cũng không nghĩ nhiều, lòng tràn đầy ước mơ lấy sau khi tốt nghiệp liền có thể kết hôn. Nhưng là hôm nay, điện thoại di động ta đột nhiên thu được người xa lạ hảo hữu xin, không nói hai lời cho ta phát tới một tấm hình, ảnh chụp là trên giường, phía trên một nam một nữ, nam ta không biết, có thể nữ ta hóa thành cho đều có thể nhớ kỹ, nàng chính là ta đối tượng. Ngay từ đầu ta là không tin, hiện tại ai kỹ thuật mạnh như vậy, làm không tốt là có người về. Ta tìm nghĩ lấy gọi điện thoại cho nàng xác nhận một chút, kết quả. Từ xế chiều đến bây giờ, ta đều đánh hơn 100 điện thoại, sửng sốt một cái đều không tiếp. Nói thật, ta luôn uống, ta sợ nhất sự tình rất có thể thành sự thật, nàng yêu người khác. Ta không biết nên làm sao bây giờ, ta hiện tại túi ngay cả đi gặp lộ phí của nàng đều không có, ta sắp hỏng mất. Phương Dương nghe tiểu tử tố khổ lông mày nhíu chặt, giống nhau kịch bản xuất hiện. Lên mở kiện thứ nhất, trước trảm ý trung nhân. Chỉ bất quá lần trước là nữ đến hỏi, lần này đổi thành nam. Hắn thấy, nỗ lực chính mình toàn bộ, đi còn một cái hứa hẹn, là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Bởi vì câu này hứa hẹn chỉ là nhẹ nhàng một câu, nó phân lượng, hoàn toàn quyết định bởi tại nói người tố chất. Áp lên hết thể đi cược người khác lương tâm. Sợ là chức nghiệp gian lận bài bạc nhìn đều phải thẳng lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã thua, cái này khiến Phương Dương có thể nói cái gì? Chỉ có thể thở dài an ủi, tại không có xác định trước kia, cũng không thể kết luận, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng mà còn không đợi Phương Dương nói xong, tiểu tử điện thoại đột nhiên vang lên. Vội vàng làm một cái im lặng động tác, kích động hô, nàng trả lời điện thoại. Phương Dương tự giác không lên tiếng nữa. Nhưng mà điện thoại kết nối về sau, đối diện lại không người nói chuyện. Tiểu tử nghi ngờ hỏi, "Uy, lão bà?" Hỏi một tiếng về sau, vẫn như cũ không ai trả lời. Nhưng trong điện thoại di động lại truyền đến một trận cô kít thanh âm, tựa như là ngồi tại ghế salon bằng da thật, hướng xuống lon thanh âm. Thanh âm này tiếp tục không ngừng, lộ vẻ khá là quái dị. Tiểu tử cao mày lại hô một câu, lại vẫn là không người đáp lại. Nghe đối diện động tĩnh, theo thời gian một chút xíu chuyển rời, tiểu tử tâm dần dần chìm đến đáy cốc, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, đối điện thoại giận dữ hét, "Ta thao ngươi sao, ngươi nói chuyện à? Ngươi đang làm gì?" Phương Dương cùng thợ quay phim liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo cổ quái. Bọn hắn cũng nghe đến cái kia thanh âm kỳ quái, nói thật, thật rất khó đoán, nhưng cũng cho người ta một loại lòng biết rõ cảm giác. Tiểu tử cảm xúc cũng tại lúc này triệt để sụp đổ, không ngừng đối điện thoại giận mắng, các loại âu ngôn ngữ ngữ. Rất hiển nhiên, hắn đã não bổ ra đối diện hình tượng. Mình nuôi 4 năm bạn gái, mắt nhìn thấy liền muốn kết quả, bây giờ lại bị người khác hái quả đào, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Nhưng tại tỉnh táo qua đi, hắn vẫn là sinh ra bản thân hoài nghi. Điện thoại đối diện từ đầu đến cuối tại cô kít, không có thanh âm nào khác, cũng không treo đoạn, để cho người ta không nghĩ ra. Mấy phút đồng hồ sau, có thể là tiểu tử mắng mệt mỏi, cũng có thể là tâm hắn chết rồi, lại chủ động cúp điện thoại. Phương Dương nhìn xem hắn một mặt sa sút tinh thần dáng vẻ, chỉ cảm thấy thổn thức không thôi. Tiểu tử hai mắt trống rỗng, con mắt ngơ ngác nhìn điện thoại, nước mắt không cầm được chảy xuống. Sau một khắc, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối khóc ra thành tiếng. Thợ quay phim muốn định tiến lên an ủi, lại bị Phương Dương một ánh mắt cho ngăn trở. Hắn hiện tại cần chính là phóng thích, không nên quấy rầy hắn. A nha. Chương 525, thanh âm kỳ quái chương 525, thanh âm kỳ quái cái giờ này vốn là mượn cao phòng, trên đường lui tới người rất nhiều. Cơ hồ mỗi người đi ngang qua đều sẽ hiếu kỳ nhìn về phía tiểu tử. Chỉ bất quá bây giờ hắn, căn bản không để ý tới những thứ này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, chỉ muốn khóc lớn một lần phát tiết cảm xúc. Nhưng vào lúc này, tiểu tử điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại, thuận tay chừa xuống kết nối khóa. Một giây sau đối diện truyền đến một đạo giọng của nữ nhân, "Uy, thân yêu, ngươi đánh ta nhiều như vậy điện thoại làm gì?" Tiểu tử vừa mới chuẩn bị gầm thét, sừng sốt cố nén trầm giọng hỏi, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, vì cái gì không tiếp điện thoại, còn có vừa rồi ngươi đến cùng đang làm gì?" Cô kích thanh âm là cái gì? "A, vừa rồi, ta không làm cái gì a. Ta tại đi phòng ăn trên đường, điện thoại thả trong bọc, không có chú ý a, có thể là tại trong bọc không cẩn thận nghe, ma sát thanh âm đi." Lời này vừa nói ra, tiểu tử tâm tựa như là lông vũ đồng dạng bay lên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. "Dọa ta một hồi, vậy ngươi vì cái gì một mực không tiếp điện thoại ta?" "Ta đã nói với ngươi, ta gần nhất muốn kiểm tra thử, cho nên điện thoại đều yên lặng, không nghe thấy." "A a, dạng này a." Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, tiểu tử trên mặt từ khóc chuyển cười, cái kia treo nước mắt cũng còn không có làm đâu, mùa xuân liền đã đến. "Tốt, không nói, ta muốn đi ăn cơm, ban đêm ta cho ngươi trả lời điện thoại." "Được rồi, tốt, gặp lại." Hai người đơn giản hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại,
tiểu tử thần sắc tựa như là khúc mắc, hưng phấn dị thường. Cười ha hả mở miệng nói, "Đạo trưởng, xem bộ dáng là ta nghĩ nhiều rồi, ta hiện tại cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng." Phương Dương cười khổ thở dài, "Ngươi cao hứng có chút sớm."
"A,
vì sao a? Ngươi thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh a, ngươi chẳng lẽ quên ảnh chụp chuyện?"
"Ê,
cái này..." Tiểu tử lập tức liền ngây ngẩn cả người, vừa rồi một cao hứng, đã sớm đem việc này quên sạch sẽ, chỉ có thể cười cười xấu hổ, "Hẳn là PA."
"Tốt, coi như ảnh chụp là P.
Ngươi không cảm thấy giải thích của nàng rất gượng ép sao?"
"Có ý tứ gì?"
Phương Dương lắc đầu, chậm rãi phân tích nói, "Đầu tiên, nàng nói nàng điện thoại đặt ở trong bọc không cẩn thận nghe, sinh ra tiếng ma sát. Nhưng nói như vậy, nếu như điện thoại tại trong bọc, nhất là tại hành tẩu hoặc chạy lúc, nghe điện thoại sát suất là rất thấp, trừ phi bao phi thường nhạt, lại điện thoại vị trí vừa lúc tại bao miệng phụ cận. Còn nữa, cho dù là thật không cẩn thận nghe, ma sát sinh ra thanh âm bình thường sẽ không tiếp tục lâu như vậy, mà lại như vậy đều, càng không khả năng cô kích bang, không có cái khác tạp âm." Tiểu tử sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nhưng lại không muốn tin tưởng mình hoài nghi.
"Còn có..."
Phương Dương tiếp tục nói nàng muốn kiểm tra thử, yên lặng nghe không được điện thoại, nhưng vì cái gì ngược lại đi tại phòng ăn trên đường sẽ cho ngươi về điện thoại. Nàng sau khi hết bận không nên sẽ lập tức nhìn điện thoại sao? Nếu như không có lập tức nhìn, vì cái gì ngược lại đi tới đưa di động lấy ra nhìn? Cái này logic bên trên có chút không thông.
"Mặt khác..."
Phương Dương nói bổ sung, "chân chính quan tâm ngươi người, là sẽ không nửa ngày đều không tiếp ngươi điện thoại, chí ít nàng tại học tập thời điểm liền sẽ nghĩ đến ngươi khả năng gọi điện thoại cho nàng hoặc là gửi tin tức, nàng nếu là thật quan tâm ngươi, tất nhiên sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút điện thoại. Có thể ngươi sửng sốt đánh hơn 100 cái, nửa ngày thời gian trôi qua, nhìn cũng không nhìn một chút, ngươi cảm thấy hợp lý sao?" Theo Phương Dương một câu nói ra miệng, tiểu tử trên mặt huyết sắc cũng tại một chút xíu biến mất, hai tay nắm chặt thành quyền, ngón tay đều bóp chặt nhìn.
"Đạo trưởng, ý của ngươi là..."
"Nàng đang gạt ta."
"Vậy ta nên làm cái gì?"
Phương Dương thở dài, trầm tư một lát trả lời, "Ngươi lại cho nàng về một chiếc điện thoại, nhiều trò chuyện một hồi, nhìn nàng một cái đến cùng có hay không tại nhà ăn, chẳng phải sẽ biết."
"Đúng đúng đúng."
Tiểu tử nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi giải tỏa điện thoại, gọi lại. Nhưng mà điện thoại liên tục vang lên hơn một phút đồng hồ, nhưng không ai nghe. Nghe điện thoại máy móc không người nghe hồi phục, tiểu tử tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc, chưa từ bỏ ý định lại gọi tới. Cứ như vậy, liên tục gọi 5 lần về sau, rốt cục điện thoại được kết nối.
"Uy thì thế nào? Không phải đã nói ban đêm liên hệ sao?"
Đối diện truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm. Tiểu tử nhìn thoáng qua Phương Dương, cưỡng ép chấn định hỏi, "Ta chính là nhớ ngươi, ngươi bây giờ tại nhà ăn sao?
Ban đêm ăn cái gì?"
"A,
ân,
ta à." Đối diện ấp a ấp đúng trả lời, "Ta giảm méo, ăn bát mì hoành thánh đâu. Cái giờ này không phải cơm tối giờ cao điểm sao? Các ngươi nhà ăn làm sao an tĩnh như vậy?"
Câu nói này vừa ra, đối diện trong nháy mắt trở mặc.
Qua mấy giây mới lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, "Ta
tuyển,
chọn vị trí có chút lệch.
Ta
hiện tại không tiện, ta cút trước a.
Ta cho ngươi thu tiền, ngươi nhận được sao?"
Mắt nhìn thấy điện thoại sắp bị cúp máy, tiểu tử cái khó lo cái khôn, đưa tiền đây lưu người. Quả nhiên, đối diện không nóng nảy treo, nghi ngờ trở về câu, "Không có a,
ta chưa lấy được."
Tiểu tử nghe đối diện hồi phục, mày nhíu lại thành chữ xuyên, bởi vì hắn phát hiện, cái này đơn giản một câu bên trong, vậy mà mang theo tiếng thở dốc. Cái này khiến hắn ý thức được không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Cố nén phẫn nộ trả lời, "Không đúng sao, ngươi xem xuống, đừng ta chuyển sai a.
Ta
hiện tại ăn.
Ăn cơm đâu?
Ta cơm nước xong xuôi nhìn."
"Không được,
liền bây giờ nhìn." Đối diện trả lời để tiểu tử triệt để luống cuống. Hắn biết rõ bạn gái có bao nhiêu thiếu tiền, dị vãng mỗi lần thu tiền, nàng đều là phi thường vui vẻ. Nhưng hôm nay, ở ngoài sáng biết tiền khả năng chuyển sai tình huống phía dưới, lại còn muốn tắt điện thoại ăn cơm. Cái này không bày rõ ra có vấn đề à, đặc biệt là cái kia khí tức như có như không âm thanh, để hắn tâm đều nhảy tới cổ họng. Đối diện tựa hồ cũng không nghĩ tới tiểu tử hôm nay thái độ kiên quyết như vậy, đành phải giả vờ đáp ứng, "Hảo hảo, ta bây giờ nhìn." Có thể ngay sau đó, để tiểu tử vạn vạn không nghĩ tới chính là, đối diện vậy mà đáp lời, "Ta thấy được, nhận được, ngươi không có chuyển sai." Lần này tốt, nguyên bản còn nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Tiểu tử rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, phẫn nộ quát, "Lý Mẫn, ngươi đang làm gì?
Ngươi nói láo.
Ta rõ ràng không có cho ngươi chuyển khoản, ngươi không tại nhà ăn, ngươi ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại, Lý Mẫn thanh âm đột nhiên an tĩnh lại. Cùng lúc trước không kiên nhẫn hoàn toàn khác biệt, chậm rãi nói ra, "Thân ái, đừng làm rộn, ta hiện tại thật không tiện, quay đầu ta sẽ giải thích với ngươi rõ ràng được không?"
"Không được."
"Liên hiện tại.
Ngươi cho ta phát video, ta ngược lại muốn xem ngươi ở đâu."
Lý Mẫn phát giác được tiểu tử thái độ kiên quyết, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, "Thân ái, ngươi tin tưởng ta có được hay không?"
"Ta..."
A nương theo lấy một tiếng khống chế không nổi tiếng thét chói tai vang lên, điện thoại cũng trực tiếp bị cúp máy.
Chương 526, còn có đảo ngược.
Chương 526, còn có đảo ngược.
Mặc dù đối diện treo rất nhanh, nhưng này nói tiếng âm tiểu tử lại nghe rõ ràng.
Nghe điện thoại cúp máy tốt tốt âm thanh, hắn cả khuôn mặt nhìn đều là xanh mơn mận, con ngươi không ngừng phóng đại. Trọn vẹn qua mấy giây mới phản ứng được. Một giây sau, bộc phát ra bén nhọn tiếng giống giận dữ, "Ta thao ngươi sao?" Tiểu tử cả người đều đang run rẩy, chán nổi gân xanh lên, hô hấp biến phi thường thô trọng. Vừa mắng một bên bấm điện thoại di động muốn phát trở về, nhưng mà chờ đợi hắn lại là cúp máy. Liên cái này hắn còn không hết hy vọng tiếp tục gọi điện thoại, làm sao đối diện trực tiếp không để ý rốt cục, tiểu tử triệt để tuyệt vọng rồi. Như cái bắt phụ, đứng ở nơi đó đối điện thoại chửi mẹ,
dẫn tới không ít người qua đường hiếu kỳ nhìn lại. Phương Dương nhìn hắn dạng này cũng không phải chuyện gì, đành phải khuyên, ngươi bình tĩnh một chút. Ta tỉnh táo không được. Vừa rồi ngươi có nghe hay không? Thiện nhân này nàng đang cùng người mượn phòng. Còn gạt ta nói tại nhà ăn, ta đi mẹ nhà hắn. Ai Phương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không có lại tiếp tục thuyết phục. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, không lâu lắm, đối diện vậy mà trả lời điện thoại tới. Tiểu tử vội vàng kết nối điện thoại, không nói hai lời, trực tiếp mắng lên. Trọn vẹn mắng hơn một phút đồng hồ, đối phương toàn bộ hành trình giữ yên lặng không nói lời nào. Đợi đến tiểu tử mắng mệt mỏi, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi mắng đủ chưa? Không có. Lao tử còn không có mắng đủ. Chúng ta chia tay đi. Tiểu tử đang chuẩn bị tiếp tục mắng, đối diện bất thình lình để câu chia tay. Nghe được hai chữ này, tiểu tử tại chỗ ngây mẩn cả người. Thật xin lỗi, ta thừa nhận, ta phản bội ngươi, vừa rồi ngươi hẳn là nghe được, coi như không nghe thấy, ta sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi thẳng thắn, không bằng thừa dịp hôm nay đem lời nói rõ ràng ra. Nhìn tiểu tử trầm mặc không nói, đối diện tiếp tục nói, ta lúc đầu dự định là làm mặt nói cho ngươi, nhưng hôm nay là ngươi bức ta, coi như ta có lỗi với ngươi, nhưng ta đã không yêu ngươi, bất quá ngươi yên tâm, những năm này ngươi cung cấp ta đi học tiền, coi như ta thiếu ngươi, quay đầu chờ ta công tác sẽ trả đưa cho ngươi. Ngươi đang nghe sao? Ngoài dự liệu chính là tiểu tử cũng không có biểu hiện của loạn, ngược lại tỉnh táo đáng sợ. Bình tĩnh trở về câu, ta đang nghe. Kỳ thật, ta sớm có dự cảm, chỉ bất quá một mực không dám suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới một ngày này vẫn là tới. Về sau, ta không có ở đây, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Đối diện nghe vậy trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh còn truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, yên tâm đi, về sau ta tới chiếu cố nàng. Thật xin lỗi. Nữ nhân thấp giọng nói xin lỗi. Phương Dương ngồi ở một bên nghe nổi giận trong bụng, một mặt là đối diện cậu nam nữ xấu xí sắc mặt, nhất làm giận chính là tiểu tử vậy mà tha thứ. Đầu đen rau muống, liếm chó có thể liếm đến nước này cũng coi là vô địch. Nhưng mà một giây sau, tại Phương Dương ngậm bức trong ánh mắt, tiểu tử cười trả lời, ta cái này còn có một chương thẻ, quay đầu gửi cho ngươi. Lời còn chưa dứt, đối diện vội vàng cự tuyệt, không được, ta không thể lại muốn tiền của ngươi, về sau ngươi giữ lại mình ăn ngon một chút cưới vợ đi. Ngươi nghe ta, thẻ này ngươi nhất định phải thu. Tiểu tử kiên định trả lời. Thật không được, ta sẽ không lại muốn tiền của ngươi. Hai người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng tiểu tử một tiếng quát lớn, tốt, ngươi nghe ta nói. Thẻ này ngươi nhất định phải thu. Bởi vì nó là ngươi a. Còn nhớ rõ mấy năm trước, ngươi vội vã phải dùng tiền, ta giúp ngươi xin thẻ tín dụng sao? Tấm thẻ kia, ta vẫn luôn tại dùng, hiện tại hạn mức đã đề cao đến 7 vạn, ta đã toàn bộ xoát ra. Về sau, cũng chỉ có thể chính ngươi trả, về phần ngươi thiếu ta, coi như xóa bỏ đi. Cái gì? Bên trên một giây vẫn còn giả bộ nhu tình nữ nhân, trong ngáy mắt ngậm. Tiểu tử tựa như là không nghe thấy tiếng kinh hô của nàng, tiếp tục đối với trong điện thoại nói ra, bên cạnh ca môn, ngươi hẳn là có thể nghe được, có điều kiện lời nói, ngươi có thể giúp một tay còn một chút. Nhất định phải nhớ kỹ đúng hạn trả khoản a, bằng không thì uy tín sẽ không tốt, ta cúp trước, chúng ta về sau rốt cuộc không cần gặp. Phốc phốc Phương Dương tại chỗ cười phun tới, nhịn không được cho tiểu tử giơ ngón tay cái. Nhưng người đối diện coi như phá phòng. Nữ nhân thống khổ kêu gạo, ngươi chờ cút. Ta còn không có tốt nghiệp. Nào có nhiều tiền như vậy còn. Ta lại biến thành thất tín người. Ta về sau còn thế nào tìm việc làm a? Tiểu tử từ chối cho ý kiến đúng bay, bên cạnh ngươi cái kia ca môn không phải nói muốn chiếu cố ngươi sao, để hắn còn. Kết quả đối diện nam đội vàng phủi sạch quan hệ, đừng nhìn ta. Ta nào có nhiều tiền như vậy, mẹ nó, cô gái còn dựng vào 7 vạn nợ bên ngoài, hai ngươi người giả bị đụng a. Ngươi đừng đi. Ngươi muốn đàn. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân phẫn nộ gầm thét. Nhưng từ trong giọng nói của nàng đại khái có thể nghe ra nam nhân kia chạy ra. Mắt nhìn thấy hy vọng phá diệt, nữ nhân đành phải đối điện thoại cầu khẩn nói, thân ái, ta sai rồi, ta cầu ngươi. Ta về sau cũng không dám lại. Một câu còn chưa nói xong. Lạch cạch tiểu tử trực tiếp cúp điện thoại. Hít một hơi thật sâu. Thoải mái. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn xem cái này một đợt kịch bản đảo ngược, tất cả đều cười phun ra. Cái này khiến ta nghĩ đến một vị khái niệm thần. Đem ngươi điện thoại cho ta. Ta là làm thẻ tín dụng, nhìn thấy cái này trực tiếp, ta lập tức thể hồ quán đỉnh. Cái này mẹ nó không phải liền là quảng cáo tốt nhất sao? Tuyệt, dùng tên của bạn gái xử lý thẻ tín dụng, sau đó bộ hiện nuôi nàng, thành cùng một chỗ trả, điểm chính nàng trả, quả nhiên thiên phú tuyển thủ chính là không giống, tất thua cục vậy mà chơi ra hoa tới. Ta trước đó còn gặp được cái càng bán nổ, đồng dạng là nam làm công cung cấp nữ đi học, có thể người nam kia muốn thảm hại hơn, hắn không riêng muốn công việc kiếm tiền, còn phải chiếu cố bạn gái tê liệt phụ mẫu, cái này một làm chính là 4 năm, kết quả chờ cái kia nữ tốt nghiệp tiến vào xí nghiệp nhà nước, trước tiên vừa muốn đem nam cho đạt. Có thể nàng bạn không nghĩ tới. Cái kia nam nhưng thật ra là cái phú nhị đại, chỉ là không muốn kế thừa gia nghiệp cùng cha mẹ trở mặt mới ra ngoài làm công, hiện tại nản lòng thoái chí về gia tộc kế thừa gia nghiệp, cái kia nữ biết sau hối hận phát điên, mỗi ngày đều tại tập đoàn dưới lầu ngồi xuống nam, đặc biệt là thứ năm điên cùng nhất, Veta 50, ta chậm rãi cho các ngươi giảng. Phương Dương cũng bị tiểu tử thao tác cho sợ ngây người. Ngắn ngủi vài phút thời gian, công thủ dịch hình. Đối diện liên tục đánh thật nhiều cái điện thoại đều bị tiểu tử vô tình cúp máy, thậm chí cuối cùng trực tiếp kéo hát xóa bỏ một con rồng. Mặc dù trên mặt hắn biểu hiện ra một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, nhưng Phương Dương nhìn ra được nội tâm của hắn trên thực tế là đang chảy máu. Có thể nỗ lực nhiều năm như vậy cố gắng đi chiếu cố bạn gái, nói rõ hắn nhất định là dùng thật lòng, mà lại là đánh cược toàn bộ. Tại chút tình cảm này bên trong, hắn nhìn như thắng, lại thua thương tích đầy mình. Mà nữ nhân kia nhìn như thua, lại thắng đầy buồn đầy bát. Tiểu tử dùng thời gian mấy năm, ngạnh sinh sinh trợ giúp nữ nghịch thiên cải mệnh, kết quả là lại cái gì đều không được đến. Chương 527, IQU đều muốn đốt rủi chương 527, IQU đều muốn đốt rủi không phải sao? Cười cười, tiểu tử thần sắc dần dần cô đơn xuống dưới, cuối cùng biến thành khóc. Cả người ngồi xổm trên mặt đất, hai tay vòng đầu gối, nghẹn ngào khóc giống. Phương Dương bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ tiểu tử bà bay, thay cái góc độ ngẫm lại, ngươi mấy năm này bao nuôi một người sinh viên đại học, xong việc còn không có xài như thế nào tiền. Ngoa tào. Thợ quay phim khiếp sợ nhìn xem Phương Dương, ca, ngươi tiểu nói này, ta cảm giác tính chất thay đổi hoàn toàn. Tiểu tử cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngẩng đầu, còn có thể dạng này tính sao? Phương Dương cười nhạt một tiếng, nhiều khi, ngươi sở dĩ sẽ bị tình cảm thương, thuần túy là bởi vì ngươi bỏ ra tình cảm. Nếu như ngươi chỉ là coi nó là thành một trận giao dịch, kỳ thật ngẫm lại, ngươi cũng không có thua thiệt, nhiều nhất thua lâu ngươi chân tâm. Nhưng ngươi bây giờ ngẫm lại, dạng này người, đáng giá ngươi nỗ lực chân tâm sao? Tiểu tử mở mịt lắc đầu, không đáng giá. Đó không phải là rồi. Phương Dương cười từ túi vải bên trong móc ra hai tấm lá bùa đưa tới, đối với loại tình cảm này của ngươi, ngươi liền đem nó xem như là mấy thứ bẩn thỉu, quay đầu cho nó siêu độ liền xong việc. Ngộ. Tiểu tử quán tính tiếp nhận lá bùa, cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta thử một chút. Đi thôi đi thôi. Trăm phát trăm trúng. Được rồi, ta ơn đạo trưởng. Tiểu tử trước khi đi cực kỳ hào phóng cho 500 khối. Nếu là trước lúc này, đừng nói 500,50 hắn đều không nỡ. Nhưng bây giờ khác biệt, không có gánh vác, túi còn nhiều thêm một phen phát tài, hắn về sau chỉ cần nuôi sống mình là được, thời gian không nên quá tiêu xài. Tiểu tử sau khi đi, cũng không lâu lắm lại tới cái tiểu mập mạp. Đầu đinh mặc một thân đồ thể thao, xem ra tựa hồ là ban đêm chuẩn bị ra chạy bộ. Ngồi tại trước gian hàng, mồ hôi trên trán còn như ẩn như hiện. Tiểu mập mạp nhìn xem Phương Dương một bên thở vừa nói, "Đạo trưởng, có thể hay không giúp ta tính toán lúc nào có thể tìm tới đối tượng? Ta cảm giác muốn cô độc sống quãng đời còn lại." Phương Dương cười gật đầu, "Có thể a, ngươi còn trẻ như vậy, làm gì bi quan như thế? Ai ngươi không hiểu rõ tình huống." Tiểu mập mạp phiền muộn giải thích nói, "Ngươi nhìn ta, năm nay đã 26, đến bây giờ một lần đối tượng đều không có nói qua. Đoạn thời gian trước thật vất vả coi trọng một cái, vừa thấy đã yêu, kết quả nói nhiều rồi đều là nước mắt." Phương Dương mặt lộ vẻ cổ quái hỏi, "Thuận tiện nói một chút sao?" "Cái này?" Tiểu mập mạp cười cười xấu hổ, "Cũng được. Nói ra ngươi vừa bạn giúp ta nhìn xem, đến cùng vấn đề ở chỗ nào?" "Được, ngươi nói, ta nghe." "Đoạn thời gian trước ta tại thư viện nhìn thấy nữ hài dài thanh tú đang yêu, bí mật quan sát vài ngày về sau, rốt cục lấy hết dũng khí dự định cùng với nàng thổ lộ. Kết quả là tại ta chuẩn bị thổ lộ trên đường, đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân, nói hắn quan sát ta đã mấy ngày, hỏi ta có thể hay không cho hắn một cơ hội, mọi người công bằng cạnh tranh. Ta lúc ấy nghĩ thầm, được a, ai sợ ai, cạnh tranh liền cạnh tranh. Ai nghĩ đến hắn nói hắn là cái cơ, thích không phải nữ hài kia, mà là ta." Nói đến đây, tiểu mập mạp cười lạnh một tiếng, "Ta tại chỗ liền nổi giận, hắn thích ai không tốt, không phải thích ta, buồn nôn ai đây?" Phương Dương mặt lộ vẻ cổ quái đánh giá tiểu mập mạp, phát hiện ngoại trừ không có râu ria bên ngoài, phương diện khác thật là có điểm phù cùng cơ thẩm mỹ quan. "Sau đó thì sao?" "Về sau ta liền cự tuyệt hắn a. Sau đó đi chuẩn bị ngay đi cùng cái kia nữ thổ lộ. Thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới, nàng. Vậy mà đi vào nhà vệ sinh nam." "A." Phương Dương người tê, "Ý của ngươi là nàng nhưng thật ra là cái nam?" "Đúng vậy a." Tiểu mập mạp tức giận bất bình mở miệng nói, "Ta lại không thích nam nhân, ta thích nữ." Phương Dương nhận đồng nhẹ gật đầu, "Không có tâm bệnh, nam nữ hoan ái, lúc này mới bình thường." Nhưng mà một giây sau, Phương Dương lại cảm giác tiểu mập mạp sắc mặt một trận, nhìn chòng chọc vào Phương Dương, nhìn trong lòng của hắn mau mau. Sau một lúc lâu, sâu kín tới câu, "Ngươi nói cái gì đó? Bạn cô nương nhìn liền như vậy giống nam?" "Ngoa tạo." Phương Dương triệt để hỏng mất, trừng lớn cái con mắt, có chút khó có thể tin. Liền trước mắt mập mạp này tướng mạo, tiểu tóc, bao quát cách ăn mặc cùng dáng người, nào có một chút xíu cùng nữ nhân có quan hệ. Chủ yếu nhất là, vừa lên đến Phương Dương trước hết nhập làm chủ, cho rằng nàng là cái nam. Bằng không thì làm sao lại thích nữ, cự tuyệt nam đâu? Làm nửa ngày, lớn nhất đảo ngược tại cái này. Không riêng gì Phương Dương mà bức, thợ quay phim cùng phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này đều sù lông. Một cái nam thông, một cái nông thông, một cái nam lương, khá lắm, đây là mở tiệc trà đâu. Ta hiểu như vậy đúng không? Nữ nhìn giống nam, nam nhìn giống nữ, nam nhân thích xem bắt đầu giống nam nhân nữ nhân, nhìn giống nam nhân nữ nhân thích xem bắt đầu giống nữ nhân nam nhân. Mẹ của ta bà ngoại, đầu góc của ta thu nhỏ táo, bằng hữu của ta bên trong đường chạy, ta phải mau đem đoạn này phát cho ta hảo huynh đệ, bằng không thì một lát nữa bọn hắn liền muốn phát cho ta. Vừa rồi một đoạn này lời nói, mỗi một cái từ ta đều biết, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ, ta cảm giác tiểu não có chút héo rút, ta đều muốn cho điện thoại di động của ta treo cái hảo, ta hoài nghi nó ngã bệnh. Thật là, ngươi ánh mắt gì a? Tiểu mập mạp tức giận đứng người lên, quay đầu rời đi, chỉ để lại Phương Dương cùng thợ quay phim liếc nhau trong gió lộn xộn. Ta dựa vào nàng là nữ. Tiểu mập mạp chân trước vừa đi, thợ quay phim liền không nhịn được hoảng sợ nói. Phương Dương cũng im lặng lắc đầu. Thật sự là gặp phải nhiều người, cái gì đều gặp, còn kém nhìn thấy quỷ. Vừa rồi cái kia tiểu mập mạp, vô luận là tướng mạo vẫn là thanh âm, thậm chí bao gồm nàng miêu tả chẳng cảnh, làm sao nghe đều là cái nam. Kết quả, ngay tại Phương Dương ngây người thời khắc, trước gian hàng đột nhiên đi tới một cái thân hình gầy gò đại thúc. Vừa lên đến liền kích động mà hỏi, "Đại sư, ngươi cái này ngoại trừ đoán mệnh, còn bắt quỷ không?" "Cái gì? Bắt quỷ?" Phương Dương ngây mẩn cả người. Ai nghĩ đến đại thúc chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, "Đúng, bắt quỷ. Chúng ta quỷ nhắc kia, ta nhìn ngươi như cái đạo sĩ, hẳn là sẽ bắt quỷ a." Phương Dương ngạc nhiên chép miệng tắt lưỡi, cười trả lời, "Đại thúc, ta đúng là cái đạo sĩ, bất quá ngươi để cho ta bắt quỷ, trước tiên cần phải nói cho ta một chút tình huống đi, ta tốt có cái chuẩn bị."
"À đúng đúng." Đại thúc chủ động kéo qua bàn nhỏ ngồi lên, nhìn chung quanh một chút một bộ lại ngại dáng vẻ.
"Đạo trưởng, ta muốn nói với ngươi, ngươi cũng đừng sợ hãi a."
Phương Dương nhẹ gật đầu, "Không có việc gì ngươi nói."
Đại thúc thân thể nghiêng về phía trước tiến đến trước mặt nhỏ giọng nói, "Việc này còn phải nói đến 5 năm trước, lúc ấy người trong thôn lên núi làm việc, không cẩn thận đào lún, tất cả đều bị hủ chạy khắp nơi. Thật không nghĩ đến ai chờ đến lún kết thúc sau đoàn người trở về xem xét, nguyên bản đầu trái nhà thêm ra tới một cái động."
Chương 528, bị nguyên rủa thôn chương 528, bị nguyên rủa thôn cái kia động một chút nhìn ra liền biết không phải thiên nhiên hình thành, mà là nhân tạo. "Chúng ta về sau thương lượng một chút, từng nhà đều phái một người đi vào chung nhìn xem, vạn nhất bên trong có bảo tàng cái gì, coi như phát tài." Kết quả sau khi đi vào, cái gì bảo tàng cũng không có, bên trong trống rỗng, cũng không biết là làm gì. Về sau người trong thôn đều nói kia là năm đó nước Nhật căn cứ thí nghiệm, bên trong khẳng định chết không ít người, nơi đó điểm xấu, vì thôn an toàn nghĩ, đoàn người liền thương lượng đem nó cho chôn giấu. Vốn cho rằng việc này đến nơi đây liền kết thúc, nhưng ai nghĩ tới, đằng sau đoàn người sau khi về nhà từng cái liền cùng chúng ta, toàn bộ đều sinh bệnh ngã xuống. Đi bệnh viện kiểm tra, đều nói không có vấn đề gì lớn, chính là phổ thông ho khan, mở chút thuốc. Nhưng từ lúc lần kia về sau, thôn chúng ta liền thành ho khan thôn, luôn luôn có thể nghe được có người ho khan, không lo ăn thuốc vẫn là sâu nước, đều đoạn không được ăn. Đến nơi đây, liền có người hoài nghi có phải hay không chúng ta lúc trước đem trong động mấy thứ bẩn thỉu cho mang ra ngoài, trong làng cùng một chỗ bỏ tiền mời pháp sư tới trừ tà tắc pháp, dùng thánh thủy cơ hồ đem toàn thôn đều cho gắn mấy lần.
Cái kia vấn đề giải quyết sao?
Thợ quay phim vào mò hỏi.
Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, phải giải quyết, bây giờ còn có thể tìm ta.
Đại thúc nhận đồng nhẹ gật đầu, đạo trưởng thật thông minh, kỳ thật ngay từ đầu cũng xác thực giải quyết, mỗi lần đại sư tới tắc pháp, vung xong thánh thủy chúng ta ho khan đều sẽ tốt hơn nhiều. Có thể hắn vừa đi, không cần hôm nay, trong làng lại là một mảnh tiếng ho khan. Cũng may đại sư trước khi đi bán một chút thánh thủy cho chúng ta, chỉ cần không thoải mái ngay tại trong phòng bung bung ra, ho khan sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vấn đề là tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì à, mấy năm xuống tới, trong làng chỉ là mời pháp sư trừ tà mua thánh thủy tiền đều nhanh đem tiền bao làm rỗng, không được bao lâu, chúng ta sợ là ngay cả một bình thánh thủy cũng mua không nổi.
Nói đến đây, thợ quay phim nghi ngờ hỏi, đại thúc, ta nhìn ngươi nói đến hiện tại không phải cũng không chút ho khan sao?
À, có sao?
Đại thúc không tự chủ ho khan vài tiếng, nhỏ giọng tầm nói, còn giống như thật sự là, từ khi tiến vào trong thành không có nghĩ như vậy ho khan.
Chẳng lẽ là bởi vì mấy thứ bẩn thỉu giấu ở chúng ta thôn nguyên nhân?
Phương Dương nhíu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại đại thúc nói chi tiết, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ.
Ngươi bây giờ loại tình huống này, mặc dù khá là quái dị, nhưng còn nói không lên bắt quỷ a.
Đại thúc cười khổ lắc đầu, ta còn chưa nói xong đâu, nếu như chỉ là ho khan, chúng ta cũng vẫn có thể nhịn một chút.
Đáng sợ là, chúng ta thôn mấy nhà con dâu mang thai hảo hảo, hài tử đột nhiên liền không có.
Ta sắt vách lao trương ra con dâu ngược lại là gắng gượng qua 10 tháng, có thể hài tử sinh ra, trực tiếp trợn tròn mắt đều, là cái dị dạng. Nếu là chỉ có hắn một nhà có thể là vấn đề bất kỳ, hết lần này tới lần khác mấy nhà hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề.
Ai nói đến đây, đại thúc thở dài một tiếng, đứa bé kia nhìn, đáng thương biết bao à, mới như vậy hơi lớn, vừa ra đời cứ như vậy, về sau có thể làm sao xử lý à, ta nhà cách vách con dâu bởi vì hài tử sự tình con mắt đều khóc sưng lên.
Đoạn thời gian trước, cũng không biết chuyện ra sao, đột nhiên ngay tại trong nhà đại hống đại thiếu, nói là trong nhà bốc cháy.
Có thể đợi đến chúng ta hàng xóm đi qua hỗ trợ thời điểm xem xét, nào có cái gì hỏa hoạn à, căn bản liền không có bốc cháy.
Nhưng ngươi biết không? Về sau cái kia nữ hôn mê bất tỉnh, bác sĩ tại trong bệnh viện chẩn bệnh, nàng lại là bỏng.
Ngươi cảm tưởng sao?
Rõ ràng không có lửa, lại là bỏng, làm sao đốt?
Ngoại trừ quỷ còn có thể là cái gì?
Nói, đại thúc nhịn không được dùng mình một cái, không tự chủ hướng Phương Dương bên người đụng, sợ mấy thứ bẩn thỉu tìm tới cửa.
Phương Dương cũng bị đại thúc lời nói cho kinh đến.
Thợ quay phim niết miệng, ngươi làm đây là xem phim đâu?
Khoác lác cả ngươi.
Thật.
Đạo trưởng ngươi tin ta nếu là nói láo, hiện tại liền bị xe đâm chết.
Lời này vừa nói ra, Phương Dương vội vàng nhìn một chút bên lề đường, cái này nếu là thật ứng nghiệm, mình cũng phải đi theo không may.
Khu cụ ta tin tưởng ngươi, nghe ngươi nói như vậy xác thực rất tà dị, nhưng vấn đề là các ngươi trước đó không phải mời pháp sư sao?
Vì cái gì còn muốn tìm ta?
Đại thúc khóc tang cái mặt trả lời, mời không nổi à, tên pháp sư kia thu phí quá mắc, trong làng đã gánh không được, mà lại thời gian dài như vậy trị ngọn không trị gốc, vấn đề cũng không có giải quyết, cho nên muốn đổi cá nhân thử một chút.
Được thôi.
Phương Dương hít sâu một cái, ta cái này thu dọn đồ đạc đi theo ngươi một chuyến.
Đại thúc đội vàng trừng to mắt hưng phấn gật đầu, vậy thì tốt quá, ta hiện tại liền đi kêu lên thuê xe.
Thu thập xong đồ vật về sau, đại thúc dẫn Phương Dương cùng thợ quay phim bước lên trở về thôn đường.
Bởi vì thôn chỗ xa xôi, thông hướng trong thôn con đường gồ ghề nhấp nhô, xe taxi trọn vẹn mở hơn 40 phút mới đến cửa thôn.
Đại thúc chủ động giao xong tiền sau ba người cùng một chỗ xuống xe.
Phương Dương thừa dịp bóng đêm nhìn thoáng qua thôn, thôn cũng không lớn, mấy chục gia đình xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại một mảnh tương đối bằng phẳng thổ địa bên trên, phòng ốc đa số gạch một phòng hoặc phòng gạch ngói, vẻ ngoài một mạc mà cũ kỹ. Cái giờ này đại đa số người nhà cửa sổ đều lộ ra yếu ớt ánh đèn, xem chừng một hồi sẽ qua liền muốn nghỉ ngơi.
Thôn hậu phương có một tòa phi thường núi lớn hùng vĩ, mặc dù thấy không rõ trên núi cảnh tượng, nhưng nghe trong không khí hương vị, liền có thể đoán được phụ cận một vùng thảm thực vật phi thường tươi tốt.
Đại thúc đi ở phía trước cười ha hả mở miệng nói, đạo trưởng, tới trước nhà ta ngồi một chút đi. Phương Dương nhẹ gật đầu, làm ra dấu tay xin mời. Ba người đi tại thôn con đường bên trên, trong hai đều là hết kêu cùng dế mèn tiếng kêu, lộ ra phi thường hài hòa. Không bao lâu công phu, đại thúc đi vào một gian ngói gạch cửa phòng đẩy cửa phòng ra đi vào, đạo trưởng, đây là nhà ta, cũng không sợ ngươi chê cười, trong nhà chỉ một mình ta lão quan côn. Nói xong đội vã từ trong ngăn tủ tìm tới hai cái duy nhất một lần cái chén rót trà ngon diệp đặt lên bàn. Phương Dương vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc. Hắn không phải không đi qua nông thôn, có mùi nấm mốc cũng đều rất bình thường. Có thể đại thúc trong nhà hương vị, so với hắn đi qua bất kỳ địa phương nào đều muốn nặng, cho dù là hô hấp một lần, đều cảm giác rất khó chịu. Đạo trưởng, ta hiện tại muốn làm thế nào đâu? Đại thúc thanh âm đột nhiên đánh gãy suy nghĩ. Phương Dương ngồi trên ghế nhìn xem cổng lâm vào trầm tư. Mặc dù đại thúc nói phi thường tà dị, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, mình tới căn bản cũng không phải là tác pháp trừ tà, mà là tìm tới cái thôn này chân chính vấn đề. Nhưng bây giờ cái giờ này, bên ngoài đen kịt một màu, hoàn toàn không biết từ chỗ nào vào tay. Trầm mặc một lát, Phương Dương chậm rãi đứng dậy quan sát một chút phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, một cái bàn gỗ, mấy cái ghế trúc, treo trên tường mấy tấm đá ố vàng niên kỷ họa, lộ ra phá lệ cổ phát. Trên xà nhà mấy cây to lớn đầu gỗ chống đỡ nóc nhà, phía trên còn mang theo quạt điện cùng mấy khối thịt khô. Chương 529, cái gọi là thánh thủy chương 529, cái gọi là thánh thủy chỉ bất quá nhìn đã thời gian rất lâu không có quét dọn qua, liếc nhìn lại, tất cả đều là mạng nện. Nhưng mà so với nóc nhà, vách tường càng là một lời khó nói hết. Nguyên bản màu trắng vôi tường đã biến thành màu xám, mảng lớn vôi chốc ra, lộ ra bên trong tối om om đồ vật, cũng không biết cái gì. Đặc biệt là góc tường, lít nha lít nhít nhỏ điểm lấm tấm, tựa như là phát nấm mốc lao thì cô. Khó trách trong nhà mùi nấm mốc nặng như vậy, từ trên tường liền có thể nhìn ra nguyên nhân. Rất hiển nhiên, đại thúc lao quang côn một cái, mình ăn no cả nhà không lo, hắn mới lười quét dọn vệ sinh đâu. Đúng lúc này, một bên thợ quay phim đột nhiên ho một tiếng. Khu cụ Phương Dương quay đầu nhìn về phía hắn. Thợ quay phim cười cười xấu hổ, ca. Ta cảm giác dị ứng phạm bảo, rất muốn ho khăn a. Đại thúc liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, ta cũng nghĩ ho khan, một mực chịu được đâu. Phương Dương nhíu nhíu mày, trên thực tế, hắn cũng có loại không nhịn được muốn ho khan xúc động. Chẳng lẽ ho khan là bởi vì trong nhà hương vị quá khó ngửi rồi? Nghĩ đến cái này, Phương Dương mở miệng nói, đại thúc, ngươi thuận tiện mang ta đi những gia đình khác nhìn xem sao? Có thể a, cái này có cái gì không tiện, bọn hắn ước gì ngươi đi xem một chút đâu. Đại thúc không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, sau đó đi ra cửa bên ngoài, nếu không ta trước dẫn ngươi đi sắt vách lao trương ra nhìn xem, nhà hắn tả dị vô cùng. Được. Phương Dương nhẹ gật đầu đi theo. Ba người đi mười mấy mét đường, đi vào một gian hai tầng tiểu lâu phòng, chỉ bất quá phòng ở là tường ngoài còn bảo lưu lấy màu đỏ ngói gạch, ngay cả xi măng đều không có soát. Đông 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 đại thúc gõ vài cái lên cửa, rát cuống họng hô, lão trương, có ở nhà không, mở cửa. Đến rồi rất nhanh, có một cái gầy gò đại thúc mở cửa phòng, khi nhìn đến Phương Dương thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, đây là. Đại thúc cười giải thích nói, thất thần làm gì, mở cửa, đây là ta trong thành mời tới đạo trưởng, giúp chúng ta thôn bắt quỷ đâu. Bắt quỷ. Lời này vừa nói ra, lão trương con mắt đều phát sáng lên, vội vàng mở ra đại môn. Tại cái thôn này, không có mấy người so với hắn càng hy vọng có thể sớm một chút đem mấy thứ bẩn thỉu diệt trừ. Nhà hắn hải tử đến bây giờ còn tại trong bệnh viện đợi, trong nhà tồn mấy đồng tiền đều bị hô hô xong. Cho nên khi nhìn đến Phương Dương thời điểm, tựa như thấy được cứu tinh, chủ động đi ở phía trước dẫn đường, đạo trưởng, ngươi tùy ý, cần hỗ trợ biết hô một tiếng. Sau đó lại đối trên lầu hô to một tiếng, nhi tử, con dâu, các ngươi mau xuống đây, nhà ta đến đạo sĩ. Chỉ một thoáng, trên lầu truyền tới một trận động tĩnh. Ngay sau đó vang lên xuống thang lầu thanh âm, một đôi thanh niên nam nữ mặc mát mẻ quần áo xuất hiện tại Phương Dương trước mặt cười ha hả lên tiếng chào hỏi, "Đạo trưởng ngươi tốt." Phương Dương cũng lễ phép tiếu tiếu, có thể ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía bên cạnh con dâu, nghi ngờ mở miệng nói, "Trước đó ta nghe đại thúc nói ngươi nhà rõ ràng không có phát sinh hỏa hoạn, lại là bỏng, là thật sao?" "Là thật." Lao Trương nặng nề gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên, "Nhi tử, hai ngươi khiến đạo trưởng nhìn xem." "A nha." Con dâu nghe vậy đi tới, co lại tóc, lộ ra chỗ cổ một mảng lớn tuyết trắng da thịt. Cái kia một khối làn da rõ ràng so địa phương khác muốn bạch rất nhiều, mang theo bệnh trạng cái chủng loại kia bạch, chung quanh một vòng đều là bất quy tắc trạng thái, tựa như là từng bị lửa thiêu về sau, thoát một lớn lớp da một lần nữa mọc ra cái chủng loại kia. Phương Dương nhẹ gật đầu, ngoại trừ nơi này còn gì nữa không? Có là có. Con dâu cười cười xấu hổ, chính là không tiện lắm. Không có việc gì. Vậy liền không nhìn. Phương Dương cũng không tiện tiêu thiếu. Nguyên bản trên đường tới hắn liền suy nghĩ đại thúc có khả năng hay không nói là khoa trương. Nhưng tại nhìn thấy nữ nhân chỗ cổ làn da, hắn có thể khẳng định kia là bỏng tạo thành. Cái này kỳ quái. Không có lửa, ở đâu ra bỏng? Chẳng lẽ đại thúc bọn hắn nói láo? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có cần thiết này, đã mời hắn đến giúp đỡ, còn muốn nói láo, không phải vẽ vời thêm chuyện à, mà lại chủ yếu nhất là loại tình huống này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đã từng có người làm qua một cái thí nghiệm, đem một cái tội phạm cho trói lại, bịt kín cặp mắt của hắn. Sau đó nói cho hắn biết, sau đó phải dùng dao vạch phá của hắn huyết quản, sau đó lấy máu, mãi cho đến hắn chết. Nhưng thí nghiệm nhân viên cũng không dùng dao vạch phá tội phạm mạch máu, ngược lại là dùng sống dao đơn giản vẽ một chút. Nhưng chính là lần này lại làm cho tội phạm cảm nhận được băng lãnh lưỡi dao, nghĩ lầm máu của mình quan bị phá bỡ. Một đêm trôi qua chờ đến ngày thứ hai, kinh dị một màn xuất hiện, cái kia tội phạm chết. Tử vong triệu chứng lại cùng mất máu quá nhiều giống nhau như lúc. Từ nơi này thí nghiệm có thể chứng minh, người ở trong lòng ám chỉ tình huống phía dưới, mãnh liệt sợ hãi sẽ dẫn đến phản ứng sinh lý, cuối cùng đem tưởng tượng biến thành chân thực. Cho nên nữ nhân triệu chứng cũng là có khả năng phát sinh, tỉ như nàng lúc ấy sinh ra rất cường liệt ảo giác, cho là mình thân ở hỏa hoạn bên trong, cuối cùng xuất hiện bỏng giả thiết cũng liền thành lập. Đương nhiên, khả năng này vô cùng thấp, trừ phi đại não hoàn toàn bị ảo giác cho khống chế. Chỉ là điều này sẽ rất khó làm được. Đúng lúc này, Phương Dương trong lúc vô tình nhìn thấy hương án bên cạnh trưng bày một bình sứ nhỏ. Vị trí kia cùng trong nhà cung phụng tượng thần đặt chung một chỗ, lập tức gây nên Phương Dương chú ý, tò mò hỏi, cái bình này có phải hay không các ngươi trong miệng thánh thủy? Lao Trương lập tức gật đầu đáp lại, đúng vậy, đó chính là thánh thủy, chỉ bất quá bên trong nhanh dùng xong, còn lại một điểm, đạo trưởng ngươi muốn nhìn sao? Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu, có thể cho ta xem một chút à? Cái này có cái gì không thể? Lao Trương đi đến hương án trước đem bình sứ nhỏ gỡ xuống đưa tới. Phương Dương tiếp nhận tay ước lượng một chút, rất nhẹ, bên trong có một chút chất lỏng. Đặt ở cái mũi người lại còn có mùi thơm, ngay bắt đầu đặc biệt dễ chịu, trước đó còn muốn ho khan cảm giác trong nháy mắt tiêu tán trong không. Cái này khiến hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ, không chút nghĩ ngợi hướng trên bàn tay đổ ra một giọt thánh thủy, ngoài ý muốn phát hiện nước này lại có điểm sền sệt, tựa hồ bên trong còn có không ít ngậm đường phân đồ vật. Đến cùng là cái gì đồ chơi? Nếu không phải sợ hãi cái đồ chơi này uống dễ dàng sinh bệnh, Phương Dương thật muốn uống một ngụm đánh giá một chút. Ai có thể nghĩ bên cạnh Lão Trương khích lệ nói, không có chuyện gì đạo trưởng, thánh thủy có thể uống, chúng ta cũng uống qua, có thể ngọt, liền cùng đồ uống đồng dạng. Đồ uống? Phương Dương kinh ngạc hỏi, các ngươi bình thường là thế nào dùng thánh thủy? Liền hướng trên tường trên mặt đất vùng a, khắp nơi đều vùng một điểm. Vùng trên tường. Phương Dương ngây ngẩn cả người, vùng trên mặt đất hắn có thể hiểu được, vùng trên tường là cái quỷ gì? Mà lại hắn phát hiện Lão Trương ra vách tường vôi chóc ra so đại thúc nhà càng nghiêm trọng hơn. Không riêng gì góc tường mọc đầy lít nha lít nhít điểm lấm tấm, liền ngay trần nhà tấm trên vách tường đều là điểm lấm tấm. Vừa nghĩ tới cầm trong tay loại này ngọt hô hô đồ vật vẩy vào trên tường, Phương Dương chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, liền không sợ hương vị trong nhà tán không đi ra sao. Chương 530, trong sơn động nấm mốc. Chương 530, trong sơn động nấm mốc. Phương Dương buông xuống bình sứ trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ được các ngươi ban đầu là từ cái sơn động kia sau khi ra ngoài liền bắt đầu xảy ra chuyện, đúng không hả?
Đúng đúng,
là như vậy. Ta muốn đi sơn động nhìn xem có được hay không.
A, cái này.
Mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút do dự. Đại thúc bất đắc dĩ cười cười, đạo trưởng, không phải không cho ngươi nhìn, là lúc trước thôn trưởng ra lệnh đem nó che lại, chúng ta nếu là tự tiện đem nó mở ra, người trong thôn khẳng định có ý kiến, mà lại chúng ta mấy cái cũng mang không nổi nhiều như vậy thạch đầu. Lao Trương nhận đồng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, bất quá cũng không phải không được, chúng ta có thể cùng thôn trưởng nói một câu, nếu là người khác nhìn hắn khả năng không đáp ứng, nhưng dù sao đạo trưởng là tới giúp chúng ta trừ tà, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Ta cũng cảm thấy có thể thử một chút. Hai người hợp lại kế cuối cùng quyết định tự mình mang theo Phương Dương đi tìm thôn trưởng nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Dương xuất hiện tại một gian nhỏ nhà ngói bên trong. Trong phòng mùi nấm mốc vẫn như cũ rất nặng, tất cả đồ dùng trong nhà nhìn đều phi thường có tuổi cảm giác. Thôn trưởng ngồi trên ghế nghe đại thúc giải thích, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đạo trưởng, không phải ta không nguyện ý để ngươi tiến, mà là cái kia trong động quá tà dị, ngươi còn trẻ như vậy, vạn nhất đạo hạnh không đủ, tiến vào nhiễm lên cái gì mấy thứ bẩn thỉu, sẽ hại ngươi. Phương Dương cười đáp lời, không có việc gì, thật xảy ra chuyện, ta không trách ngươi. Không phải vấn đề có trách hay không, chủ yếu là không hy vọng ngươi gặp nạn, nếu như ngươi nhất định phải đi vào, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ta năm nay đã hơn 70 tuổi, mỗi ngày ho khan, không mấy năm tốt sống, ta ngược lại không phải bởi vì mình, chỉ hy vọng tại trước khi ta đi có thể đem thôn cái này quái sự giải quyết, cho thôn lưu một cái về sau. Như vậy đi, ta gọi một chút lao ra hỏa, nhìn xem có hay không không sợ chết, chúng ta cùng một chỗ vào động. Đại thúc đội vàng phụ hòa nói, tính ta một người, dù sao lão quan côn, chết thì đã chết. Lao Trương cười khổ nói tiếp, vì ta cháu trai kia, ta cũng đi.
Tốt.
Vậy bây giờ đi hô người. Thôn trưởng đứng dậy đi ở phía trước, mang theo Phương Dương mấy người từng nhà gõ cửa. Chỗ đến trong nhà đều có cái 60 tuổi trở lên nam tính lão nhân. Đang nghe muốn đi trong sơn động thời điểm, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhưng làm cho người kính nể là, không ai cự tuyệt. Thôn trưởng thét lên ai, đều là trở về thay quần áo khác, cầm lên dây từng loại hình công cụ liền theo sau. Mấy người đội ngũ, ngắn ngủi nửa giờ liền mở rộng đến 30 nhiều người. Nguyên bản yên tĩnh thôn, một đêm này chú định không bình tĩnh. Không ít thanh tráng niên tại biết sự tình về sau, nhao nhao chủ động yêu cầu gia nhập đội ngũ. Nhưng mà lại bị thôn trưởng toàn bộ quát lớn trở về. Dùng hắn tới nói, chính là muốn cho thôn lưu cái căn. Phương Dương bị bọn hắn cái này bi tráng dáng vẻ làm có chút im lặng. Không phải liền là vào động bên trong nhìn một chút sao, có cần phải làm cùng sinh ly tử biệt giống như. Đương nhiên hắn cũng có thể lý giải thôn dân ý nghĩ. Trong mắt bọn hắn, nơi đó chính là cấm địa, lại thêm quỷ thần mà nói, sẽ biết sợ cũng đương nhiên. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù bị thôn trưởng cho khuyên lui, nhưng đều chưa có về nhà, mà là theo ở phía sau, tùy thời làm tốt gặp được ngoài ý muốn liền lên đi hỗ trợ chuẩn bị. Đối với cái này thôn trưởng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, hắn biết khuyên tiếp nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Rất nhanh, đội ngũ một chút xíu mở rộng, cơ hồ toàn thôn lão nhân đều bị kêu lên. Tuổi trẻ hơn 50 tuổi, lão vượt qua 80 tuổi. Tại thôn trưởng dẫn đầu dưới, đánh lấy đèn pha, trùng trùng điệp điệp tiến về sơn động. Đại sơn rất cao, sơn động vị trí tại giữa sườn núi. Cũng may thôn dân thường xuyên lên núi, đường núi không tính đặc biệt khó đi, một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, dùng hơn một giờ mới tới mục đích. So với núi địa phương khác, nơi này rõ ràng còn rộng rãi hơn rất nhiều, là một khối khó được đại bình đài. Trung quanh cây cối xanh um tươi tốt, trên mặt đất lạc diệp phi thường dày, rất hiển nhiên nơi này đã thật lâu không người đến qua. Sơn động vị trí phi thường dễ thấy, cái kia mấy chục cục đá to lớn xen vào nhau tinh tế chất đống ở nơi đó, vừa nhìn liền biết là cố ý trên tảng đá cũng hiện đầy lạc diệp, thần kỳ nhất chính là phía trên còn rất dài ra không ít cây giống. Thôn trưởng nhìn xem sơn động phương hướng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, "Đạo trưởng, chính là chỗ này, ngươi nhất định phải vào xem sao?" Phương Dương nhẹ gật đầu, "Mở ra đi." "Tốt." Đoàn người cùng đi giúp quân thạch đầu. Tại thôn trưởng một tiếng gào to dưới, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên hai ba người một tổ khiêng đá. Phương Dương cũng không có nhàn rỗi, hỗ trợ cùng một chỗ nhấc thạch đầu. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, cổng thạch đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, "Cẩn thận!" Chỉ gặp chặn cửa sau cùng mấy khối cự thạch tại thiếu khuyết chèo chống lực về sau, ầm vang sụp đổ. Nếu không có người nhắc nhở kịp thời, đoán chừng tại chỗ muốn cắt ở chỗ này. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Đến lúc cuối cùng một khối đá bị kéo sau khi đi, một cái u ám sơn động xuất hiện trước mắt. Phương Dương thuận đèn pha tia sáng hướng bên trong nhìn lại, trong động sâu không thấy đáy, trong không khí tràn ngập phong bụi không ngừng bay múa, chỉ là nghe một ngụm, đều để nhân nhận không ở muốn ho khan. Không phải sao, hiện trường tiếng ho khan liên tiếp. Nghiêm trọng nhất thôn trưởng vậy mà tại chỗ ho ra máu. Cái này nhưng làm đám người bị hủ đội vàng dò hỏi, "Thôn trưởng, ngươi không sao chứ?" Thôn trưởng cầm ra khăn lau đi khỏe miệng khoát khoát tay, "Ta không sao. Chính là ho khan quá lợi hại, làm bị thương khí quản. Đạo trưởng, hiện tại muốn làm sao làm?" Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Phương Dương đành phải móc ra la bàn, niệm vài câu khẩu quyết, dẫn đầu đi vào trong động. Các thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều mang sợ hãi, nhưng tại nhìn thấy thôn trưởng đi vào theo về sau, tất cả đều cắn răng theo sát phía sau. Trong động không khí càng thêm ngột ngạt, mỗi một bước đều đạp ở xốp bụi đất bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tất cả thôn dân tất cả đều ngừng thở, khẩn trương không thôi, trong lúc nhất thời ngay cả hò khan đều quên. Duy nhất thanh âm chính là Phương Dương chiếc kia bên trong nói lẩm bẩm chú ngữ âm thanh. Xuyên qua cửa vào đường hầm về sau, không bao lâu công phu, mọi người đi tới sơn động chỗ sâu nhất, một khối lớn đất trống. Đất trống chiếm diện tích vượt qua 60 bình phương, nhìn tương đương rộng rãi. Phương Dương lúc này cũng dừng lại đọc chú ngữ, không ngừng đánh giá bốn phía. Xác thực như đại thúc nói, trong này trống rỗng, xác thực không có cái gì, ngoại trừ cho bụi vẫn là cho bụi. Thôn trưởng đứng ở một bên giải thích nói, lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc tiến vào bên trong chính là như vậy. Phương Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt trong lúc vô tình bị chết đối diện vách tường hấp dẫn. Từ dưới đất thật dày cho bụi lên xem, trong này hẳn là lâu dài khô ráo. Đáng kinh ngạc kỳ chính là, cái kia một mảnh trên vách tường vậy mà xuất hiện lớn diện tích điểm lấm tấm, cùng trong làng trên vách tường đều là một chút nấm mốc. Cái này kỳ quái. Nấm mốc bình thường đều là xuất hiện ở khí ẩm tương đối đủ địa phương, nơi này tại sao có thể có nấm mốc? Hơn nữa nhìn nấm mốc phân bố cũng rất có ý tứ, chỉ có cái kia một mảnh có, địa phương khác không có. Chương 531, vi khuẩn căn cứ thí nghiệm chương 531, vi khuẩn căn cứ thí nghiệm nhất làm cho Phương Dương không thể lý giải chính là, cái này một mảng lớn nấm mốc dày đặc địa phương tổ hợp bắt đầu, giống một cái dựng thẳng lên tới hình chữ nhật. Hồi tưởng lại thôn dân trong nhà vách tường, Phương Dương mơ hồ cảm giác được cái này nấm mốc tựa hồ cùng trong làng tình trạng có rất lớn quan hệ, bằng không thì vì sao lại trùng hợp như vậy, chỗ nào đều có nó đâu. Thôn trưởng nhìn Phương Dương nhìn chằm chằm vào vách tường nhìn, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, "Lão trưởng, ngươi đang nhìn cái gì? Tường này có cái gì không đúng kinh sao?" Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào vách tường hỏi, "Thôn trưởng, ta trước đó nhìn qua nhà các ngươi, giống như đều có những thứ này nấm mốc đi." "Ước đúng, đều có, cái này rất bình thường đi, chúng ta thôn nước ngầm phong phú, khí ẩm tương đối nặng, mà lại đều là phòng ở cũ, cái này không hiếm lạ a." "Ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi ho khan khả năng cùng cái này nấm mốc có quan hệ đâu?" "Theo ta được biết, nấm mốc có thể phóng thích một chút bào tử trong không khí trôi nổi, bị người hút vào về sau sẽ khiến dị ứng phản ứng, liền sẽ ho khan." Thôn trưởng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Ngươi nói thật là có khả năng. Nhưng vấn đề là trước kia rất nhiều trong nhà người ta cũng có nấm mốc à, cũng không gặp toàn thôn đều tại ho khan. Mà lại trong làng quái sự cũng không chỉ là ho khan đơn giản như vậy, cái này cũng không thể cũng là nấm mốc vấn đề à." Vấn đề này Phương Dương nhất thời cũng trả lời không ra, nhưng bây giờ đầu mối duy nhất chính là này quỷ dị nấm mốc. Có lẽ biết rõ ràng trong sơn động vì cái gì dài nấm mốc, hết thảy đều rõ ràng. Nghĩ đến cái này, Phương Dương cầm đèn pha tới gần vách tường cẩn thận kiểm tra. Vừa mới tới gần liền có thể nghe được một cỗ để cho người ta không nhịn được muốn ho khan ngủ. Các thôn dân giờ phút này cũng liên tiếp ho lên. Nghe từng đợt tiếng ho khan, không ít người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, một bên bốn phía quan sát một bên run rẩy hô, mấy thứ bẩn thỉu lại xuất hiện, mọi người cẩn thận. Hiện trường rất nhanh liền hoảng loạn lên, thậm chí có người muốn rời đi nơi này. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Phương Dương, đụng lên tới hỏi, "Đạo trưởng, ngươi thế nào?" Đoàn người đều có chút sợ hãi, "Ngươi dự định lúc nào tác pháp a?" Phương Dương lắc đầu, chỉ vào trên tường nấm mốc mở miệng nói, "Thôn trưởng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được những thứ này nấm mốc xuất hiện thật kỳ quái sao?" "Có ý tứ gì?" Thôn trưởng nghi ngờ hỏi, "Trong sơn động có nấm mốc không phải rất bình thường sao?" "Không." "Thôn trưởng, theo ý của ngươi, nấm mốc bình thường sinh trưởng tại cái gì hoàn cảnh bên trong?" "Đây, ấm áp." "Ấm áp?" "Đúng." Phương Dương nhận đồng gật gật đầu, "Có thể ngươi nhìn cái sơn động này, khắp nơi đều là cho bụi, ở đâu ra khí ẩm?" Tê thôn trưởng lập tức ngây ngẩn cả người, quan sát bốn phía một cái, không khỏi nói thầm bắt đầu, còn giống như thực sự là. "Nơi này ở đâu ra nấm mốc?" Phương Dương tiếp tục nói, "Ngươi nhìn những thứ này nấm mốc phân bố, rõ ràng cái này một mảnh dày đặc rất nhiều, nếu như đem bọn nó dày đặc địa phương họa một đầu tuyến, giống hay không một cái cửa?" "Cửa?" Thôn trưởng sợ ngây người, cẩn thận nhìn xem nấm mốc, con ngươi một chút xíu phóng đại, cái này. Điều này nói rõ cái gì? Ta hoài nghi, cái này vách tường có khe hở. Lời này vừa nói ra, phụ cận mấy người tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Phương Dương, vội vàng hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Nhìn cái này tạo hình, như cái cửa chữ, chẳng lẽ lại nơi này có cửa ngầm? Phương Dương có chút nhíu mày, đây chỉ là suy đoán của ta, bằng không thì khí ẩm là từ đâu tới? Mà lại vì sao hết lần này tới lần khác là cửa tạo hình, trừ phi nơi này có cái cửa ngầm, khí ẩm chính là từ đằng sau thông qua khe hở truyền vào đến, lại thêm ấm áp hoàn cảnh, cuối cùng xuất hiện nấm mốc. Có đạo lý. Thôn trưởng Trịnh trọng nhẹ gật đầu, vậy theo đạo trưởng ý tứ, chúng ta thử một chút. Ta đến. Một bên nhìn tương đối cường tráng thôn dân xung phong nhận việc đi tới, muốn dùng sức đẩy tường thử một chút. Phương Dương vội vàng nhắc nhở, tường này bên trên nấm mốc không thích hợp, tốt nhất đừng trực tiếp đụng vào, có điều kiện nói mang cái thủ sáo, đem cái mũi miệng trò che lên tới. Thôn trưởng nghe vậy lập tức chào hỏi mọi người nhìn xem có hay không có thể giúp một tay công cụ. Thủ sáo có rất nhiều song, đáng tiếc khẩu trang không ai mang, cuối cùng không có cách, đành phải đem quần áo giật xuống đến một tấm vải, thay thế khẩu trang bịt lại miệng mũi, đồng thời chọn lựa mấy cái cường tráng một điểm cùng một chỗ đẩy vách tường. Bốn người mặc hảo thủ bộ cùng bố che đậy về sau, đồng loạt đứng tại vách tường trước mặt. Nương theo lấy thôn trưởng ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời phát lực, dùng sức đẩy vách tường. Thần kỳ một màn xuất hiện. Vốn cho rằng không thể phá vỡ vách tường, tại bốn người phát lực dưới, vậy mà xuất hiện một chút bung lỏng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ thần sắc hưng phấn. Động, động. Đây thật là cửa ngầm a. Nhanh, tăng thêm sức cùng một chỗ đẩy. 1.23, đẩy. Liên tục hô mười mấy âm thanh cầu hiệu, trong vách tường một tảng đá lớn rõ ràng bị đẩy ra 1 cm khoảng cách. Phương Dương suy đoán thành sự thật, mặt sau này vậy mà thật có động thiên khác. Phía sau thôn dân nhìn xem bốn người đẩy nửa ngày đều không đẩy được, cả đám đều kìm nén không được, mang lên thủ sáo cùng bố che đậy, cùng một chỗ hỗ trợ đẩy. Mười mấy người chen tại một khối, tại dẫn đầu chỉ huy dưới, mỗi một lần hô xong khẩu hiệu, đồng thời phát lực. Trên vách tường cự thạch dần dần buông lỏng, nương theo lấy một trận trầm muộn thôi động âm thanh, cái kia nhìn như không thể phá vỡ vách tường rốt cục ngăn cản không nổi, chậm rãi hướng vào phía trong lõm. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, cho bụi trong không khí cuộn cuộn, chiếu rọi ra từng trương khẩn trương mà hưng phấn khuôn mặt. Rốt cục, tại trải qua một phen cố gắng về sau, vang một tiếng, vách tường một bộ phận ẩm vang sụp đổ, lộ ra một cái đen ngòm lối vào. Mở ra, mở ra. Các thôn dân kích động gào thét, trên mặt mỗi người đã có tin mừng duyệt lại dẫn điểm không biết sợ hãi. Phương Dương cầm trong tay đèn pha, dẫn đầu đi vào, đối diện cảm giác được một cỗ khí tức ấm lãnh, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Những người khác thấy thế nhao nhao theo sát phía sau, muốn thấy bên trong hình dạng. Cửa hang tuy nhỏ, nhưng nội bộ lại dị thường rộng rãi, tại từng đạo ánh đèn chiếu rọi xuống, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Đây là một cái cự đại sơn động, quy mô của nó viễn siêu bọn hắn trước đó tưởng tượng. Đỉnh động treo cao, trên vách đá treo đầy hình thái khác nhau thành lũ, nhìn lộng lẫy. Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, trong động bố cục hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên hình thành. Trên vách tường hiện đầy nhân công mở vết tích, thạch dài, hành lang, gian phòng, hết thảy ngay ngắn trật tự. Rất rõ ràng, nơi này đã từng nhất định có đã từng có người ở Phương Dương đi tới một gian rộng rãi gian phòng, bên trong bảy biện trải qua tuế nguyệt ăn mòn, treo đầy cho bụi. Trên bàn tán lạc một chút cũ nát ống nghiệm, cốc chịu nóng cùng kính hiển vi bộ dáng đồ vật. Treo trên tường còn treo không ít đồ án, chỉ bất quá đều bị cho bụi cho che quất, thấy không rõ cụ thể là cái gì. Liên tưởng đến trước đó trong làng truyền ngôn nói nơi này đã từng là nước Nhật một cái phòng thí nghiệm, các thôn dân không khỏi dùng mình một cái, trong lòng ma mau. Thôn trưởng đối sau lưng nhỏ giọng phân phó nói, con mắt đều đánh bóng điểm, đừng chân tay lòng nóng, gặp được tình huống trước tiên hỗ trợ. Chương 532, không đáng chú ý chân tướng chương 532, không đáng chú ý chân tướng Phương Dương nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn cùng trên tường bức họa, thận trọng lau sạch lấy phía trên cho bụi. Trên tường bức họa lại là sơn động nội bộ địa đồ, phía trên lộ tuyến bốn phương thông suốt, bọn hắn hiện tại vị trí cùng loại văn phòng. Ở những người khác nghiên cứu địa đồ thời điểm, Phương Dương thì cầm lấy văn kiện trên bàn quan sát. Người khác không biết phía trên chữ, hắn vừa vặn nhận biết. Nhưng mà, theo Phương Dương từng bước tra xét xong về sau, sắc mặt biến càng phát ra khó coi, càng ngày càng nghiêm trọng. Thôn trưởng cũng nhìn ra Phương Dương sắc mặt không thích hợp, vội vàng đụng lên tới hỏi, đạo trưởng, phía trên này viết cái gì? Ta biết đại khái thôn các ngươi tình huống là thế nào xuất hiện. A, thôn trưởng trừng to mắt hoảng sợ nói, mấy thứ bẩn thỉu chính là từ nơi này đi ra. Cái kia, người đạo trưởng kia ngươi còn không tranh thủ thời gian tắt pháp. Nơi này không sạch sẽ đây này. Không cần sợ. Phương Dương vội vàng an ủi, không phải là các ngươi nghĩ loại kia mấy thứ bẩn thỉu, mà là thật mấy thứ bẩn thỉu. Lời này nghe đám người rơi vào trong sương mù có chút không hiểu đấu. Có ý tứ gì? Phương Dương không có trả lời, mà là quay người đi ra cửa bên ngoài dựa theo địa đồ lộ tuyến hướng phía trước bước nhanh tới. Đoàn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Rất nhanh, Phương Dương đi vào một căn phòng cổng. Căn phòng này cùng cái khác phòng ở rõ ràng không giống, dùng cửa sắt lớn giam giữ, chỉ bất quá khóa cửa đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền bị đẩy ra. Nương theo lấy một trận kim loại tiếng ma sát băng lên, ánh đèn cũng theo đó mà tới. Làm trong phòng cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp gian phòng vách tường bốn phía bị đào ra từng cái cùng loại tủ trưng bày đồng dạng không gian. Mỗi một triển lãm cá nhân trên đài đều trưng bày một cái pha lê bật chứa. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, lít nha lít nhít cả gian phòng khắp nơi đều là, thậm chí trong đó còn có không ít trong bình chất lỏng cũng không hề hoàn toàn khô cạn. Đây là vật gì? Đoàn người nhìn thấy một màn quỷ dị này, trên mặt đều viết đầy sợ hãi. Phương Dương nhíu mày, trầm giọng trả lời, trong bình trang đều là vi khuẩn cùng virus. Ngoa tạo. Lời này vừa nói ra, các thôn dân tất cả đều bị hù liên tục rút lui, nhao nhao bịt lại miệng mũi. Đạo trưởng ngươi đừng dọa chúng ta a, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài a. Phương Dương khoát tay áo, không cần khẩn trương, chúng ta đã tiến đến lâu như vậy, thật có độc, cũng đã sớm xảy ra chuyện, mà lại thôn các ngươi tình huống cùng những thứ này cũng có rất lớn quan hệ. Thôn trưởng nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, ngươi không phải là muốn nói, chúng ta thôn quái sự đều là những thứ này vi khuẩn virus đưa tới a? Ngươi vừa rồi không còn nói vấn đề không lớn sao? Ta chỉ nói là có quan hệ, nhưng cũng không phải là nơi này vi khuẩn virus đưa tới. Nếu như là nơi này vi khuẩn virus, thôn các ngươi đã sớm xảy ra chuyện lớn, không có khả năng đến bây giờ cũng chỉ là ho khan. Cái kia, rốt cuộc là ý gì a? Phương Dương sửa sang lại một chút suy nghĩ êm hay nói, trước đó là ta sơ sót, ta không nghĩ tới thôn các ngươi bên trong nấm mốc sẽ gây ảo ảnh. Gây ảo ảnh? Đúng. Phương Dương nhẹ gật đầu, dưới tình huống bình thường, nấm mốc bị người hút vào trong phổi rất dễ dàng dẫn phát ho khan loại hình chứng bệnh, nhưng hài tử dị dạng cùng ảo giác để cho ta lại cảm thấy kẻ cầm đầu không phải nấm mốc. Nhưng bây giờ ta hiểu được, thôn các ngươi vấn đề chính là các ngươi riêng phần mình trong nhà trên vách tường nấm mốc đưa đến. Cái này sao có thể? Thôn trưởng hiển nhiên có chút khó có thể tin, cái này nấm mốc cũng không phải mấy năm này mới có, trước kia liền có a. Phương Dương cười lạnh âm thanh, đó là bởi vì các ngươi tới một chuyến cái sơn động này. Còn nhớ rõ vừa rồi từ cửa ngầm lúc tiến vào, trên vách tường những cái kia nấm mốc sao? Nhớ kỹ, trên vách tường nấm mốc sẽ kéo dài phóng thích bào tử, nếu như sơn động một mực bị phong bế, bào tử sẽ dần dần lắng động tới đất bên trên, có thể bởi vì các ngươi xuất hiện, dẫn đến trên đất bào tử bay đến trong không khí, cuối cùng bị các ngươi hút vào miệng mũi hoặc mang ở trên người. Các ngươi sau khi về nhà, căn bản cũng không biết trên người mình đã mang theo nấm mốc bào tử, mà lại thôn các ngươi phòng ẩm ướt ôn loãn, đặc biệt thích hợp nấm mốc sinh sôi. Điều này sẽ đưa đến bị các ngươi mang ra bào tử rất nhanh liền tại trong nhà các ngươi an cư lạc nghiệp, hình thành nấm mốc. Nếu như chỉ là phổ thông nấm mốc thế thì cũng không có việc lớn gì, nhưng vấn đề là cái này nấm mốc là từ nghiên cứu vi khuẩn virus trong phòng thí nghiệm chạy đến, trời mới biết bên trong mang theo cái gì với thân thể người có hại đồ vật. Thời gian dài tại loại này nấm mốc hoàn cảnh ra đời sống, ho khan đến chỉ là nhỏ nhất vấn đề, liền sợ một lúc sau, phổi của các ngươi bên trên cũng bắt đầu dài nấm mốc. Không chỉ có như thế, những thứ này mang theo virus cùng vi khuẩn nấm mốc, có thể để phụ nữ có thai sinh non, hài tử dị dạng, thậm chí là gây ảo ảnh. Lao Trương ra nàng dâu bỏng, căn bản cũng không phải là cái gì hỏa hoạn, mà là nàng hậu sản hợp lực, đặc biệt dễ dàng bị nấm mốc gây ảo ảnh, dẫn đến nàng coi là trong nhà cháy rồi, thậm chí tưởng tượng ra thân thể đã bị đốt, cho nên mới sẽ xuất hiện cùng loại bỏng triệu chứng. Ngộng. Nghe xong Phương Dương giải thích, các thôn dân tất cả đều mắt tròn váng, căn bản nghe không hiểu. Đừng nói là bọn hắn, phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều sợ ngây người. Ta dựa vào, lần đầu tiên nghe nói nấm mốc còn có thể để cho người ta gây ảo ảnh hài tử dị dạng, cảm giác có chút phá vỡ nhận biết ta, cái này có cái gì không thể nào, trước đó nước ngoài có một cái bức bỏ cao ốc, luôn luôn truyền ra các loại linh dị truyền thuyết, rất nhiều người sau khi đi vào đều thấy được đáng sợ đồ vật. Kết quả cuối cùng chuyên gia đi nghiên cứu mới phát hiện nơi đó trên vách tường sinh ra một loại có thể để cho người ta gây ảo ảnh nấm mốc, chỉ cần nghe được nấm mốc thả ra bảo tử, liền cùng ăn gặp tay thanh giống như. Ta liền đoán được là loại kết cục này, người ta đạo sĩ là đi bắt quỷ trừ tà, Phương đạo trưởng lại là khoa học bắt quỷ trừ tà, cái này chẳng lẽ chính là đạo sĩ mới vào nghề mạch suy nghĩ. Trước kia ta còn muốn lấy về sau sinh hoạt áp lực lớn, liền đi đạo quan làm đạo sĩ, có thể từ khi nhìn Phương đạo trưởng trực tiếp, ta mới biết được nguyên lai đạo sĩ cũng muốn mình kiếm tiền, cũng muốn mình trước biện pháp sinh hoạt, so sánh dưới hòa thượng thật rất thư thái. Thôn trưởng chậm qua thần hậu nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, vậy ý của ngươi chính là chúng ta chỉ cần trở về đem trên vách tường nấm mốc cho sẹn rơi là được rồi? Phương Dương nhẹ gật đầu, đúng thế. Thế nhưng là, thôn trưởng mặt lộ vẻ đắng chát, chúng ta cũng đều là người, đều thích sinh hoạt tại thoải mái hoàn cảnh, trên tường nấm mốc chúng ta cũng không phải không có xử lý qua, ngươi nhìn rất nhiều người ta vách tường đều bị quát đặc biệt khó coi. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia nấm mốc liền cùng tựa như mọc rễ, suốt bao nhiêu lần không được bao lâu liền sẽ lần nữa mọc ra, cũng không thể để chúng ta toàn bộ đội phòng con đi. Nghe nói như thế, Phương Dương cười lạnh một tiếng. Nấm mốc sẹn không xong không phải là của các ngươi vấn đề, mà là có người đang hại các ngươi. Hoa thật sự là ngữ không sợ hãi chết không nớt. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, từng người trận to hai mắt khó có thể tin mà hỏi, có người muốn hại chúng ta. Ai vậy? Chương 533, nửa đêm lại xảy ra chuyện chương 533, nửa đêm lại xảy ra chuyện còn có thể là ai? Các ngươi trước đó tìm tên pháp sư kia. A, hán. Cái này sao có thể? Phương Dương im lặng tiêu tiếu, làm sao không có khả năng? Tại lợi ích trước mặt, nhân tính thường thường là rất đáng sợ. Nhưng là trước đó mỗi lần mời pháp sư tới đều rất có hiệu quả à, mà lại cái kia thánh thủy cũng đều có thể khỏi ho. Thôn trưởng, ta hỏi ngươi, ngươi biết nước biển không thể uống sao? Ta đây khẳng định biết, nước biển đều là muối, càng uống càng khát. Phương Dương nhẹ gật đầu, các ngươi dùng cái kia thánh thủy, trên bản chất cùng nước biển không có gì khác biệt. Ta trước đó ngửi qua cái kia thánh thủy, bên trong có rất nhiều đường phân, cùng một chút ta không biết thành phần. Thứ này vậy vào trong nhà, vừa mới bắt đầu xác thực có thể để trong không khí bảo tử lắng động xuống dưới, trong thời gian ngắn, các ngươi mất không đến bảo tử, tự nhiên là sẽ không ho khan. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, như vậy ngọt đồ bật vẩy vào trên tường, chẳng những sẽ không giảm bớt nấm mốc, ngược lại cho nấm mốc cung cấp một cái dinh dưỡng rừng ấm. Mỗi ngày lên trên vung loại này thánh thủy, ngươi chính là cầm cái sẻn mỗi ngày sẻn nấm mốc, cũng sẻn không hết. Về phần tại sao có hiệu quả, nguyên nhân cũng rất đơn giản, pháp sư cho các ngươi tác pháp thời điểm, đều sẽ rời nhà bên trong, tại ngoài phòng hút không đến nấm mốc, tự nhiên không dễ dàng ho khan. Lại thêm thánh thủy bên trong một chút mùi thơm hoa cỏ, có thể đưa đến thư giãn đường hô hấp, giảm bớt ho khan tác dụng. Nhưng những thứ này đều là trị ngọn không trị gốc, thậm chí sẽ để cho bệnh tình của các ngươi càng phát nghiêm trọng. Lúc này, sắc mặt của thôn trưởng đã sớm biến vô cùng khó coi, khiếp sợ hỏi, vậy hắn tại sao muốn làm như thế? Chúng ta cùng hắn không có thù a? Phương Dương thở dài, ta mới vừa nói, tại lợi ích trước mặt, nhân tính là rất đáng sợ. Hắn biết rõ thôn các ngươi là bởi vì hút nấm mốc mà đưa tới ho khan, nhưng không có nói cho các ngươi biết nguyên nhân, ngược lại dùng cái gọi là thánh thủy để các ngươi một mực không tốt đẹp được. Dạng này, các ngươi cũng chỉ có thể một mực tại chỗ của hắn dùng tiền, đem các ngươi túi tiền toàn bộ hút sạch, về phần sống chết của các ngươi, hắn khả năng căn bản liền không thèm để ý. Thôn trưởng nghe xong, sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, răng cắn đến khanh khách rung động. Các thôn dân cũng nhao nhao lộ ra thần sắc tức giận, la hét muốn tìm pháp sư tính sổ sách. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Phương Dương. Phương Dương nhún vai, còn có thể làm sao xử lý, báo cảnh à, trước tiên đem tên kia bắt lại nói. Thuận tiện để chuyên gia tới kiểm tra các ngươi một chút nhà trên vách tường nấm mốc, nhìn xem có phải là thật hay không giống ta nói như vậy, có gây ảo ảnh tính. Một khi xác định, toàn thôn tổng vệ sinh, cho dù là đem vách tường cho trà sát một lần nữa soát tường, cũng phải triệt để thanh trừ, nếu không các ngươi hiện tại vẫn chỉ là ho khan, tiếp qua mấy năm, thần tiên tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tốt. Chúng ta nghe đạo trưởng. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa. Thôn trưởng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, đồng thời an bài nhân thủ thông chi người trong thôn toàn bộ rời nhà, không muốn đợi trong phòng. Phương Dương đặc địa nhắc nhở bọn hắn đừng quên đánh 120, hôm nay bọn hắn vào sân động, làm không tốt trên thân lại sẽ mang theo cái gì đồ không sạch sẽ. Sau khi thông báo xong, mang theo thợ quay phim trong sơn động còn đi dạo. Ngoại trừ thí nghiệm dùng công cụ cùng bên ngoài phòng làm việc, Phương Dương vậy mà tại trong sơn động phát hiện một bộ phức tạp nước ngầm hệ thống tuần hoàn, đến bây giờ bồn nước bên trong còn chứa đựng tràn đầy thanh thủy. Lần này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì trước đó cửa ngầm bốn phía sẽ có nhiều như vậy nấm mốc, khí ẩm lại là từ nơi này truyền đi. Đến tận đây, tất cả chân tướng xem như toàn bộ biết rõ. Phương Dương cũng không cần thiết lưu tại nơi này, về phần phòng chứa đổ những cái kia bình thủy tinh, tự nhiên sẽ có người chuyên nghiệp viên đến xử lý. Rời đi sơn động về sau, các thôn dân đã sớm như hỏa như đổ bắt đầu đội vàng. Cảnh sát cùng hoàn bảo cục chuyên gia cùng 120 toàn bộ đến hiện trường. Rõ ràng là đêm khuya, toàn thôn nhưng không có một người ngủ, từng nhà chuẩn bị quét dọn vệ sinh công cụ tùy thời chờ lệnh. Trải qua một phen chuyên nghiệp kiểm tra về sau, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Dương lại đoán đúng. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, trên vách tường nấm mốc không riêng gây ảo ảnh, thậm chí còn mang theo vi khuẩn virus. Nghe được kết quả này, các thôn dân đều dọa sợ, nhao nhao đeo lên khẩu trang trong đêm thanh lý vách tường. Xe cứu thương tại thôn quảng trường chỗ xếp đặt một cái trạm điểm, cho mỗi cá nhân kiểm tra tình trạng cơ thể, đồng thời trừ độc. Phương Dương cũng không ngoại lệ, cũng may cũng không có vấn đề quá lớn, tiêu cái độc liền tốt. Một bên khác, cũng truyền tới tin tức tốt. Pháp sư đang ở nhà bên trong nằm ngáy o o, làm lấy xuân thu mộng đẹp, bị cảnh sát tại chỗ còn mang vào cục cảnh sát. Nguyên bản hắn còn chết sống không thừa nhận mình giết người cướp của sự tình. Nhưng tại đối mặt bằng chứng như núi trước, hắn không thể không bàn giao mình hại người quá trình. Đợi đến 12 giờ tối nhiều chung thời điểm, Phương Dương tại cùng các thôn dân cáo biệt về sau, đi theo xe cảnh sát cùng một chỗ trở lại nội thành, tìm một gian nhà khách nghỉ ngơi. Đã sớm khốn đến không được hai người ngược lại giường liền ngủ. Kết quả nửa đêm ngủ, bị từng đợt tiếng thét chói tai cho bừng tỉnh. Phương Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn một chút điện thoại, hơn 3 giờ khuya chung. Bên cạnh truyền đến thợ quay phim giọng nghi ngờ, "Ca, bên ngoài thế nào? Ồn ào quá." Trời mới biết. Phương Dương vốn định để điện thoại di động xuống tiếp tục ngủ, lại phát hiện cái kia tiếng thét chói tai căn bản không có ý định dừng lại, một mực hô không ngừng, nhao nhao hắn không thể không rời giường mở cửa phòng nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Kéo cửa phòng ra sau kinh ngạc phát hiện không riêng gì hắn, không ít tân khách đều bị nhao nhao đi ra cửa bên ngoài. Lúc này hành lang bên trên đã sớm tụ tập mười mấy người, vây tại một chỗ chỉ trỏ, không biết đang nói cái gì. Thợ quay phim đục lên tới hỏi, "Ca, sao thế rồi?" Phương Dương lắc đầu, đi lên xem một chút. Hai người cùng một chỗ hướng phía đám người đi đến, tựa hồ là cuối hành lang phía sau cùng một gian phòng. Chỉ thấy trên mặt đất ngồi một nữ nhân, tựa ở trên tường không ngừng khóc, sắc mặt trắng bệnh, còn lưu lại cùng loại máu tươi đồng dạng chất lỏng, giống như là nhận qua kinh hãi. Trung quanh ăn dưa còn chúng ngươi một câu ta một câu nói không ngừng. Nghe nói không, giống như náo quỷ. Thật hay giả, đừng dọa người a. Ta cũng là vừa rồi mới biết được, cái này nhà khách trước kia chết qua người, giống như chính là cái này gian phòng. Nghe nói tân quán đuôi ở giữa không thể ở người, cái này gọi hai đầu phòng, là quỷ ở gian phòng. Đám người càng nói càng thái quá, ba câu nói không thể rời đi quỷ thần mà nói. Phương Dương từ đôi câu vài lời bên trong đại khái nghe được nguyên do, hẳn là trên đất nữ nhân nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, cho nên mới sẽ như thế kêu sợ hãi. Lúc này, phục vụ viên mang theo lão bản chạy tới, liền vội vàng cười an ủi, "Mị nữ, ngươi không sao chứ?" Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút lão bản, run rẩy trừng vào mắt, "Quỷ, có ma. Các ngươi nhà khách có ma. Ta muốn trả phòng." Lời này vừa nói ra, không ít người bị hù khẽ run rẩy, lập tức đi theo phụ họa, "Lão bản ngươi cũng quá thất đức, tân quán này ta là không dám ở, ta cũng muốn trả phòng." "Đúng, trả phòng." Không lùi phòng liền báo cảnh. Chương 534, huyết thủy, quỷ ảnh chương 534, huyết thủy, quỷ ảnh lão bản nhìn xem đám người dáng vẻ phẫn nộ sắc mặt hơi khó coi, cưỡng ép gạt ra một vòng tiêu dung, mọi người muốn trả phòng ta có thể hiểu được, dạng này, nếu ai không muốn ở, hiện tại liền đi dưới lầu xử lý trả phòng thủ tục, một phân tiền không thu. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở một chút, hiện tại đã trong đêm 3 điểm nhiều giờ, chúng ta Tây Hải thành phố hiện tại cũng coi là thành phố du lịch, tân quán gian phòng gấp vô cùng, đừng đến lúc đó ra cửa tìm không thấy địa phương nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, từng cái hai mặt nhìn nhau. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tây Hải thành phố khách phòng có bao nhiêu khan hiếm, bọn hắn là rõ ràng. Cái tiệm này nếu là trả phòng, làm không tốt thực sự ngủ ngoài đường. Nhưng vấn đề là hiện tại xuất hiện nháo quỷ sự tình, ai còn dám ngủ a? Lão bản nhìn xem đám người thần sắc, đoán ra bọn hắn ý nghĩ, lập tức vỗ bộ ngực nói ra, đầu tiên ta làm sáng tỏ một chút, gian phòng này không có chết qua người, mọi người không nên nói lung tung à, về phần quỷ thần mà nói, cũng không cần sợ, các ngươi nhìn đứng phía sau ai. Ba 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 đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía đằng sau, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đạo sĩ. Ta đi, đây cũng quá đúng dịp à. Lão bản cười ha hả đi tới, trên mặt kích động nói, đây cũng không phải bình thường đạo sĩ, đây chính là chúng ta Tây Hải thành phố danh nhân, Phương đạo trưởng. Hoa hiện trường triệt để vỡ tổ. Phương Dương danh tự khả năng không ai nghe nói qua, nhưng nói chuyện đến Phương đạo trưởng, cơ hồ là nghe nhiều nên thuộc, gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ là nghe hắn sự tích lỗ tai đều có thể nghe ra vết chai. Không phải sao, đám người nhao nhao quên vừa rồi sợ hãi, tất cả đều lấy điện thoại cầm tay ra muốn đi lên chụp ảnh chung. Phương Dương bị những người này thịnh tình làm có chút nhức đầu, liền vội vàng cười mở miệng nói, các vị, chụp ảnh chung sự tình chúng ta đợi lát nữa nói, không nhìn thấy trên đất mỹ nữ còn tại sợ hay sao? Ta trước tiên đem náo quỷ sự tình giải quyết như thế nào? Đúng đúng đúng, đạo trưởng nói đúng, lần này không cần phải sợ, mặc kệ hắn là người hay quỷ, đạo trưởng đều có biện pháp thu hắn. Đoàn người đều nhường một chút, đừng chậm trễ đạo trưởng làm việc. Lão bản chủ động đi ở phía trước đi vào nữ nhân bên người dò hỏi, mỹ nữ, ngươi có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Nữ nhân run rẩy ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng, run rẩy trả lời, có ma, có quỷ, ngươi thấy được, ta thấy được. Nữ nhân trả lời như đinh đóng cột. Còn chúng vây xem nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng rụt rè. Phương đạo trưởng, ngươi nhìn xem. Lão bản cười khổ nhìn về phía Phương Dương, hôm nay làm phiền ngươi hỗ trợ, quay đầu ta nhất định sẽ đi đạo trưởng chùa miếu cung phụng. Phương Dương không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nhìn về phía trên đất nữ nhân nhíu nhíu mày hỏi, ngươi có thể nói cho ta cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Nữ nhân nhìn xem Phương Dương một thân đạo bào, lập tức an định rất nhiều, một bên hồi ức một bên sợ hãi trả lời, nguyên bản ta là cùng đối tượng cùng đi ở, một giờ tối nhiều hắn có việc liền đi, chỉ còn ta một người, ta tắm một cái đi ngủ. Thế nhưng là, làm ta đem gian phòng đèn cùng TV đều đóng lại về sau, TV không hiểu thấu mở ra, hơn nữa còn đặt vào kinh khủng phim ma. Ta lúc ấy buồn ngủ quá, mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là mình ngủ thiếp đi quên tắt TV, cũng không nghĩ nhiều, liền đem TV nhốt tiếp tục ngủ. Kết quả còn chưa ngủ một hồi, TV vậy mà lại tự động mở ra, hơn nữa còn là đặt vào phim kinh dị. Ta dọa sợ, tranh thủ thời gian mở đèn lên lại đem TV cho đóng lại. Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy ngoài cửa sổ. Nói đến đây, trên mặt nữ nhân lần nữa lộ ra thần sắc kinh khủng, con ngươi không ngừng phóng đại. Ngoài cửa sổ có cái gì? Phương Dương đội bằng hỏi. Ngoài cửa sổ
có một cái quỷ ảnh đang không ngừng khoảng trường phiêu đãng, đôi mắt kia cùng nắm đấm đồng dạng lớn, lộ ra nụ cười quỷ dị, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Nữ nhân nắm lấy tóc của mình hoảng sợ hô hào, có thể hết lần này tới lần khác lúc này TV lại sáng lên, mà lại tự động nhảy tới phim kinh dị. Ta bị hù tranh thủ thời gian mở đèn lên bò lên giường, muốn đi nhà vệ sinh rửa cái mặt. Kết quả. Đến nơi đây, nữ nhân cảm xúc triệt để mất khống chế, lớn tiếng hô hào, kết quả vòi nước bên trong ra không phải nước. Là máu a. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều giật mình. Nhát gan nữ sinh thậm chí phát ra trận trận tiếng thét chói tai. TV không hiểu thấu mở ra thả phim kinh dị, ngoài cửa sổ quỷ ảnh, thậm chí liền ngay cả vòi nước đều thả ra huyết thủy. Này làm sao cảm giác cùng trong phim ảnh kinh khủng kịch bản giống nhau như lúc? Chẳng lẽ tân quán này bên trong thật sự có quỷ? Vẫn là nói đây hết thảy đều chỉ là nữ nhân ảo giác? Nguyên bản còn hơi bình tĩnh lao bản giờ phút này sắc mặt cũng cứng đờ. Xảy ra chuyện như vậy, là hắn bạn không nghĩ tới. Nếu là quay đầu chuyện đi, hắn cái này nhà khách cũng không cần mở. Ai còn dám đến ở? Vừa nghĩ tới đó, lão bản trên mặt khẩn cầu nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, cái này làm sao xử lý a? Tại sao có thể như vậy? Đây cũng quá tà dị, nàng xuất hiện ảo giác a? Phương Dương thần sắc ngưng trọng lắc đầu, không biết, thiên tiến gian phòng nhìn một chút lại nói. Nói xong liền dẫn thợ quay phim đi vào gian phòng. Còn chúng vây xem đã sợ hãi lại hiếu kỳ, gan lớn đứng ở ngoài cửa đem đầu hướng bên trong nhìn. Phương Dương tiến gian phòng, liền nghe đến trong TV kinh khủng tiếng âm nhạc cùng vòi nước nhường thanh âm. Sau đó đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy vòi nước còn đang không ngừng xuất thủy. Chỉ bất quá cùng nữ nhân nói hoàn toàn không giống, nào có cái gì huyết thủy, rõ ràng là rất sạch sẽ nước máy. Lão bản tại chỗ giận không chỗ phát tiết, đối phía ngoài nữ nhân mắng, cái này nào có cái gì huyết thủy, không phải liền là nước máy sao? Cũng không nhất định. Phương Dương đột nhiên ngắt lời nói, ngươi nhìn cái này chậu rửa mặt biên giới. Tê lão bản đụng lên đến xem xét, mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt huyết hồng sắc. Cái này có khả năng hay không là chính nàng làm? Phương Dương không có trả lời, mà là cúi đầu xuống cẩn thận ngửi một cái màu đỏ nhạt địa phương, nghi ngờ hỏi, lão bản, ngươi đến nghe một chút, cái mùi này sắp thực có một chút mùi tanh, nhưng là lại mang theo một loại kim loại vị. Lão bản nghe vậy nghi ngờ nằm sấp đi lên người người, lông mày dần dần khóa chặt, sắp thực có hương vị. Chẳng lẽ lại vòi nước thật có thể phun ra máu? Không. Phương Dương đột nhiên chém đinh chặt sắt nói, đây không phải máu. Không phải máu. Đúng, mặc dù đều có mùi tanh, nhưng máu là không có kim loại vị, cái mùi này cùng nhan sắc. Càng giống là dị sắt. Dị sắt.
Lão bản triệt để mơ hồ, cái này sao có thể? Nhà chúng ta vòi nước đều là trang bị mới không lâu, ở đâu ra dị sắt? Lại nói, vòi nước sông ra dị sắt đều là lâu dài không cần mới có, nhà ta nhà khách cơ hồ mỗi ngày bạ mãn. Phương Dương trầm tư một lát không có tiếp tục truy cứu vấn đề này, mà là đi ra nhà vệ sinh đi vào TV trước mặt. Xem TV bên trên ngay tại phát ra phim kinh dị, sau đó đem nó cho đóng lại. Hắn ngược lại muốn xem TV có thể hay không tự động mở ra.